Vừa ra khỏi nhà, liền thấy Phó Tuyết cái này đậu đỏ bao tại cửa ra vào đứng đâu. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cùng ngươi cùng nhau đến trường A. Thấy Trương Hạo nhìn không muốn có chuyện gì dáng vẻ, Phó Tuyết con mắt lập tức thành nguyệt nha hình. Ta hôm nay không đi đi học, chính ngươi đi thôi. Vậy ta cũng không đi. Ngươi không lên học chuẩn bị làm gì A? Ngươi làm gì ta làm gì? Ta tu luyện đi, ngươi cũng tu luyện A. Vậy ta nhìn xem ngươi tu luyện. Đậu đỏ bao là quyết tâm muốn đi theo Trương Hạo phía sau, cùng đại ca đồng cam cộng khổ. Trương Hạo nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành, vậy ngươi đi theo đi. Đi vào công viên, Tần gia còn chưa tới, Trương Hạo ngay tại một bên một mình tu luyện lên La Hán quyền. Phó Tuyết ở một bên ăn cái gì nhìn thấy hắn bắt đầu đánh quyền, kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Đại ca thật đúng là tu luyện A. Tần Thanh đi vào công viên trông thấy Phó Tuyết vừa mới bắt đầu không có để ý, nhưng về sau giống như là nhớ ra cái gì đó. Có chút sững sờ, ánh mắt thâm thúy nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nhìn một chút về sau, liền làm được trên ghế, một bên lột mèo một bên nhìn Trương Hạo luyện quyền. Thời gian liền ngần ấy mang người trôi qua. Di Tam Trung, 3 năm ban 2. Lão Dương thấy Phó Tuyết hôm nay không đến đi học, tức giận đến cái chán nổi đầy gân xanh. Tốt ngươi cái Phó Tuyết, hôm qua gọi ta Lão Dương không nói, hôm nay vậy mà còn dám trốn học, cái này đậu đỏ bao là càng ngày càng không học tốt được, chờ ngươi đến trường học. Nhìn ta không cho ngươi bánh đậu nhân bánh gật ra. Lão Dương muốn chen bánh đậu nhân bánh ý nghĩ nhất định thất bại, bởi vì thẳng đến một tháng sau, Phó Tuyết đều không đến đi học. Một tháng sau, phảng phất thời gian bị đông cứng đồng dạng, lúc này cảnh tượng cùng một tháng trước giống nhau như lúc. Trương Hạo tại bên cạnh luyện võ. Phó Tuyết một bên ăn cái gì một bên nhìn xem hắn. Thần Thanh một bên lột mèo một bên nhìn xem hắn. Cửu Nhi một bên bị lột một bên nhìn xem hắn. Trải qua một tháng tu luyện, Trương Hạo thiếu dương cọc đã đi vào đại thành. 90-100 độ thuần thục, còn kém 10 điểm liền có thể viên mãn, tiến giai thành thực tập võ giả. Mà La Hán quyền càng là đạt tới độ thuần thục 100-100 viên mãn cảnh giới. Đánh một bộ quyền về sau, Trương Hạo nhíu mày, xem hồ có cái gì không hài lòng địa phương. Đứng kia nửa ngày không biết suy nghĩ cái gì, sau đó đi đến lột mèo Tần Thanh trước người, hỏi. Tần gia, ta La Hán quyền rõ ràng đã viên mãn, nhưng vì sao cùng ngươi ngày đó đánh ra tới sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Chênh lệch. Tần Thanh nhìn một chút hắn. Hỏi, ngày ấy, ta đánh La Hán quyền thời điểm ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Nói chuyện thời điểm Tần Thanh ánh mắt rất là kỳ quái, trong mắt tinh quang lấp lóe, xem như nghĩ tại Trương Hạo trong miệng nghe được cái gì hắn nghĩ nghe được. Tần Thanh ngày đó đánh quyền cảnh tượng, đã thật sâu khắc ở Trương Hạo trong đầu, đời này cũng sẽ không quên. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, giết tặc. Theo Trương Hạo trả lời, Tần Thanh trong mắt một nhưng lóe ra một đạo tinh quang, giết là cái gì tặc? Phiền não chi tặc. Tần Thanh trong mắt quang mang chậm rãi tiêu tán, nhìn xem Trương Hạo ánh mắt, ẩn ẩn có vẻ hài lòng chi ý. Hắn ngày đó thật xem hiểu, cũng không phải là trùng hợp. Thông qua cái này vài ngày quan sát, Tần Thanh phát hiện Trương Hạo tư chất rất tốt, không giống bình thường tốt. Mặc kệ là thung công vẫn là tu luyện võ kỹ, mỗi tu luyện một lần liền sẽ có mắt trần có thể thấy tăng lên. Ngắn ngủi một tháng thời gian, thiếu dương cọc liền từ trung thành đi vào đại thành. La Hán quyền từ nhập môn cho đến viên mãn. Tại cái này niên kỷ thung công đại thành, một môn võ kỹ viên mãn cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Hắn đã từng thấy qua cái này niên kỷ liền trở thành chính thức võ giả võ đạo thiên tài. Nhưng là, cho dù là như thế thiên tài, cũng không có khả năng tại một tháng thời gian để thung công từ đó thành đi vào đại thành. Cũng không có khả năng tại một tháng thời gian đem một môn võ kỹ luyện tới viên mãn. Cũng sẽ không nhìn một lần, liền xem hiểu mình La Hán quyền bên trong giết tặc chi ý. Mặc dù không biết hắn rõ ràng có dạng này thiên tư, nhưng vì cái gì bây giờ lại vẫn là như vậy cảnh giới. Mặc dù không rõ, nhưng không trở ngại Tần Thanh lên lòng yêu tài. Trương Hạo trong mắt hắn, tựa như là một khối chưa rèn luyện tuyệt thế nguyên thạch. Một khi rèn luyện ra, đem tách ra chấn kinh thế giới quan huy. Trọng yếu nhất chính là, đứa nhỏ này vẫn là cái học bá, hắn có đầu óc. Điểm ấy rất trọng yếu. Trong đầu mà suy nghĩ chợt lóe lên, Tần Thanh ngựa khi ung dung trả lời Trương Hạo vấn đề. Kia là ý cảnh. Cái gọi là ý cảnh chính là võ giả đối với võ kỹ lý giải cảm ngộ, cùng tự thân tâm cảnh cùng đối với cuộc sống cảm ngộ các loại, dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. Như một loại gạo dưỡng trăm loại người, một loại võ kỹ người khác nhau tu luyện sẽ có giống nhau hoặc khác biệt ý cảnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ tu luyện ra ý cảnh, chuẩn xác mà nói, có thể tu luyện ra ý cảnh võ giả ít càng thêm ít, có thể nói là lân lông vượng sừng. Cho nên ý cảnh, còn không phải ngươi bây giờ có thể tu luyện. Một là ngươi quá yếu. Hai là ngươi tuổi còn rất trẻ, không có phong phú lịch duyệt, không có trải qua thiên truy bách luyện tâm trí, làm sao có thể tu luyện ra ý cảnh. đồng thời cũng thể hiện ra ngươi bây giờ nói có vấn đề.
Vấn đề gì?
Ngươi kinh nghiệm quá ít, không. Hẳn là ngươi căn bản không có sử dụng võ kỹ đối chiến kinh nghiệm. Ngươi bây giờ chỉ là biết luyện, cũng không đại biểu ngươi liền sẽ dùng.
Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?
Thần Thanh ý vị thâm trường hỏi không hiểu thấu vấn đề.
Không biết vì sao, Trương Hạo trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt.
Ùng ục.
Khẩn trương nuốt ngụm nước miếng thấp phòng hỏi, làm tốt cái gì chuẩn bị?
Tần Thanh trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười dữ tợn, ánh mắt hung lệ, hung tợn nói ra, đương nhiên là làm đống cắt chuẩn bị.
Chương 24, thực tập võ giả.
Nghe được đống cắt hai chữ, Trương Hạo liền biết Tần gia là muốn cùng tự mình làm thực chiến luyện tập. Thông qua trước đó, Trương Hạo minh bạch một sự kiện. Không phải mình rất yếu chuyện này.
Là.
Tần gia rất mạnh. Mặc dù hắn không biết võ giả ở giữa là như thế nào phân chia mạnh yếu, nhưng Tần gia có thể nắm giữ chỉ có cực thiểu số võ giả mới có thể nắm giữ ý cảnh, đủ để chứng minh hắn cảnh giới võ đạo.
Thậm chí,
có thể là võ giả bên trong nhất đỉnh cấp tồn tại. Cho nên đối mặt cái này nhìn như hỏi thăm câu nghi vấn, kỳ thực là thông báo câu trần thuật. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn lựa chọn đi theo tâm đi.
Ánh mắt kiên định, thần sắc trang nghiêm túc mục la lớn.
Ta chuẩn bị xong.
Rất tốt.
Thần Thanh rất hài lòng hắn loại này tích cực thái độ.
Vung xuống trong tay Cửu Nhi, cùng Trương Hạo đi vào hắn bình thường đánh quyền đất trống.
Thấy hai người muốn triển khai đối chiến, Phó Tuyết khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, sau đó đem Cửu Nhi ôm đến trong lồng ngực của mình.
Cửu Nhi, ngươi theo giúp ta một hồi, ta sợ hãi.
Sờ lấy Cửu Nhi mềm mại bụng, hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt Phó Tuyết nói như vậy.
Cảm nhận được nàng tại bụng mình trên dưới sờ loạn tay nhỏ, Cửu Nhi lật ra cái liếc mắt, trong lòng bên trong hừ lạnh một tiếng.
Phi, cái gì sợ hãi, ngươi chính là thèm thân thể của ta.
Mà khối kia trên đất trống, Tần Thanh nhìn xem Trương Hạo nói, ta sẽ đem lực lượng cùng tốc độ duy trì tại cùng ngươi đồng dạng đẳng cấp bên trên, cho nên yên tâm to gan đến đây đi.
Nghe nói như thế Trương Hạo trong lòng có chút buông lỏng, như vậy mình hẳn là sẽ không biến thành một cái đơn thuần đống cát, mặc dù sẽ thua, nhưng cũng không về phần thua rất thảm.
Vậy ta lên.
Nghĩ như vậy, đối Tần Thanh nói một tiếng sau liền vọt tới.
Mặc dù là đối luyện, nhưng Trương Hạo hay là dùng ra toàn bộ thực lực, cũng bắt chước Tần Thanh trước đó luyện quyền lúc kia một thân khủng bố đến cực điểm sát ý.
Trong mắt ẩn ẩn có sát ý hiện hiện, phảng phất hóa thân nổi giận hộ pháp La Hán, đối Tần Thanh đầu lâu chính là một quyền.
Có tiếng xe gió lên, đây là nắm đấm tại không trung nhấc lên tiếng rít.
Một quyền này, cho dù là một khối quay đầu, Trương Hạo cũng có đem ta đánh nát.
Lúc này hắn lại đối mặt Chu Trùng, chỉ lần này một quyền là đủ.
Trương Hạo tự tin hơn gấp trăm lần một quyền, ngay tại lập tức liền muốn nện ở Tần Thanh trên mặt thời điểm, hắn chợt biến mất.
Ừm.
Trương Hạo trong lòng nghi hoặc không thôi.
Người đâu?
Trương Hạo, công kích của ngươi ý đồ quá rõ ràng.
Còn có.
Đánh người không đánh mặt ta thối tiểu tử.
Nghe được Tần Thanh từ phía dưới truyền đến thanh âm, Trương Hạo lập tức kinh hãi.
Theo thân nhìn lại, sau đó
liền thấy một cái nắm đấm lại trong mắt không ngừng biến lớn.
Ẩm.
Trên mặt chịu quyền, Trương Hạo cả người liền giống mai đạn pháo đồng dạng, bay ngược trở về.
A ba.
Mèo.
Nhìn thấy Trương Hạo bị đánh bay ra ngoài, Phó Tuyết lập tức lo lắng kinh hô một tiếng.
Mà Cửu Nhi cũng là gào thảm từ Phó Tuyết trong ngực đụng phải ra, một mặt phẫn hận nhìn xem nàng, trên mặt đất đến hôn lan lộn.
Ngươi hô liền hô, bóp ta cái bụng làm gì?
Mỡ đều bóp nát.
Về sau ai nói cũng không cho ngươi ôm.
Ngã trên mặt đất Trương Hạo, chóng mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cùng đóa đóa bạch vân.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Uy, còn có thể sao?
Nghe được Tần gia thanh âm, Trương Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên định.
Có thể.
Nói thất tha thất thểu đứng lên, lung lay choáng váng đầu.
Sau đó đối Tần Thanh nói ra, ta muốn lên.
Ẩm.
Ta muốn lên.
Ẩm.
Ta.
Muốn.
Ẩm.
Đừng nói nhảm, có công phu kia đủ ngươi lại rót một lần.
Phanh phanh phanh.
Trương Hạo lần lượt hướng Tần Thanh tiến lên, sau đó lần lượt bị Tần Thanh đánh bay trở về.
Không biết qua bao lâu, Trương Hạo triệt để không đứng dậy nổi. Mặc kệ hắn cỡ nào cố gắng muốn đứng lên, nhưng thân thể của hắn chính là một chút phản ứng cũng không có, không nhúc nhích.
Nhìn xem hắn, Tần Thanh trong mắt mịt mở hiện lên một đạo vẻ hài lòng.
Vượt quá tưởng tượng thiên tư, văn khoa đệ nhất trí thông minh, lại tăng thêm cái này bất khuất nghị lực.
Tần Thanh trong lòng càng ngày càng vừa ý Trương Hạo.
Trương Hạo muốn biết hắn trong lòng ý nghĩ, có thể khóc lên.
Ta ngược lại là muốn ngừng hạ.
Nhưng ta dám mà.
Tần Thanh nắm lấy Trương Hạo cổ áo, đem hắn kéo trôi qua, ném tới trên ghế.
Nhìn xem Trương Hạo toàn thân vết thương, đều không có tốt địa phương, Phó Tuyết hốc mắt lập tức đỏ lên, cũng may nàng biết Trương Hạo là vì mạnh lên, cũng không phải là chịu khi dễ, mới không có khóc lên. Cửu Nhi cũng là vây quanh Trương Hạo meo meo trực hiếu. Không có việc gì, ta hạ thủ có chừng mực. Đối một người một mèo an ủi một tiếng về sau, Tần Thanh đem Trương Hạo cởi quần áo xuống tới, cho hắn bôi thuốc.
A.
Phó Tuyết lập tức thẹn thùng kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, sau đó ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngón áp út cùng ngón út khép lại che chắn ở trước mắt. Tần Thanh nơi tay bên trên bôi lên dược cao, tại Trương Hạo trên thân xoa bóp, vì hắn cường gân hoạt huyết, tiêu trừ đau sót. Đau Trương Hạo ngao ngao thẳng hô. Tần Thanh giống không có nghe được đồng dạng, căn bản không thèm để ý, nhưng xoa nhẹ hai lần về sau, hắn hơi nhíu lên lông mày, lột Cửu Nhi lột quen thuộc, hắn có chút ghét bỏ Trương Hạo. Nghĩ nghĩ, đối trên ghế Cửu Nhi nói ra, "Cửu Nhi, ngươi đến, ta chuyển cho ngươi một bộ Hàng Long Phục Hổ xoa bóp thủ pháp." "Cửu Nhi, còn có thể Hàng Long Phục Hổ xoa bóp thủ pháp đâu? Làm sao hàng phục bọn chúng a, thoải mái chết bọn chúng a." Mặc dù trong lòng ghét bỏ không thôi, nhưng Cửu Nhi vẫn là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực trôi qua học. Dù sao Tần gia không thể vĩnh viễn tại Trương Hạo bên người, về sau hắn bị thương nữa mình cũng có thể giúp hắn trị liệu. Liên cầm lấy Trương Hạo khi chuột bạch, Tần Thanh một chút xíu dạy Cửu Nhi xoa bóp động tác, yếu lĩnh. Trương Hạo nói không sai, Cửu Nhi trời sinh chính là làm nghề này liệu. Không có 2 phút, liền đem trọn vẹn xoa bóp thủ pháp học xong. Cửu Nhi kia quy đạn tiểu đệm thịt không phải Tần Thanh kia thô giáp đại thủ có thể sánh được. Trương Hạo để nó ấn thoải mái thẳng lẩm bẩm. Đã chậm qua một hơi, Trương Hạo thoải mái meo meo mắt, sau đó nói ra, "Cửu Nhi, liền ngươi cái này thủ pháp, quả nhiên là lão thiên gia thưởng cơm ăn." Quá ngưu bức. Nghe nói như thế, Cửu Nhi đặt tại Trương Hạo trên người lông xù móng vuốt nhỏ lập tức hàn quang lóe lên.
"A,
Cửu Nhi xoa bóp lộ cái gì móng tay a? Nhanh thu hồi đi." Không biết là Tần Thanh thuốc tốt, vẫn là xoa bóp thủ pháp đồng, chờ Trương Hạo về nhà thời điểm, càng nhìn không ra một điểm vết thương. Để Trương Hạo thật to thở dài một hơi, nếu không mình mỗi ngày làm một thân tổn thương về nhà, kia lão mụ không chừng được làm sao lo lắng đâu. Về sau thời gian, Trương Hạo phần lớn thời gian cùng Tần Thanh cùng một chỗ đối luyện.
Ân,
nói cho đúng là bị Tần Thanh ẩu đả. Mặc dù Tần Thanh đem lực lượng tốc độ duy trì tại giống như hắn cấp độ, nhưng hắn lại ngay cả Tần Thanh góc áo đều không đụng tới. Đây chính là kinh nghiệm chênh lệch. Mỗi lần đều bị đánh bại không thể động đậy về sau, liền từ Cửu Nhi vì hắn bôi thuốc xoa bóp. Sau 20 ngày, Trương Hạo thiếu dương cọc độ thuần thục đã biến thành 99-100. Lại có tu luyện một lần, liền sẽ viên mãn, trở thành thực tập võ giả. Mà Trương Hạo lúc này ngay tại người tu luyện một lần cuối cùng. Biết hắn muốn đột phá, hai người một mèo đều đem lực chú ý đặt ở hắn trên thân. Thực tập võ giả mặc dù còn không phải chính thức võ giả, nhưng cũng là võ giả. Là võ giả con đường bắt đầu. Khi vận chuyển một lần cuối cùng khí huyết, cảm thụ đạo kia quen thuộc cảm giác suy yếu, Trương Hạo cười. Từ đạt được hệ thống đến nay, cuối cùng thời gian gần 4 tháng, mình rốt cục trở thành thực tập võ giả. Chính thức bắt đầu mình võ đạo chi lộ. Lúc này hệ thống bảng bên trên thiếu dương cọc số liệu đã biến thành. Thiếu dương cọc, viên mãn. Đột phá đến thực tập võ giả, Trương Hạo phát hiện mình giống như có chỗ nào không đồng dạng, vậy hắn còn nói không được. Tựa như là từ 720p thăng cấp đến 1080p, cái này thế giới với hắn mà nói trở nên rõ ràng hơn. Đem Cửu Nhi ôm, đối hắn đắc ý nói ra. Cửu Nhi, ta thành kiến người tập võ. Châu không châu. Nhìn xem Trương Hạo bộ kia bụng tử giả không được hai lượng dầu vừng thối đắc ý sức lực, Cửu Nhi nhịn không được trợn trắng mắt. Mèo. Thực tập võ giả. Ta đã sớm là. Cái gì nghe nói như thế Trương Hạo lập tức giật mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem hắn. Sau đó không tin nói ra, ngươi có phải hay không ghen ghét ta, ngươi làm sao lại là thực tập võ giả.
Mèo, đừng không biết xấu hổ, ai ghen ghét ngươi.
Cửu Nhi nói nó hiện tại là thực tập võ giả thật đúng là không phải khoác lác, tại 2 tháng này thời gian bên trong, Tần Thanh mỗi ngày lột nó thời điểm, đều sẽ ra sức lực kích thích nó khí huyết. Sau đó ngay tại trước 2 ngày, nó liền tự nhiên mà vậy trở thành một con có thực tập võ giả cấp cảnh giới võ đạo mèo đen. Nghe được Cửu Nhi, Trương Hạo trong lòng bi phẫn không thôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình mỗi ngày tân vất vả khổ tu luyện, dùng 4 tháng mới trở thành thực tập võ giả. Nhưng cái này mèo chết, cái gì cũng không làm. Để người lột lấy liền có thực tập võ giả cảnh giới. Tức giận bất bình Trương Hạo, lập tức cùng Cửu Nhi đùa giỡn thành một đoàn. Nhìn xem cùng Cửu Nhi náo làm một đoàn Trương Hạo, Tần Thanh trong lòng có chút cảm khái. Không đến gần 2 tháng, hắn ngay tại mí mắt của mình từ dưới mặt đất, từ đó thành thùng công đột phá đến thực tập võ giả. Thật thế nhưng là quái vật tốc độ tu luyện. Ngay từ đầu, Tần Thanh chỉ là xem ở Cửu Nhi trên mặt mũi giáo Trương Hạo một môn võ kỹ. Về sau liền đơn thuần là đối hắn người này cảm thấy hứng thú. Theo hắn mỗi ngày tiến bộ, hứng thú với hắn liền càng ngày càng đậm. Bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể giống như hắn, mỗi một lần tu luyện đều có mắt trần có thể thấy tiến bộ. Biểu hiện của hắn, để Tần Thanh trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ, đồng thời theo thời gian càng ngày càng đậm hơn. Phó Tuyết nhìn xem Trương Hạo trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Hắn nói muốn thi thử thứ nhất, hắn làm được. Hắn nói muốn thi võ khoa thứ nhất, hắn hiện tại liền thành thực tập võ giả. Hắn thật là quá lợi hại. Chương 25, trở về. Trương Hạo không có đem mình đột phá thành kiến người tập võ tin tức nói cho phụ mẫu, mà là muốn đợi mình đạt được võ khoa đệ nhất thời điểm, lại nói cho bọn hắn. Lại qua mấy ngày, liền đến võ thi thời gian. Buổi sáng, trong công viên, cảm tạ Tần gia ngài 2 tháng này dạy bảo. Như thường lệ tu luyện một lần Trương Hạo, đối Tần Thanh cúi đầu cảm tạ. Tần Thanh lập tức một mặt hồ nghi nhìn xem Trương Hạo. 2 tháng tiếp xúc, để hắn biết trước mắt cái này tiểu tử học bá ngược lại là học bá, nhưng tuyệt đối không phải đứng đắn gì học bá. Người này nhân tính có vấn đề. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, buông xuống bát chửi mẹ, đây chính là cái trở mặt không quen biết hạng người. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cho nên, liền hắn hiện tại bộ này cảm ơn nói lời cảm tạ bộ dáng khẳng định có vấn đề. Quả nhiên. Ngay sau đó liền gặp Trương Hạo cẩn thận từng ly từng tí không xác định hướng hắn hỏi. Thần gia, hôm nay qua đi, ta. Lại đến chứ? Tần Thanh liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng cười khẽ, ngươi nguyện ý tới thì tới thôi, ai còn ngăn đón ngươi không cho ngươi đến à? Nghe được Tần Thanh, Trương Hạo trong lòng lập tức vui mừng. Trước đó vì để cho hắn tự tay báo thủ, Tần Thanh mới chuyển cho hắn một môn võ kỹ, sau đó còn thuận tiện dạy hắn 2 tháng. Hiện tại hắn đã võ kỹ viên mãn, chờ hôm nay báo xong thủ nhưng là không còn lý do để Tần Thanh dạy hắn tu luyện. Khó được có cái không cần dùng tiền liền dạy hắn tu luyện võ đạo cao nhân, cái này tiện nghi đuổi nhất định phải ôm lấy đi. Mà Trương Hạo cái này 2 tháng cũng phát hiện, lão nhân này đối với mình giống như có chút ý tứ. Cho nên mới có hỏi lên như vậy. Thấy Tần Thanh nguyện ý tiếp tục dạy mình, Trương Hạo trong lòng kế hoạch. Nếu mày làm mắt đối Tần Thanh nói ra, mặc dù không ai ngăn đón, nhưng cũng không thể tùy tiện liền đến nha, không minh bạch tính chuyện gì xảy ra a. Sau đó có chút nhăn nhó nói nhỏ, ngài là không phải được cho ta một phân a. Ha! Danh phận! Phó Tuyết cùng Cửu Nhi lập tức liền kinh ngạc. Không dám tin nhìn xem Trương Hạo. Ngươi cùng Tần gia muốn danh phận. Cái gì danh phận a? Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người. Tần Thanh biết Trương Hạo là cái gì ý tứ, cho nên nghe nói như thế đều kém chút chọc cười vui lên. Cùng ta muốn danh phận. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có mẹ nó như thế bái sư mà. Nhưng hắn cũng xác thực coi trọng Trương Hạo, nghĩ thu hắn làm đồ. Cái này 2 người là hơi giả từ năm xinh đẹp quả phụ đụng phải lưu manh nhiều năm tên đô con, là tình trạng ý thiếp cố ý. Lương hắn một cái, tức giận nói ra, có cho hay không danh phận, nhìn ngươi cuộc thi lần này thành tích làm sao đi. Minh Bạch sư phó. Nghe được cái này, bên cạnh bánh nhân đậu cùng mèo đen lúc này mới nghe Minh Bạch 2 người nói là cái gì. Phó Tuyết yên tâm thở dài một hơi, vừa rồi nàng kia tiểu trái tim đều kém chút ngày nổ. Còn tổng cộng Tần Thanh sở dĩ giáo Trương Hạo võ kỹ, là bởi vì giữa 2 người có cái gì bẩn thỉu tờ lay giao dịch đâu. Náo nửa ngày sư đổ danh phận A. Lấy ánh mắt hung hăng khoét Trương Hạo một chút. Có người nói như vậy mà. Vừa rồi kém chút không cho ta hù chết. Về sau Trương Hạo liền dẫn Phó Tuyết, đi thời gian qua đi 2 tháng không có đi trường học. Di Tam Trung. Bởi vì muốn khảo thí, trong trường học liền lại tràn đầy sướng vui giận buồn bi hoan buồn mỗi người một vẻ. Mà lại hôm nay là võ thi. Cho dù là học bá cũng cao hứng không nổi. Trừ võ khoa sinh, những học sinh khác đều dựng cái đầu, mặt ủ mày cho hướng trong trường học đi. Toàn bộ trường học đều phảng phất biến thành màu trắng đen, cực kỳ kiềm chế. Đại ca, rốt cục muốn võ thi. Đúng vậy a, cái này một ngày cuối cùng đã tới, ta cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Trong lời nói đối võ thi chờ mong, cấp bách, tại mảnh này u ám bầu không khí bên trong cực kỳ chói tai. Thật giống như mảnh này màu trắng đen không gian đột nhiên nhiều hơn một vòng thải sắc. Nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Quay đầu nhìn thấy nói chuyện kia 2 người, sở hữu người lập tức giật mình. Trương Hạo. Hắn sao lại tới đây? Hắn đều 2 tháng không đến trường học, làm sao hôm nay tới? Hôm nay đến còn tài giỏi mà. Đến tham gia võ thi thôi. Võ thi. Nghĩ đến võ thi, những người này trong lòng lại là giật mình. Bọn hắn nhớ lại, 2 tháng trước Trương Hạo nói hắn muốn thi võ thi thứ nhất, cũng bởi vì chuyện này, còn để võ khoa ban đông ca cho giáo huấn một trận. Cho nên mới biến mất 2 tháng. Vậy hắn hôm nay là đến hoàn thành lời hứa. Hắn ở đâu ra tự tin và những cái kia võ khoa sinh tranh đệ nhất. Lần trước giáo huấn còn không có để hắn nhận rõ hiện thực mà. Nghĩ như vậy, những người này bởi vì võ thi kiềm chế nội tâm lại là trở nên lửa nóng vô cùng. Không quan tâm làm gì, hôm nay là lại nhìn thật là náo nhiệt. Đối mặt đám người chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận, hai người không thèm để ý chút nào. Mà Phó Tuyết cũng không thấy Ban Sơ kia gặp người thấp ba phần nhược khí bộ dáng, ngược lại chỉ cao khí ngang đi theo Trương Hạo bên người. Ta đại ca là thực tập võ giả, ta sợ ai?
Đi tới, phát hiện Trương Hạo lộ tuyến không đúng, liền hỏi, đại ca, đây không phải đi chúng ta phòng học đường.
Không đổi, đi trước võ khoa ban, cùng Trương Đông chào hỏi. Nói chuyện đồng thời, Trương Hạo trong mắt lấp lóe cái này ánh sáng sắc bén, nhìn về phía 53 võ khoa ban phương hướng. Nghe nói như thế, người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt đều biến có chút phức tạp.
Không hổ là chó dại, trở về chuyện thứ nhất chính là báo thủ.
Chỉ là vẻn vẹn qua 2 tháng, ngươi ở đâu ra tự tin, cho là mình là đồng ca đối thủ.
Lúc trước ngươi thế nhưng là hoàn toàn không có sức hoàn thủ a.
Mặc dù trong lòng cho rằng Trương Hạo không biết lượng sức, nhưng cùng lúc cũng không khỏi không bội phục dũng khí của hắn.
Sau đó liền đều nhanh chạy đi, hướng không biết người truyền đạt tin tức này.
Rất nhanh, toàn bộ trường học người đều biết Trương Hạo trở về, đồng thời muốn đi võ khoa ban báo thủ tin tức.
Phảng phất là cố ý, Trương Hạo đi rất chậm, đợi 3 năm cấp võ khoa ban biết tin tức này lúc, hắn còn không có đi vào lầu dạy học.
Cho thể diện mà không cần.
Đã dám đến, liền nằm ngang đi ra đi.
Cái này võ thi nói trắng ra là chính là lớp chúng ta nội bộ xếp hạng, chính cảm giác nhàm chán đâu, còn có đưa tới cửa muốn bị đánh, không tệ.
Can đảm lắm, chính là đầu óc không dùng được.
Khó trách được gọi là chó dại, quả nhiên là người điên, nhìn không rõ hiện thực.
Biết tin tức võ khoa sinh đều cười lạnh liên tục, ai cũng không có đem Trương Hạo coi là gì.
Tựa ở bên cửa sổ Trương Đông, nhìn xem lầu dưới Trương Hạo trong mắt toát ra một tia hàn quang, xem ra giống như bởi vì ta lần trước thủ hạ lưu tình, để đầu này chó dại hiểu lầm cái gì.
Một bên manh tử cắn răng lại này nói Đông ca.
Trương Hạo liền giao cho ta đi, vừa vặn ta cùng hắn ở giữa còn có thủ không có báo đâu.
Lúc trước bởi vì tìm Trương Hạo phiền phức, đã ngộ thương lão sư, hắn thế nhưng là để dạy bảo các lão sư cho ác độc mà trừng trị một trận.
Đối với học sinh khối văn, phòng giáo dục lão sư có thể sẽ trong lòng có kiêng kỵ, không thế nào dám xuống tay.
Nhưng đối với võ khoa sinh, đó chính là tùy tiện đập.
Không thể bị đánh ngươi khi cái gì võ khoa sinh.
Cho nên hắn đối Trương Hạo là hận đến gắt gao.
Hắn vừa dứt lời, liền vang lên một cái thanh âm phản đối.
Không được.
Trương Hạo nhất định phải giao cho ta đến giáo huấn.
Nghe được Trương Hạo tin tức, Chu Trùng con mắt đều muốn bốc lửa.
Ngày đó về sau, hắn ở trường học xem như có tiếng.
Một cái võ khoa sinh để cái học sinh khối văn đánh.
Cái này không phế vật mà.
Võ khoa sinh mặt đều để hắn vứt sạch.
Cái khác học sinh khối văn nhìn hắn ánh mắt thật giống như lại nói ta bên trên ta cũng được đồng dạng.
Ngày đó trở đi, hắn liền biến thành trong lớp sỉ nhục, không người nào nguyện ý cùng với hắn một chỗ.
Thậm chí lao sư đều nhìn không lên hắn, thỉnh thoảng tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận.
Cho nên hôm nay hắn nhất định phải tự tay giải quyết Trương Hạo, rửa sạch mình sỉ nhục.
Ngã xuống đất là ở chung được hơn 2 năm đồng học, nghe được hắn, trong lớp trầm mặc mấy giây.
Sau đó manh tử nhìn xem hắn hỏi, ngươi được không?
Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lần này ta ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, hắn tuyệt đối không phải là ta đối thủ.
Các bạn học suy nghĩ một chút, liền đồng ý từ hắn đến giải quyết Trương Hạo.
Dù sao võ khoa sinh bị học sinh khối văn đánh thanh danh thực sự thật khó nghe.
Để bọn hắn những này võ khoa sinh đều đi theo không có mặt.
Thừa cơ hội này để hắn diệt trừ cái này thanh danh cũng tốt.
Lúc này, Trương Hạo đi tới võ khoa sinh lớp hành lang.
Chạy tới xem náo nhiệt đồng học đã chật ních toàn bộ hành lang.
Nhìn thấy Trương Hạo mọi người hao hết toàn lực cho hắn gạt ra một cái thông đạo.
Xuyên qua đám người, đi vào võ khoa ban lớp trước cửa.
Trương Hạo khỏe miệng liệt lên một đạo dữ tợn ý cười, đối Phó Tuyết bàn giao nói, ngươi chờ ta ở đây.
Chương 26, đánh.
Nhìn xem võ khoa ban phòng học, hành lang vòng một xem học sinh khối văn trong mắt hết sức phức tạp.
Trong mắt bọn hắn Trương Hạo cử động tựa như tên hề đồng dạng buồn cười.
Vô tri, buồn cười, không biết lượng sức, giống như hướng máy xay gió khởi sướng công kích đòn quyệt suốt. Cùng bản nhận không rõ cùng võ khoa sinh kia không thể vượt qua hồng câu.
Nhưng bọn hắn nội tâm nhưng lại ẩn ẩn có chút xúc động.
Làm học sinh khối văn, mặc kệ là học tập tốt bao nhiêu, tại dạng này thời đại đều là một loại bi ai.
Không có người không muốn trở thành võ giả, nhưng bởi vì tiên thiên hoặc hậu thiên đủ loại không xác định nhân tố, để bọn hắn chỉ có thể trở thành một học sinh khối văn, làm một người thường còn sống.
Thế giới đối bọn hắn rất trọng yếu, nhưng bọn hắn đối với cái này thế giới lại không đủ nặng nhẹ.
Cho nên trong bọn họ tâm mơ hồ có loại xúc động, hy vọng cái kia không biết lượng sức thằng hề, có thể vượt qua đầu kia không thể vượt qua hồng câu, đánh nát cái này hiện thực tàn khốc.
Nói cho bọn hắn vận mệnh là có thể phản kháng.
Học sinh khối văn đồng dạng có tương lai.
Trong phòng học,
nhìn thấy Trương Hạo giữ cửa khóa ngược lại, võ khoa môn sinh lập tức sững sờ.
Sau đó liền khí đều muốn bốc lửa.
giữ cửa khóa lại ngươi cái gì ý tứ? Sợ chúng ta chạy phi? Ngươi còn muốn đem chúng ta đoàn diệt? Có thể có loại này ý nghĩ ngươi cũng là đủ như bức. Ngươi cảm tử chúng ta liền dám chôn. Không cần người nói chuyện, liền có võ khoa sinh tìm đồ đem cửa sổ toàn bộ ngăn chặn. Chờ bọn hắn bận rộn xong, Trương Hạo nhìn xem tựa ở bên cửa sổ lõm chiếu hình Trương Đông, con mắt đảo một vòng, im lặng nói. Ta đều tiến đến, ngươi cũng đừng cùng kia sĩ diện, đến đây đi. Hắn vừa dứt lời, trong phòng học liền vang lên một đạo hận ý mười phần gầm thét. Trương Hạo, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Trương Hạo nghe vậy nhìn sang, liền gặp một người hai mắt tóe lửa, mặt mũi tràn đầy đều là hận ý nhìn mình lom lom. Có chút mê mang gãi đầu một cái, hỏi, ngươi vị nào? Lần nữa nhìn thấy Trương Hạo, nhớ tới mình mấy ngày này nhận khuất nhục, Chu Trùng trong lòng hận không thể đem hắn ngay cả dây lưng thịt cho nuốt sống. Lúc này gặp Trương Hạo vậy mà quên mình là ai, càng là trực tiếp liền tức nổ tung. Tức giận đến mức cả người run run, cắn răng nghiến lợi tại trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, ta là Chu Trùng. Trương Hạo nghĩ một hồi, mới vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, a ba ta nhớ ra rồi, đoạn trước thời gian để ta đánh ngất xỉu cái kia võ khoa sinh đúng không? Không tốt ý tứ bằng hữu, ta không có bại tướng dưới tay thả trong lòng thói quen, cho ngài quên. Ta cho ngài đánh ra kia tổn thương. Thế nào, tốt. Trong phòng học võ khoa sinh nghe được Trương Hạo, tất cả đều sắc mặt tối sầm. Cái này không hướng người vết thương sát muối mà. Không đúng. Hắn đây là cho người ta kia đều tốt hơn kết vảy để lộ, sau đó lại bắt đem muối đặt tại phía trên đồng thời hung hăng xoa nắn. Không khỏi đều trong lòng bên trong thầm mắng một tiếng, tên vương bắt đản này thật mẹ nó cháu trai. Hỗn đản. Ta mẹ nó chơi chết ngươi. Chu Trùng sao có thể thụ cái này kích thích. Cùng như bị điên hướng Trương Hạo vào tới. Đã từng Chu Trùng tốc độ tại Trương Hạo trong mắt kia đều nhanh không biên giới, nhưng lúc này lại nhìn. Cũng liền có chuyện như vậy đi. Cút trở về cho ta. Ẩm. Theo Trương Hạo một tiếng quát tháo, võ khoa môn sinh đều không thấy rõ hắn làm sao xuất thủ, liền thấy Chu Trùng bay ngược trở về, bịch một tiếng đụng vào phòng học phía sau trên vách tường. Phảng phất một chương dán tại trên tường tranh chữ, ở trên tường dán 2-3 giây đồng hồ, mới thuận vách tường trượt xuống tới. Chu Trùng sắc mặt đỏ lên hai mắt nâng lên, không dám tin nhìn xem Trương Hạo, đứt quãng nói. Ngươi! Làm sao? Sao lại thế? Như thế. Mạnh chữ còn chưa nói ra miệng, liền hai mắt khẽ đảo ngất đi. Trong phòng học nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem té xỉu Chu Trùng. Sau đó quay đầu, đồng dạng khó có thể tin nhìn xem Trương Hạo. Hai tháng trước còn cần lấy thương đổi thương, đánh Chu Trùng trở tay không kịp mới có thể đánh bại hắn. Hiện tại hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đang khiếp sợ không thôi đồng thời, có lòng người bên trong còn có chút may mắn. May mắn mình không phải làm Trương Hạo đối thủ. Không phải lấy mình cùng Chu Trùng không sai biệt lắm thực lực, lúc này nằm trên đất liền nên là mình. Sau đó không khỏi có chút đáng thương Chu Trùng. Hoa nhi này năm nay phạm thái tuế A. Để một cái học sinh khối văn đánh bại hai lần, xem ra võ khoa sinh sỉ nhục, yếu nhất võ khoa sinh tên tuổi hắn là hái không xuống tới. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, manh tử nhìn từ trên xuống dưới Trương Hạo nói ra, ta nói ngươi ở đâu ra dũng khí, dám đến chúng ta võ khoa ban dương oai, nguyên lai là ngươi thùng công đại thành. Nói thật chúng ta đều xem nhẹ ngươi, lấy tư chất của ngươi khi võ khoa sinh là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, muốn tới dương oai, ngươi còn không có tư cách này. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, các ngươi võ khoa sinh cái gì ma bệnh, đều mẹ nó nói nhảm à. Muốn đánh cũng nhanh động thủ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đã gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Manh tử trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, quát lên một tiếng lớn, sau đó giang hai cánh tay đối Trương Hạo nhào tới. Nhìn thấy manh tử động tác, vừa vặn kinh lịch một lần thất bại võ khoa môn sinh đều trở nên hưng phấn. Nhìn manh tử hình thể liền biết hắn là đi cương mãnh lộ tuyến, mà cái này một tay càng là hắn sở trường cho hay. Đem đối thủ ôm vào trong ngực, dùng tuyệt đối tính lực lượng gắt gao kìm chặt, cho đến đem đối thủ thắt lưng cắt đứt. Thung công đại thành về sau, manh tử từng dùng một chiêu này đem một khỏa trưởng thành lớn bằng bắp đùi đại thụ cắt đứt. Chỉ cần trúng một chiêu này, Trương Hạo tất thua không thể nghi ngờ. Manh tử đang nhảy đến không trung, giống con đại hắc hùng đồng dạng, đối Trương Hạo nhào ôm qua đi. Nhìn xem hắn, Trương Hạo nhớ tới Tần Thanh cùng mình đối luyện lúc nói lời bình. Công kích của ngươi ý đồ quá rõ ràng. 2. Nghĩ như vậy, Trương Hạo tay phải nắm tay. Sau đó, ra quyền. Giờ khắc này, phòng học thời gian đột nhiên trở nên chậm chạp. Phảng phất là động tác chậm đồng dạng. Tại chói tai trong tiếng thét gào, Trương Hạo nắm đấm chính giữa mánh tử má trái gương mặt. Trên gương mặt xuất hiện một cái rõ ràng lõm. Cả khuôn mặt theo xung kích chậm rãi trở nên vặn vẹo biến hình. Hai viên hoàn chỉnh răng từ trong miệng bay ra. Phanh. Thời gian khôi phục bình thường. Chỉ nghe phịch một tiếng, manh tử liền phảng phất đạn pháo đồng dạng bay vụt ra ngoài. Bang! Bảng đen bị đụng cái vỡ nát, từng khối rơi xuống tại manh tử trên thân. Nhìn xem ngất đi manh tử, võ khoa môn sinh đại não lập tức một mảnh trống không. Bọn hắn không thể tin được, cái kia manh tử vậy mà lại bị người một quyền đánh bại. Kia thế nhưng là bọn hắn lớp học số lượng không nhiều mấy tên thung công đại thành cao thủ. Uy, ngươi mau dậy đi. Không nên nói đùa. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Làm sao có thể? Kia thế nhưng là Lâm Minh A. Hắn làm sao lại bị một cái học sinh khối văn đánh bại? Không. Không thể nào, tiểu liền manh tử đều. Ngăn không được hắn một chiêu. Có người không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Trương Đông trong mắt cũng hiếm thấy xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn biết, hiện tại Trương Hạo không phải là lúc trước cái kia tại hắn trong tay không chút nào phản kháng năng lực chó dại. Hắn là mình nhất định phải toàn lực ứng phó, hơi không cẩn thận liền sẽ có khả năng lạc bại đáng sợ đối thủ. Thởi xuống đồng phục áo khoác, chỉ mặc một kiện bó sát người sau lưng, đi vào Trương Hạo trước mặt. Nhìn thấy Trương Đông chuẩn bị xuất thủ, những cái kia bị chấn kinh đến không dám tin tưởng hiện thực võ khoa môn sinh trong mắt một lần nữa có thần thái. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần Đông Ca xuất thủ, nhất định có thể đánh bại Trương Hạo. Dù sao hắn thế nhưng là trừ quái vật kia, tam trung mạnh nhất võ đạo thiên tài. Trương Đông ánh mắt hung lệ, nhìn xem Trương Hạo ánh mắt giống như một thất sói đói. Trương Hạo, tiến bộ của ngươi thật rất lớn, thậm chí lớn đến ta tiếp xuống tới không có biện pháp đối ngươi thủ hạ lưu tình. Rất có thể sẽ đối ngươi tạo thành không thể vãn hồi chán thương thế, hy vọng ngươi đến thời điểm sẽ không hối hận. Chương 27, đoàn diệt. Trương Hạo ý tứ rất rõ ràng, chính là lấy kia chi thân còn thi kia thân. Ngươi lúc đó đánh như thế nào ta? Ta hiện tại liền muốn đánh như thế nào trở về. Trương Đông từ nhỏ đã là mọi người trong miệng võ đạo thiên tài, một mực hưởng thụ bị người bên cạnh chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Còn là lần đầu tiên nhận dạng này vũ nhục. Gân xanh trên trán khoa trương cao cao nổi lên, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Sắc mặt lạnh cùng như băng, giận dữ nói, xem ra không cho ngươi co quắp tại giường, ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không rõ, cùng ta ở giữa chênh lệch. Vừa dứt lời, liền giận dữ ra quyền. Trên mặt mặc dù phẫn nộ vô cùng, nhưng Trương Đông nội tâm lại là vô cùng tỉnh táo. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình có thoáng sai lầm, liền có khả năng lập bại. Cho nên một quyền này chỉ là đánh nghi binh, tại công kích đồng thời nhìn chằm chằm Trương Hạo, phán đoán hắn tiếp xuống tới động tác. Nhớ tới vừa vặn Trương Hạo kia để cho mình tức giận. Lấy mình trước mắt đối Trương Hạo hiểu rõ, đầu này chó dại nếu là đến báo thủ, vậy liền nhất định sẽ giống hắn nói như vậy làm. Đã muốn công kích má phải của ta như vậy là quyền trái vẫn là chân trái. Quyền trái. Chân trái. Quyền trái. Chú ý tới Trương Hạo quyền trái nắm chặt, Trương Đông lập tức xác định, Trương Hạo tiếp xuống tới sẽ dùng quyền trái công kích. Coi là dạng này liền có thể mê hoặc ta, tại ngang hàng cảnh giới hạ, tin rằng ngươi cũng không dám dùng chân trái. Trương Đông trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ chờ quyền trái làm ra công kích nháy mắt đánh bại Trương Hạo. Dù cho cảnh giới giống nhau, nhưng hai người kinh nghiệm bên trên chênh lệch vẫn còn vô pháp so sánh. Võ khoa môn sinh đều hưng phấn nhìn xem bọn hắn, chờ mong Trương Hạo bị đánh bay một màn. Bọn hắn tin tưởng Đông Ca sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Tựa như trước kia đồng dạng, chưa từng để bọn hắn thất vọng qua. Nắm đấm của hắn cách Trương Hạo càng ngày càng gần. Nhanh! Trương Hạo liền muốn phản kích. Trương Đông tâm nhịn không được hưng phấn lên. Đúng lúc này, hắn cùng Trương Hạo ánh mắt đối đầu, phát hiện hắn trong ánh mắt có một tia nghiền ngẫm. Không được! Bị lừa rồi! Trương Đông trong lòng nháy mắt châm xuống. Tranh thủ thời gian thu hồi nắm đấm muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Trương Đông trước mắt chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, Trương Hạo chân trái liền tựa như một đạo roi đồng dạng, hung hăng quất vào hắn trên mặt. Trương Đông thân thể không bị khống chế phía bên trái đổ nghiêng hạ, to lớn quán tính để hai chân của hắn cách mặt đất, cả thân thể nằm ngang ở nửa không trung, thật giống như lúc trước Trương Hạo đồng dạng. Đổ vào không trung, Trương Đông nhìn xem Trương Hạo ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì? Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Trương Đông nghĩ sai một điểm, đó chính là Trương Hạo căn bản không phải thung công đại thành. Hắn thung công đã viên mãn, đã tiến giai thành thực tập võ giả. Còn có một môn đã viên mãn La Hán quyền. Mà kinh nghiệm bên trên càng có Tần Thanh cái này tuyệt đỉnh võ đạo cao nhân bồi luyện. Tu vi, võ kỹ, kinh nghiệm Trương Hạo tất cả đều ở trên hắn. Hắn nào có không thua đạo lý. Hiện tại hắn đối mặt Trương Hạo, tựa như hai tháng trước Trương Hạo đối mặt hắn đồng dạng. Căn bản không có phản kháng năng lực. Trên lệch nhiều lắm. Lúc này Trương Hạo có đùi phải phảng phất một thanh chiến phủ dựng đứng lên. Lạnh lùng nhìn xem còn tại nửa không trung Trương Đông. Sau đó, hung hăng đánh xuống. Ầm. Trương Đông nửa gương mặt đều rơi vào vỡ vụn gạch bên trong. Trương Hạo dùng chân hung hăng tại Trương Đông trên mặt ép mấy lần, sau đó lạnh lùng nói. Ta nói một lần chót, ta. Là mèo. Mèo. Phi thường mang thủ. Dùng hết còn lại lực lượng chuyển động con mắt, không dám tin nhìn xem Trương Hạo. Khó khăn nói ra, ngươi, thung công, viên mãn, ngươi đã là thực tập võ giả. Hắn vừa dứt lời, Trương Hạo chân phải bỗng nhiên dùng lực, Trương Đông lập tức đã hôn mê, giống một đầu giống như chó chết nằm tại nơi đó. Tại thời khắc cuối cùng, hắn rốt cục minh bạch, Trương Hạo cũng không phải là thung công đại thành, mà là viên mãn, đã tiến giai thành kiến người tập võ. Nhưng là hắn không rõ. Rõ ràng 2 tháng trước hắn thung công vẫn chỉ là trung thành. Vì cái gì 2 tháng sau liền biến thành thực tập võ giả? Cái này không thực tế. Không chỉ có hắn cảm thấy không thực tế, trong phòng học cái khác võ khoa sinh cũng cảm thấy không thực tế. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia Đông Ca, cái kia trừ quái vật kia toàn bộ tam trung lợi hại nhất võ đạo thiên tài, lúc này vậy mà giống một đầu giống như chó chết bị người giẫm tại dưới chân. Hoang đường. Cực kỳ hoang đường. Làm sao có thể? Võ khoa môn sinh đều sợ ngây người, ngắn ngủi mấy phút, một học sinh khối văn không chỉ có đánh bại Chu Trùng Mánh Tử, lại còn đem Đông Ca giẫm tại dưới chân, thế giới quan của bọn hắn nhận lấy kịch liệt xung kích. Đại não một mảnh trống không ngốc tại chỗ, toàn bộ trong phòng học trở nên lặng ngắt như tờ. Hô! 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 Ngắn ngủi thất thần về sau, trong phòng học vang lên nặng nề tiếng thở dốc. Tất cả mọi người 2 mắt đỏ bừng, thở hổn hển nhìn xem Trương Hạo. Bọn hắn là võ khoa sinh. Bọn hắn là thời đại này thiên chi kiêu tử. Bọn hắn là kiêu ngạo. Nhưng lại tại hiện tại, bọn hắn thân là võ khoa sinh kiêu ngạo bị người hung hăng trả đạp. Nếu như hôm nay không đem Trương Hạo đánh ngã, vậy sẽ là mình đời này đều rửa sạch không xong xỉ nhục. Yếu nhất võ khoa học lớp trở thành nhóm người mình đại danh tử. Bọn hắn sẽ trở thành tất cả võ khoa sinh xỉ nhục. Nhìn xem những người này 2 mắt đỏ bừng hung tợn nhìn xem mình, Trương Hạo cười cười. Vốn là không có ý định bỏ qua bọn hắn. Mình muốn khi võ thi thứ nhất, đương nhiên muốn đem võ khoa môn sinh toàn bộ đánh ngã, dạng này thứ nhất mới đủ danh chính ngôn thuận. Cho nên Trương Hạo giang 2 cánh tay, 2 tay đối mọi người ngoắc ngoắc bàn tay. Các ngươi cùng lên đi. Làm hắn. Theo một tiếng không biết là vị nào võ khoa sinh gầm thét, võ khoa sinh toàn bộ hướng Trương Hạo bổ nhào qua. Như mãnh hổ chiến đàn sói, phòng học nháy mắt bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Ầm. 3. Lốt buốt. Nghe trong phòng học tiếng giống giận dữ, tiếng va chạm còn có đồ vật vỡ vụn thanh âm, hành lang học sinh khối văn nhóm trong mắt thần sắc chậm rãi thay đổi. Thanh âm này không giống đơn thuần ẩu đả Trương Hạo thanh âm a. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đánh bại võ khoa sinh, trở thành võ khoa đệ nhất? Học sinh khối văn nhóm núi hô hấp cũng chậm chậm biến nặng, có chút cuồng nhiệt nhìn xem võ khoa ban phòng học. Liên tại bọn hắn tại trong lòng yên lặng cho Trương Hạo cổ vũ sĩ khí thời điểm, tựa như trong phim ảnh phạm tội hiện trường bổ khoái đồng dạng, vừa vặn biết tin tức các lão sư mới chạy tới. Đi vào võ khoa ban cửa phòng học, nghe được bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau, các lão sư tất cả đều lòng nóng như lửa đốt. Trương Hạo lại không là đồ chơi, đó cũng là học sinh của bọn hắn, hiện tại một người khiêu khích toàn bộ võ khoa ban, không chừng để người cho đánh dạng gì. Cái này nếu là thụ không thể vãn hồi thương thế, xuất hiện tàn tật, vậy cái này hài tử coi như hủy. Trong lòng cũng khí Trương Hạo cuồng vọng không biết lượng sức. Ngươi một văn khoa sinh khiêu khích người ta toàn bộ võ khoa ban, cái này cỡ nào thiếu tâm nhãn mới có khả năng ra chuyện này tới. Ngươi có thể đánh thắng người ta mà. Tránh ra. Chớ cùng lấy cản trở. Gấp đầu đầy là mồ hôi lão Dương, vội vã cửa đối diện miệng Phó Tuyết hô. Cái kia nghĩ đến nghe được hắn, Phó Tuyết không chỉ có không có tránh ra, ngược lại giang 2 cánh tay đem đại môn ngăn lại. Không cho, ta đại ca ra trước đó các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi vào. Lão Dương đều muốn giận điên lên, đều cái này thời điểm, cái này đồ chơi nhỏ thế nào như thế không biết nặng nhẹ đâu. Mau tránh ra. Chúng ta muốn đi vào cứu người. Cứu người, ta đại ca bị đánh thời điểm các ngươi thế nào không đến đâu, bây giờ nghĩ cứu người. Không có cửa đâu. Nghe thấy lời này, Phó Tuyết càng tức. Ngươi lại không tránh ra, đừng nói ta cùng ngươi động thủ. Thời gian cấp bách, Lão Dương không có rảnh cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cái kia cũng không cho, các ngươi muốn đi vào, chỉ có thể từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lão Dương đều muốn khí quất tới, ta mẹ nó cứu được là đại ca ngươi, ngươi lại không tránh ra, một hồi ngươi liền thấy đại ca ngươi thi thể. Không có rảnh cùng với nàng nói nhảm, đưa tay liền muốn cho Phó Tuyết xách tới một bên. Đúng lúc này, cửa phòng học mở. Một cái tay đuổi tại Lão Dương trước đó, đem Phó Tuyết xách lên, đặt ở trên vai. Nhìn xem từ trong phòng học đi ra Trương Hạo, hành lang nháy mắt liền yên tĩnh. Lúc này Trương Hạo đầu, trên thân khắp nơi là huyết, không biết là hắn vẫn là người khác. Ùng ùng. Nhìn xem hắn không ít người đều khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn nghĩ biết kết quả là như thế nào, người nào thắng. Chỉ thấy Trương Hạo đối các lao sư nói ra, võ khoa thứ nhất, ta. Sau đó liền trở đi Phó Tuyết rời đi. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói, hắn thật thắng? Trong hành lang người có chút không rõ, không dám tin tưởng sự thật này. Thẳng đến một cái đồng học, đem đầu luồn vào võ khoa ban phòng học, nhìn thấy một mảnh hỗn độn phảng phất phát sinh một trận chiến tranh, đã biến thành phế tích phòng học, cùng nổn ngang lộn xộn nằm tại phế tích bên trên võ khoa sinh. Hoảng sợ hô một tiếng. Võ khoa sinh bị đoàn diệt. Chương 28, rung động. Nghe được câu này tất cả mọi người chấn kinh. Võ khoa sinh đoàn diệt rồi. Làm sao có thể? Chờ bọn hắn nhìn thấy phòng học cảnh tượng bên trong, không phải do không tin tưởng, đây chính là sự thật. Cái kia Trương Hạo. Lấy học sinh khối văn thân phận, đánh bại toàn bộ võ khoa ban. Học sinh khối văn nhóm bị chấn động đến. Hết thảy trước mắt đều xem hồ lại nói cho bọn hắn, học sinh khối văn ý nguyên có thể rất mạnh. Học sinh khối văn cũng có thể trở thành võ giả. Bọn hắn từ bỏ còn quá sớm. Bọn hắn còn có thời gian. Còn có hy vọng. Mà chạy đến cứu viện các lão sư, triệt để sợ ngây người. Lúc đầu bọn hắn cho là mình sẽ thấy, không biết lượng sức Trương Hạo nằm trong vũng máu thoi thóp hình tượng. Nhưng trước mắt này bức mềm yếu bất lực võ khoa sinh bị học sinh khối văn tàn nhẫn hãm hại tràng diện là cái quỷ gì? Mình chưa tỉnh ngủ mà. Bọn hắn mới thật sự là không thể tin được trước mắt sự thật người. Làm sao có thể? Võ khoa ban làm sao có thể bị Trương Hạo một người đoàn diệt? Võ khoa ban chủ nhiệm lớp, không dám tin tưởng tự nói. Hắn đến cùng làm sao làm được, dù cho thực tập võ giả cũng không có khả năng tại nhiều như vậy võ khoa sinh vây công hạ toàn thân trở ra. Không biết, nhưng hắn hiện tại khẳng định là thực tập võ giả. Trương Hạo chủ nhiệm lớp Lao Dương nhìn xem võ khoa trong lớp cảnh tượng, cả người đều mộng mất. Đây hết thể là Trương Hạo làm. Lúc này nghe được võ đạo các lao sư tiếng nghị luận, nghe được Trương Hạo là thực tập võ giả, đầu liền càng ngộng. Trương Hạo thành kiến người tập võ. Ta một văn chính quy chủ nhiệm, dạy dỗ một cái thực tập võ giả. Không chờ hắn đầu tỉnh táo lại, liền lại nghe võ đạo các lao sư có chút hưng phấn nói. Lao Lý, chúc mừng a. Lớp các ngươi lại muốn mới tăng một võ đạo thiên tài. Hắc. Lao Lý mạng ngươi làm sao tốt như vậy? Lấy không gặp một lần người tập võ, năm nay thi đại học ngươi nhưng phong quang. Lao Lý, cũng chính là năm ba võ khoa rõ rệt chủ nhiệm. Lúc đầu nhìn thấy mình ban học sinh bị một học sinh khối văn đánh bại, trong lòng tràn đầy hoang đường, phẫn nộ, khuất nhục các cảm xúc. Nhưng nghe đến mấy câu này về sau, nhãn tình sáng lên, trong lòng tâm tình tiêu cực lập tức quét sạch sành sanh. Đúng a, Trương Hạo đều thực tập võ giả, vậy khẳng định tiến võ khoa ban a. Đó chính là mình học sinh. Mình học sinh cho mình học sinh thắng, cái này không mất mặt. Mình còn trắng nhặt gặp một lần người tập võ. Cái này mua bán huyết kiếm. Nghĩ tới những thứ này, nhịn không được miệng rộng một phát, cười nở hoa rồi. Những này võ đạo lão sư nói đẹp vô cùng, lại là cho lão Dương cái này Trương Hạo tại ngũ chủ nhiệm lớp cho phiết một bên. Lão Dương, ta cay bao lớn một cái thực tập võ giả học sinh, cái này không có. Mặc dù trong lòng có chút biệt khuất, đến hắn cũng biết, Trương Hạo đã là thực tập võ giả, khẳng định là muốn gia nhập võ khoa ban. Tiếp xuống tới những lão sư này, liền tổ chức nhân thủ, đem tại trong phòng học nằm ngay đơ võ khoa môn sinh đưa đến chữa bệnh và chăm sóc thất. Rất nhanh toàn bộ trường học đều biết Trương Hạo đoàn diệt võ khoa ban tin tức. Lập tức toàn bộ trường học đều chấn động. Đặc biệt là Trương Hạo bạn học cùng lớp, càng là hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Ngoa tào. Ngoa tào. Trương Hạo quá ngưu bức. Chơi ạ. Trương Hạo hắn vậy mà thật làm được. Đã lớn như vậy liền chưa từng nghe qua ngưu bức như vậy sự tình, học sinh khối văn nghịch tập, đoàn diệt võ khoa sinh, chuyện này làm cũng quá cuồng. Cái gì cũng không nói, Hạo ra đâu? Ta đi cấp Hạo ra đập một cái. Các ngươi nói, Trương Hạo hắn đã có thể đoàn diệt võ khoa ban, vậy hắn trước đó thi thử thành tích, có thể hay không thật không có gian lận, chính là hắn bằng bản sự thi, cái này cũng liền giải thích thông vì cái gì các lão sư sẽ tìm không đến hắn gian lận chứng cứ, bởi vì hắn căn bản cũng không có gian lận. Nghe được câu này, toàn bộ lớp nháy mắt liền yên tĩnh xuống tới. Về sau, cái suy đoán này lợi dụng tốc độ cực nhanh ở sân trường bên trong khuếch tán. Các học sinh biết, trong lòng duy nhất cảm giác chính là người này quá lợi hại. Văn võ toàn tài. Mà các lao sư nghe được liền có chút ngộng bức hiểu rõ. Chẳng trách mình tìm không thấy hắn gian lận thủ pháp, hợp lấy người ta căn bản là không có gian lận. Là mình mang theo sắc nhãn con ngươi nhìn người, oan uổng người ta. Mà hiệu trưởng Lao Tống biết những sự tình này về sau, tâm tình bỗng nhiên trở nên phi thường vi diệu. Nếu như đây đều là thật, cũng liền khó trách lúc ấy Trương Hạo phản ứng kịch liệt như vậy. Nếu đổi lại là mình cũng giống vậy. Cho nên cũng bởi vì mình không tín nhiệm, suy đoán lung tung, kém chút làm cho mình gia đình vỡ tan. Ta có oan hay không a? Đây là cái giao hơn a? Về sau bất cứ chuyện gì đều muốn lấy sự thật nói chuyện, ngàn vạn không thể suy đoán lung tung. Đoán mỏ là sẽ xảy ra chuyện. Sau đó chính là không cầm được hưng phấn. Nếu như đây hết thể đều là thật, vậy chờ đến sang năm thi đại học, bọn hắn tam trung không chừng có thể làm ra cái di thị văn võ tráng nguyên. Nghĩ đến cái kia tràng diện, Lao Tống miệng liền không nhịn được ra bên ngoài liệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đây đều là thật. Cho nên Lao Tống kết nối xuống tới khảo thí phá lệ chú ý. Lại nói Trương Hạo trên vai trở đi Phó Tuyết rời đi võ khoa ban phòng học hành lang. Chờ không ai, một mực dáng chống đỡ lấy không muốn cho nàng đại ca mất mặt Phó Tuyết, trong mắt lập tức tích đầy nước mắt. Khoe mắt chảy xuống nước mắt đối Trương Hạo lo lắng hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ, tổn thương nặng không? Nghẹn trở về. Những này huyết không ta, đều những cái kia võ khoa sinh. Ai? Được rồi. Nghe được Trương Hạo trên thân những cái kia huyết không phải hắn, Phó Tuyết lập tức không khóc, đã nhỏ giọt khoe mắt nước mắt, cũng thần kỳ đảo lưu trở về. Sau đó ngồi tại Trương Hạo trên bờ vai cao hứng bừng bừng bốn phía nhìn xem. Mỗi đi ngang qua một cái đồng học, đều cúi đầu nhìn xuống. Nguyên lai đây chính là cúi đầu nhìn người cảm giác ga. Thật tuyệt. Đi vào một cái vứt bỏ phòng học, đem Phó Tuyết thả xuống tới, nói ra, vừa vận lượng vận động có chút lớn, ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều khảo thí thời điểm gọi ta. Nói xong cũng tại nơi hẻo lánh nằm xuống nghỉ ngơi. Mặc dù những cái kêu huyết không phải hắn, nhưng hắn ý nguyên thụ thương. Hắn chỉ là thực tập võ giả, cũng không phải thật sự là võ giả, mà lại những cái kia võ khoa sinh, mặc dù tu vi, võ kỹ, kinh nghiệm đều không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là từ tiểu tu luyện võ đạo hảo thủ. Nhiều người như vậy vây công hắn, khó tránh khỏi thụ một chút tổn thương, bất quá cũng may không nghiêm trọng lắm. Không ảnh hưởng tới buổi chiều khảo thí. Rất nhanh vứt bỏ trong phòng học liền vang lên Trương Hạo đều tiếng hít thở. Phó Tuyết an vị tại Trương Hạo bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn. Nói khẽ, đại ca. Ngươi thật là lợi hại a. Phó Tuyết chính mắt thấy Trương Hạo thuế biến. Từ một cái sẽ chỉ tiểu học toán học học cặn bã biến thành học bá. Từ đứng như cọc gỗ đều sẽ té xỉu biến thành thực tập võ giả. Cái này như cởi kén thành bướm cải biến, rung động thật sâu lấy Phó Tuyết. Cũng làm cho nàng si mê. Phó Tuyết có thể nghĩ đến, đợi đến sang năm thi đại học, Trương Hạo sẽ nhấc lên như thế nào phong bạo. Hắn sẽ đứng tại vạn người trung ương, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tán thưởng. Tiếp lấy Phó Tuyết đột nhiên nhướng mày. Xem như nghĩ đến chuyện gì không vui. Buổi chiều, đến 3 năm ban 2 võ thi thời gian, Phó Tuyết đem Trương Hạo đánh thức. Cái gọi là võ thi cũng không phải là đối chiến khảo thí, mà là khảo thí tố chất thân thể. Lấy tố chất thân thể mạnh yếu đến đứng hàng thứ. Không phải một đám không có luyện qua võ kỹ học sinh khối văn làm sao cùng võ khoa sinh cùng một chỗ khảo thí. Chẳng lẽ lại trường học hàng năm còn muốn có một chút tàn tật chỉ tiêu. Mà Trương Hạo sở dĩ đem võ khoa sinh toàn bộ đánh bại. Một là vì báo thủ. Hai chính là để cho mình võ khoa thứ nhất càng thêm danh chính ngôn thuận. Dù sao võ giả vẫn là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện, mà không phải tố chất thân thể mạnh yếu. Trương Hạo không có chút nào ngoài ý muốn đoạt được võ khoa thứ nhất, đồng thời cũng xác nhận, hắn xác thực đã là một thực tập võ giả. Cửa trường học. Chuẩn bị trở về nhà Trương Hạo bị vừa vặn tỉnh táo lại Trương Đông cản lại. Ngươi muốn làm gì? Bị đánh không có đủ đúng không? Đi nhanh lên, bằng không ta để ta đại ca đánh ngươi. Trương Đông không để ý trốn ở Trương Hạo sau lưng kêu gào bánh nhân đầu. Đối Trương Hạo nói ra, Trương Hạo, ngươi đắc ý không được quá lâu, học kỳ kế Dương ca liền sẽ trở về. Đến thời điểm ngươi liền sẽ biết, ngươi võ khoa thứ nhất, không đáng một đồng. Dù sao, kia nhưng là chân chính quái vật. Trương Hạo im lặng lắc đầu, vừa đánh bại một cái Đông ca, cái này lại ra một cái Dương ca, cái này đều cái gì học sinh, ca A đệ A, đều mẹ nó vô danh tự A. Đi, ta chờ. Nói xong liền dẫn Phó Tuyết đi. Võ khoa thi xong, về sau 3 ngày chính là văn khoa khảo thí. Bởi vì lần trước thành tích cuộc thi, Trương Hạo cuộc thi lần này nhận lấy khách quý đãi ngộ. Mình đơn độc một cái trường thi. Mà lại hắn bài thi còn bị Lao Tống Lâm thời đều tăng thêm 2 tấm. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần này không phải là vì tìm tới hắn gian lận chứng cứ. Mà là vì chứng minh hắn không có gian lận. 3 ngày xuống tới, Trương Hạo ý nguyên mỗi một khoa đều là mát điểm. Mặc kệ là giám sát. Vẫn là lao sư giám khảo đều không có phát hiện hắn có gian lận dấu hiệu. Tiểu liền Lao Tống Lâm thời thêm bài thi, cũng là mát điểm, xóa đi khảo để tiết lộ khả năng. Các lao sư đều xác nhận, Trương Hạo hắn xác thực không có gian lận. Nhưng trong lòng còn có một cái nghi hoặc, cái kia học cặn bã hắn là thế nào biến thành như bây giờ từng môn mát điểm học bá. Chương 29, đồ đệ của ta là bệnh tâm thần. Thi xong, chính là hạnh phúc nghỉ đông ngày nghỉ. Trương Hạo trong nhà trêu đùa lấy cửu nhi hai cái nhi tử chơi. Đã hơn 2 tháng, cái này hai bé con đến bây giờ còn vô danh tự đâu, suốt ngày bảo, ngoan ngoan đều, thân là hai con mèo con đại gia, Trương Hạo cảm giác được cho hắn hai đặt tên. Bởi vì hai con mèo là song bào thai, tướng mạo đồng dạng, cho nên Trương Hạo cho lên một chung một tây hai cái danh tự, làm phân chia. Một con gọi rau xanh, khác một con liền gọi xin được lạ. Liền chờ cơm tối lúc thông qua cả nhà biểu quyết. Trương Hạo cảm thấy có chiều sâu như vậy danh tự cũng không có vấn đề. Lại nói hắn sở dĩ rảnh rỗi như vậy, là bởi vì thi cuối kỳ chính thức phiếu điểm còn không có xuống tới. Dù sao Tần Thanh nói muốn nhìn hắn thành tích rồi quyết định có cho hay không hắn danh phận. Thế nào nói cũng là thư hương môn đệ nhà đứng đắn xuất thân, hiện tại cái này không minh bạch đi tính chuyện ra sao a? Cho nên từ ngày đó trở đi, Trương Hạo vẫn không có đi công viên cùng Tần Thanh gặp mặt. Hai tháng qua mỗi ngày tu luyện, Trương Hạo sớm đã thành thói quen, đột nhiên ngừng xuống tới hắn còn có chút không thích ứng. Nhưng không có biện pháp. Bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ luyện không thể luyện. Thiếu Dương Cọc cùng La Hán Quyền đều đã viên mãn, không có luyện. Cũng bởi vì không có chuyện làm, mới ở nhà cho hai con mèo con lên như thế hai cái thất đức danh tự. Ngươi một đầu ta một đầu, ngươi một đầu ta một đầu cho ăn lấy hai con mèo con ăn tiểu cá khô. Cho hai mèo con đều muốn cho ăn khóc. Cũng may lúc này Trương Hạo phiếu điểm xuống tới, không phải điểm này tiểu cá khô không phải để ăn sạch không thể. Mẹ, ta phiếu điểm xuống tới. Thu được phiếu điểm, Trương Hạo ngay lập tức hướng lão mụ khoe khoang. Ôm Phó Tuyết cùng một chỗ ăn đồ ăn và xem tivi Trương Mẫu. Nghe vậy lập tức ôm Phó Tuyết đi tới. Phiếu điểm xuống tới, thi thế nào? Trương Mẫu nói liền nhận lấy điện thoại. Nhìn xem lão mụ trong ngực Phó Tuyết, Trương Hạo nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Nàng làm sao tại cái này? Vì sao lại bị mẹ ta ôm? Hô! Hô! Nhìn xem trong điện thoại di động phiếu điểm lên kia một khoa khoa mắt điểm, Trương Mẫu hô hấp trở nên dồn dập. Trước đó nghe nói Trương Hạo thi thử thi thứ nhất, trong lòng mặc dù kinh ngạc không thôi, nhưng không có gì thực cảm giác. Cùng bàn rượu nghe người khác nói chuyện phiếm không sai biệt lắm, ta biết ngươi nói chính là thật, nhưng chính là không có gì cảm giác. Nhưng lúc này nhìn thấy phiếu điểm bên trên số lượng, Trương Mẫu đầu nào choáng váng, trong lòng lần thứ nhất sinh ra, ta nhi tử có tiền đồ, về sau không cần xin cơm cảm giác. Chờ về sau lật, nhìn thấy Trương Hạo võ khoa xếp hạng thứ nhất, cảnh giới bên trên viết thực tập võ giả về sau, đại não càng là một mảnh trống không. Thân thể lung lay hai lần, vị ghế sofa khó có thể tin nhìn xem Trương Hạo. Ngươi thì võ khoa đệ nhất. Trương Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi trở thành thực tập võ giả. Trương Hạo lần nữa nhẹ gật đầu. Đạt được Trương Hạo khẳng định, Trương Mẫu trong lòng lập tức liền vui nở hoa rồi. Đồng thời trong lòng còn có chút ảo não. Sớm biết 3.000 khối tiền liền có thể để cho mình nhi tử trở thành thực tập võ giả, sớm cho hắn tiền để hắn luyện võ đi. Tâm tình kích động Trương Mẫu ôm Phó Tuyết, chiếu vào khuôn mặt của nàng hung hăng thơm hai cái. Vui vẻ nói ra, ta nhi tử thật tuyệt. Phó Tuyết rút lấy khỏe miệng xoa xoa trên mặt vết son môi cùng nước bọt. Ngươi nhi tử đồng ngươi hôn ta làm gì a? Kích động không thôi Trương Mẫu trên mặt đất trực chuyển vòng. Tổ tông có linh a. Nhà ta tiểu Hạo tiền đồ. Mộ tổ bốc lên khói xanh. Cho tổ tông nhóm cảm tạ một lần, Trương Mẫu mới nhớ tới cho Trương phụ gọi điện thoại thông chi tin vui. Uy, lão công, tiểu Hạo thành tích cuộc thi ra, văn võ song thứ nhất, nhà ta tiểu Hạo trở thành thực tập võ giả. Điện thoại vừa mới kết nối, Trương Mẫu tiểu liền châu pháo giống như cùng Trương phụ báo tin vui. Đầu bên kia điện thoại, Trương phụ trầm mặc một hồi lâu, mới yên lặng nói ra, tiểu Hạo trở thành thực tập võ giả. Ừm. Tiểu Hạo trở thành thực tập võ giả. Trương Mẫu hưng phấn trả lời. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc trong chốc lát, liền nghe được Trương phụ dồn dập nói ra, nhanh. Cho lão nhị gọi điện thoại, để hắn tới nhà ăn cơm, để hắn cùng ta khoe khoang, nhà hắn tiểu kiệt không phải liền là cái võ khoa sinh sao. Tiểu kiệt đứa bé kia là không sai. Vậy cũng không cần mỗi năm cùng ta đắc chí. Những năm này ta đều muốn cho hắn xử lý cái tinh thần chứng bệnh, để cả nhà của hắn ăn quốc gia phụ cấp, coi như ta cái này làm đại ca đối với hắn nho nhỏ trợ giúp. Tranh thủ thời gian cho hắn tìm đến, để hắn nhìn xem. Ta nhi tử võ khoa thứ nhất, thực tập võ giả thấy chưa thấy qua. Trương phụ hiển nhiên là để cho mình đệ đệ những năm này bởi vì hài tử cho ép buộc cái quá sức, nhận được tin tức lập tức liền muốn phản kích trở về. Hắn nhắc nhở Trương Mẫu. Đúng a. Được cho tiểu Hạo những cái kia nhị thúc gì ba lão cô toàn gọi tới, những năm này không ít nghe bọn hắn khoe khoang. Khoe khoang cái gì a? Nhà bọn hắn có thực tập võ giả mà. Cái này hai vợ chồng liền bắt đầu tính toán đều muốn tìm người nào tới dùng cơm. Trương Hạo tại bên cạnh nghe trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cái gì ý tứ a? Trước kia ta cứ như vậy không lấy ra được. Ủy khuất các ngươi thôi. Mịt mờ lật ra cái liếc mắt, xem như biểu đạt mình bất mãn. Sau đó quay đầu đối Phó Tuyết nói ra. Bánh nhân đậu, ngày mai cùng ta tiếp tục đi công viên. Được rồi, đại ca. Phó Tuyết con mắt cong thành nguyệt nha, giòn tan đáp. Trương Hạo nói xong sửng sốt một chút, ta vì mà muốn mang lên nàng A. Cùng lúc đó, tại di một tòa trong biệt thự xa hoa, Tần Thanh cũng đang nhìn Trương Hạo tư liệu. Dù sao không giống với trước đó tùy tiện giáo hai tay, hiện tại muốn thu Trương Hạo vì chính thức đệ tử, mặc dù gia thế Thanh không rõ ngu sao mà không trọng yếu, nhưng nên có xét duyệt thủ tục vẫn là phải có. Trương Hạo. Giới tính, nam. Ngày sinh, năm 2291 ngày 18 tháng 9. Hộ khẩu sở tại địa, Thanh Châu, Di Thị. Chồng sao, chồng xử nữ. Thành viên gia đình, phụ thân, Trương Nghị, Di Thị đệ tam bệnh viện khoa tâm thần chủ trị y sư. Mẫu thân, Lưu Mộng Mộng, gia đình bà chủ. Mèo đen, Cửu Nhi. Trương Hạo trước mắt học tập cùng Di Thị thứ 3 trung học 3 năm ban 2. Thành tích học tập cực kém. Từ nhỏ học năm 2 lên thành tích liền duy trì tại niên cấp đếm ngược 3 tên bên trong. Võ đạo thiên phú cực thấp, không bất luận cái gì trở thành chính thức võ giả khả năng. Không tốt ham mê, hút thuốc. Không phạm tội ghi chép, nhưng từ tiểu học đến cao trung, bởi vì đánh nhau nhận qua nhiều phần xử lý xử phạt. Tư liệu trong túi, có kèm theo chung 5-6 tấm xử lý ghi chép. Tại 6 tuổi đến 8 tuổi trong lúc đó, Trương Nghị từng nhiều lần dẫn đầu thành viên gia đình đến làm việc đệ tam bệnh viện, vì thành viên gia đình Cửu Nhi làm tâm lý phụ đạo. Xét thấy mỗi lần Trương Hạo cũng có trình diện, bởi vậy suy đoán vì Cửu Nhi làm tâm lý phụ đạo rất có thể là hoang ngôn, cần làm tâm lý trị liệu hẳn là Trương Hạo bản nhân. Từ trở lên tư liệu ra kết luận, Trương Hạo bản nhân trí thông minh ứng thấp hơn đại bộ phận người thường, đồng thời còn hoạn có nghiêm trọng công kích khuynh hướng tinh thần chướng ngại loại tật bệnh. Xem hết tư liệu, Thần Thanh tâm tình rất phức tạp. Tương lai của ta đồ đệ là cái bệnh tâm thần. Bất quá cái này cũng liền giải thích thông. Hắn vì sao lại từ một cái học cặn bã đột nhiên biến thành một cái học bá? Từ một cái võ đạo ngớ ngẩn biến thành tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài. Nghe nói có chút đặc thù tinh thần tật bệnh người bệnh, lại đột nhiên tại nào đó một lĩnh vực bộc phát ra tuyệt hảo thiên phú. Như thế, hắn có bệnh tâm thần điểm này cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Về phần công kích khuynh hướng, không cắn người chó làm sao canh cổng, không có công kích khuynh hướng võ giả sao có thể bảo vệ quốc gia. Ngay một khắc này, Tần Thanh nhận định Trương Hạo là cái bệnh tâm thần, đồng thời cuối cùng một sinh đều không có thay đổi ý nghĩ. Ngày thứ hai, buổi sáng, Trương Hạo mang theo Phó Tuyết tiến về công viên, nhìn thấy bầu trời bay xuống đông tuyết, hắn mới chú ý tới chung quanh trên cây cối lá cây đã khô cạn rơi xuống, chỉ còn lại nhìn khô cạn cô tịch nhánh cây. Phát hiện nguyên lai đã mùa đông. Tại công viên bên trong chờ đợi Tần Thanh thời điểm, phát giác được khí hậu biến hóa, Trương Hạo cảm thấy một trận rét lạnh. Nhìn không được khoanh tay vừa đi vừa về dậm chân. Nhìn xem triệt để biến thành bánh nhân đậu Phó Tuyết cùng một thân màu đen da đại áo khoác Cửu Nhi, trong mắt có chút ghen tị. Ngay tại Trương Hạo bị đông cứng đã bắt đầu suy nghĩ cùng Cửu Nhi mượn nó món kia da đại áo khoác thời điểm, Tần Thanh rốt cuộc đã đến. Sư phó, ngươi xem như tới, chết con ta. Trương Hạo nhịn không được oán trách một tiếng. Vẫn như cũ mặc đồ tây, đeo kính đen cùng mạ phi ạ giống như Tần Thanh, nghe vậy nhìn hắn một cái. 39 ngày ngươi xuyên nửa đoạn tay áo đi ra ngoài, thế nào không có chết có ngươi đây? Tiếp lấy nghĩ đến Trương Hạo là cái bệnh tâm thần, cũng liền hiểu được. Nói ra, đừng vội hô sư phó, ngươi thi thế nào? Trương Hạo đắc ý nói ra, ta còn có thể thi kém, toàn bộ võ khoa ban đều để ta cho bình, võ khoa đệ nhất. Tần Thanh con mắt đảo một vòng, ai hỏi ngươi võ khoa, ta hỏi chính là văn khoa thành tích. Văn khoa cũng thứ nhất, khoa khoa mát điểm. Dừng một chút tiếp lấy nói ra, thành tích này thế nào? Có thể cho ta cái danh phận đi. Tần Thanh nhìn xem hắn, cười nhẹ điểm điểm ngươi đầu, được, đi theo ta đi, chớ cùng lấy đông lạnh lấy. Đi cái kia a, sư phó. Bên trên nhà ta, cho ngươi cử hành nghi thức bái sư. Đi vào cửa công viên, Trương Hạo đã nhìn thấy một cỗ không nhận ra bảng hiệu, nhưng xem xét liền biết rất đáng tiền xe sang trọng dừng ở Tần Thanh trước mặt. Xuống tới một cái khí tức hung hãn cường tráng trung nhân nhân, vì Tần Thanh mở cửa xe. Trương Hạo nhìn một chút chiếc kia xe sang trọng. Lại nhìn một chút đã ngồi ở trong xe Tần Thanh, ánh mắt có chút ngưng lại. Ta cái này sư phó giống như rất có tiền a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bài sư. Tần Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, xếp sau ngồi một người một con mèo cùng một cái bánh nhân đậu. 20 phút, xe lái vào Di Thị khu biệt thự. Thấy hình, Trương Hạo ánh mắt càng thâm thúy. Chờ xe tại khu biệt thự bên trong nhất xa hoa một tòa trước biệt thự dừng lại, Trương Hạo đã đang suy nghĩ bái sư về sau, mình có phải là hẳn là theo sư phó họ? Không có khác, đây là hiếu đạo. Tần Hạo. Đừng nói, tên này còn thật là dễ nghe. Trong biệt thự không có bảo mẫu, liền Tần Thanh một cái nhân sinh về sau, hơn nữa nhìn đi lên hắn hẳn là cũng vừa vặn vào ở không lâu. Trong biệt thự đại bộ phận vật phẩm vẫn là mới tinh hoàn hảo, căn bản không có bị động qua. Tần Thanh một cái thô khoáng đại lao ra. Trong nhà cũng không có cái gì đồ ăn vặt đồ uống, liền tại cung phụng lúc này quan nhị ra điện thờ bên trên cầm mấy cái cống quả cho Phó Tuyết cùng Cửu Nhi. Sau đó nhìn y nguyên quy củ đứng tại đại sảnh Trương Hạo, hài lòng nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút sau nói ra, ngươi xác định bái ta vi sư, cắm hương coi như không thể đổi ý.
Cắm hương.
Trương Hạo nghi ngờ nháy mắt mấy cái, sau đó nghĩ đến cổng xe sang trọng cùng nhà này biệt thự lớn, liền một mặt kiên định gật đầu nói, xác định, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, vĩnh viễn không đổi ý.
Ngươi đừng vội xác định, chờ ta nói xong sư thừa ngươi đang quyết định.
Ta chính là Xuân Thu Tông đời thứ tư đệ tử, sư tòng đương nhiệm tông chủ Võ Thánh Hình Chiến.
Nói xong, liền nhìn xem Trương Hạo, một bộ chính ngươi làm quyết định biểu lộ.
Trương Hạo ngộng.
Cái này xong.
Cái này có cái gì không tốt xác định.
Con tưởng rằng Tần Thanh muốn nói với hắn bí ẩn gì cố sự, tỉ như nói hắn là quốc gia ngay tại truy nã trọng phạm, hoặc là xuất từ cái nào tà phái tổ chức đâu. Mà lại tại trong trí nhớ Xuân Thu Tông cái tên này, hắn cũng không có ở quốc gia đả kích tông môn, tổ chức trong danh sách thấy qua.
Mặc dù không biết Tần Thanh nói lời này cái gì ý tứ, nhưng Trương Hạo tâm lại là vui đều muốn bay.
Không nghĩ tới à, ta cái này sư phó còn không phải cái bọn người buôn nước bọn, người ta sau lưng có cái tông môn.
Hơn nữa còn là tông chủ đệ tử, chờ sau này hắn làm tới tông chủ, vậy ta chính là thiếu tông chủ.
Kia toàn bộ Xuân Thu Tông không đều ta mà.
Không nghĩ tới, đều trưởng thành.
Ta vậy mà trở thành võ đệ tam.
Duyên.
Tuyệt không thể tả.
Nhìn xem cùng kia không biết nghĩ cái gì nết miệng hắc hắc cười ngây ngô Trương Hạo, Tần Thanh nhịn không được kéo ra khỏe miệng.
Đây là lại mắc bệnh.
Lắc lắc đầu, đem khỏe miệng nước bọt lau sạch sẽ, Trương Hạo lần nữa một mặt khẳng định nói ra, ta quyết định tốt. Ta muốn bái ngài vi sư.
Tốt.
Đã như vậy, hôm nay ta liền thu ngươi làm đồ.
Nói xong chỉ vào nhị gia điện thờ nói, đến điện thờ trước quỳ xuống, chính thức cử hành ngươi bái sư nhập tông nghi thức.
A.
Trương Hạo kinh hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn xem Tần Thanh có chút chần chờ mà hỏi, sư phó, nhị gia chính là chúng ta tổ sư gia.
Nói xong không đợi Tần Thanh giải đáp, trong lòng liền bừng tỉnh đại ngộ.
Xuân Thu Tông, cái này bất chính những quan nhị gia đêm đọc Xuân Thu mà.
Đánh hôm nay lên ta cũng là danh môn chi hầu.
Ngay tại Trương Hạo tự cho là tìm hiểu được sư môn lai lịch về sau, Tần Thanh nói chuyện.
Đó cũng không phải, nhà ta tổ sư ra một người khác hoàn toàn.
Kêu bái quan nhị ra làm gì, bái sư nhập tông không nên bái tổ sư ra mà.
Trương Hạo lại có chút ngộng.
Chỉ thấy Tần Thanh nhẹ như mây gió, không thèm để ý chút nào nói ra, chúng ta Xuân Thu Tông không thèm để ý những này nghi thức xã giao, mà lại chúng ta lão đại rồi nói.
Chỉ cần tại nhị ra trước mặt dập đầu cắm hương. Vậy sau này chính là nhà mình huynh đệ, cùng sinh chung.
Chữ chết không nói ra, Tần Thanh liền dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng.
Nghĩ nghĩ.
Sau đó ầm, một cước cho Trương Hạo đá bay ra ngoài, diện mục dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, ai mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ.
Trương Hạo.
Ngồi trên mặt đất chậm cả buổi mới bò dậy Trương Hạo, nghe nói như thế đều muốn khóc.
Ta nói gì?
Kia không đều chính ngươi nói mà.
Đánh ta làm gì?
Sau đó đã cảm thấy có chút không đúng. Cái này Xuân Thu Tông nghe không muốn cái gì tốt con đường à.
Có thể tưởng tượng cổng đại hào xe, nhà này biệt thự lớn, còn có Tần Thanh mặt mũi dữ tợn cùng ngang ngược ánh mắt, Trương Hạo quyết định ném đi một ít dư thừa ý nghĩ.
Ngoan ngoãn quỳ gối nhị ra tượng thần trước mặt.
Tần Thanh lần nữa hài lòng gật đầu, sau đó nói, ta nói một câu, ngươi học một câu.
Ta Trương Hạo, tự nguyện gia nhập Xuân Thu Tông.
Trương Hạo,
nghe cái này ý tứ, còn có bị ép buộc thôi.
Ta Trương Hạo, tự nguyện gia nhập Xuân Thu Tông.
Sau này, cùng tông môn trên dưới, cùng phú quý chung cam khổ.
Sau này, cùng tông môn trên dưới, cùng phú quý chung cam khổ.
Tần Thanh hiền lành, vỗ Trương Hạo bả vai, tốt, hiện tại ngươi đã là ta Xuân Thu Tông đệ tử.
Trương Hạo,
cái này xong việc.
Đây là nghi thức bái sư mà.
Đây là cái nào sơn trại nhập bọn nghi thức đi.
Kết hôn lời thề đều so cái này nhiều.
Trương Hạo trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt.
Nhìn không được hướng Tần Thanh hỏi, sư phó, ta mạo muội hỏi một câu. Ta tổ sư ra là cái gì xuất thân?
Nghe được vấn đề này, Tần Thanh nhíu lông mày.
Bị ngươi đã nhìn ra, nói thật, nhà ta lão đại tổ sư ra xuất thân cũng không tốt.
Trong nhà tổ tiên thời gian trước là tại Liêu Châu nện hầm lò bắt cóc tống tiền thổ phỉ.
Tổ tiên là mấy đời?
Một đời.
Cái gì tổ tiên?
Đó không phải là cha hắn mà.
Thành lập tông môn trước đó hắn chính là thổ phỉ đi.
Trương Hạo minh bạch, cái này Xuân Thu Tông đó chính là cái thổ phỉ doanh ổ thổ phỉ. Vừa rồi bái sư nhập tông nghi thức, đó chính là cắm hương lên núi, chính thức vào rừng làm cướp.
Lúc này Tần Thanh lại nói ra, ngươi không cần lo lắng, chúng ta lão tổ sư gia, mặc dù xuất thân không tốt, nhưng chúng ta Xuân Thu Tông vẫn là một cái rất chính phái tông môn.
Sau đó nhìn một chút Trương Hạo chợt cười một tiếng, ngươi tiểu tử trời sinh chính là nhập ta Xuân Thu Tông liệu, lấy tính tình của ngươi, về sau nhất định sẽ cùng trên núi đồng môn có rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ.
Ta quyển sổ kia có đất dụng võ thôi. Mặc dù trong lòng có loại ngộ nhập lạc lối tiểu yêu thương, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Không phải như thế nào. Hắn còn dám nổ hương giải thể. Bái sư hoàn thành, Tần Thanh liền đối Trương Hạo nói ra, đã ngươi đã bái ta vi sư, hôm nay ta liền dạy ngươi, ta Xuân Thu Tông lập phái tuyệt học. Nghe nói như thế, Trương Hạo mắt sáng rực lên. Mình vào rừng làm cướp là vì cái gì, còn không phải là vì tu luyện nha, chẳng lẽ lại còn vì cổng kia đại hào xe cùng cái này biệt thự lớn. Khẩn trương hưng phấn nhìn xem Tần Thanh, nghĩ biết cái này Xuân Thu Tông lập phái tuyệt học là dạng gì thần công. Chỉ thấy Tần Thanh chậm rãi nói ra, kim trung cháo. Thiết bố sam Trương Hạo theo bản năng theo một câu. Ẩm. Đem Trương Hạo đá bay, Tần Thanh quắc mắt nhìn trừng trừng mắng, 300 năm trước lão ngạnh ngươi còn chơi. Sư phó chúng ta lập phái tuyệt học liền cái này a, kia kim trung cháo đều nát đường cái. Nằm trên mặt đất Trương Hạo nhe răng trợn mắt xoa cái mông. Tần Thanh nghe vậy con mắt tái đi, nát đường cái. Kia là linh khí khôi phục trước đó. Hiện tại, chính là ta Xuân Thu bên trong không truyền bí pháp, toàn bộ võ đạo giới, trừ chúng ta Xuân Thu Tông, ngươi nhìn cái nào sẽ. Nghe được cái này, Trương Hạo có chút đã hiểu. Tần Thanh cũng biết Trương Hạo phương thức tu luyện, cho nên cũng không có cái gì ngôn truyền thân thủ, trực tiếp ném cho hắn một bản kim trung cháo bí tịch, để hắn chính mình luyện đi. Tiếp nhận bí tịch, Trương Hạo bên thai lập tức vang lên thanh âm quen thuộc. Len keng. Phát hiện kim trung cháo bí tịch phải chăng tu luyện? Phải. Đợi sau khi, Trương Hạo ngây ngẩn cả người, trong đầu của hắn vậy mà không có xuất hiện những cái kia tu luyện tiểu nhân. Ngay sau đó, bên tai của hắn lại vang lên hệ thống gấp rút khẩn trương thanh âm. Tất, 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 tất. Nghe được thanh âm này, Trương Hạo trong lòng máy động, hệ thống ra trục chặt rồi. Vội vàng mở ra hệ thống bảng. Chỉ thấy trừ bình thường hệ thống bảng bên ngoài, nhiều hơn một nhóm màu đỏ chữ nhỏ, phía trước còn vẽ lấy một cái khô lâu tiêu chí. Tu luyện này bí kíp cần nguyên khí quá nhiều, không đề nghị túc chủ lập tức tu luyện. Xin hỏi phải chăng tiếp tục tu luyện? Nhìn thấy hàng chữ này, Trương Hạo mặt đều đen. Ngươi tiểu khô lâu tiêu chí đều đi ra, còn hỏi ta có hay không tiếp tục tu luyện? Ta khờ a. Tiếp tục luyện. Rời khỏi hệ thống bảng, Trương Hạo lập tức xoa ngón tay đối Tần Thanh nói ra, sư phó, ta muốn tu luyện, ngươi có phải hay không đem đan dược cho ta? Tần Thanh hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn, hỏi, đan dược gì? Võ đạo tông trong môn, đệ tử tu luyện, tông môn không phải đều cho cung cấp đan dược sao? Tần Thanh phản ứng để Trương Hạo có chút mê mang, ban đầu ở dược đường cái kia tiêu thụ là nói như vậy à, mà lại trên sách cũng là như thế viết, không sai được à. Sau đó liền gặp Tần Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói ra, a, ngươi nói kia là tông môn khác. Chúng ta Xuân Thu Tông không giảng cái này. Nói xong, Tần Thanh nhìn xem Trương Hạo, diện mục dữ tợn, từng chữ từng câu nói đồ đệ ngươi ghi nhớ, chúng ta Xuân Thu Tông môn đồ. Cần bất kỳ vật gì đều là mình dùng đao chặt trở về. Trương Hạo, 3. Ta nghĩ nổ hương. Chương 31, đầu chọc tiểu nhân. Trương Hạo hối hận. Hối hận mình làm sao lại xúc động như vậy. Sư phó đều hỏi hắn, phải chăng xác định bái hắn vi sư. Mình làm sao lại để cái này đại hào xe biệt thự lớn cho mê mắt, một chút liền đáp ứng đâu. Tiến ổ thổ phỉ không nói, hơn nữa còn là cái gì cũng hôn không lên ổ thổ phỉ. Ai? Biết vậy đã làm a? Nổ hương hắn tất nhiên là không dám. Hơn nữa nhìn sư phó thần sắc, trong thời gian ngắn hắn hẳn là tại lão nhân này trên thân móc không ra thứ gì tới. Không có biện pháp, Trương Hạo chỉ có thể cố nén đau lòng, run run rẩy rẩy trong ngực móc ra một viên khí huyết đan, nhét vào trong miệng. Viên đan dược này là hắn đột phá thực tập võ giả về sau, mua được cho mình chúc mừng, một mực không có bỏ được ăn. Hiện tại cũng giống vậy, đều không có bỏ được nuốt trong bụng, mà là ngậm tại cái lưỡi phía dưới. Nước bọt cùng đan dược hỗn hợp, bộc phát ra nồng đậm ngọt vị, sau đó liền hóa thành một cỗ dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Lúc này lại mở ra hệ thống bảng, cái kia tiểu khô lâu cảnh cáo đã không có. Lựa chọn tiếp tục tu luyện về sau, Trương Hạo vô ý thức bày ra kim trung cháo tu luyện tư thế, tu luyện. Theo tu luyện, thân thể truyền ra một trận vặn vẹo đau đớn. Xem hồ toàn thân cơ bắp tại một lần nữa tổ hợp sắp xếp, bất quá rất kỳ quái, loại này cảm giác cũng không thống khổ, ngược lại có loại vi diệu thoải mái dễ chịu cảm giác. Đồng thời trong đầu nháy mắt xuất hiện một tổ hình tượng. Chỉ thấy một cái vóc người nhỏ gầy đầu chọc tiểu nhân bị mấy cái cao lớn vạm vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu chọc tiểu nhân vây quanh hành hung. Theo bị hành hung, nhỏ gầy đầu chọc tiểu nhân một chút xíu bị đánh sưng lên, chậm rãi cũng biến thành cao lớn vạm vỡ, hình tượng đến tận đây kết thúc. Lấy lại tinh thần, Trương Hạo lập tức phát hiện mình trên thân phát sinh biến hóa. Mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng hắn bộ phận cơ thịt càng thêm dày đặc chặt chẽ, giống như hướng về càng hợp lý hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Để hắn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ, đồng thời cũng cứng cáp hơn. Hắn có thể cảm giác được, da của mình lúc này đã cùng lão Ngưu da không sai biệt lắm, cứng cỏi vô cùng. Dựa theo kim trung cháo đặc hữu phương thức vận hành khí huyết, Trương Hạo thân thể đột nhiên lớn hơn một vòng, trên người một nửa tay áo dán thật chặt tại trên thân. Bắp thịt cả người cao cao nổi lên như kim thạch cứng rắn. Trương Hạo cảm thấy nếu như lúc này hắn lại cùng võ khoa ban đối chiến, hẳn là sẽ không bị thương chút nào toàn thắng, bởi vì những cái kia võ khoa sinh căn bản đánh không thủng phòng ngự của hắn. Hiểu rõ thân thể biến hóa sau khi, Trương Hạo gọi ra hệ thống bảng. Phía trên đã nhiều hơn kim trung cháo số liệu. Kim trung cháo, độ thuần thục 1:1000. Nhìn thấy muốn đem kim trung cháo tu luyện tới viên mãn cần 1000 điểm độ thuần thục, Trương Hạo con mắt lập tức mở lão đại, con mắt đều muốn rơi ra tới. Trong miệng khí huyết đan lúc này đã nhỏ 1/3, nói cách khác một viên khí huyết đan chỉ đủ hắn trên việc tu luyện 3 lần. Hắn tu luyện thành võ giả hết thể liền cần 334 mai khí huyết đan. Một viên 2,000 khối, đó chính là hơn 60 vạn. Đạt được cái số này về sau, Trương Hạo cả người đều muốn điên rồi, hắn đi đâu làm cái này chút tiền đi à. Mà đây vẫn chỉ là hắn tu luyện tới võ giả cần có tốn hao, trở thành chính thức võ giả về sau, kia chỉ định cần bao nhiêu tiền vậy. Hắn tính đã nhìn ra, võ đạo tu luyện chính là cái lớp bất mãn hang không đáy. Nghĩ như vậy, Trương Hạo tranh thủ thời gian cho trong miệng khí huyết đan phun ra, cũng không dám lãng phí, bảo bối cầm hộp sắp xếp gọn, lại thả lại trong ngực. Sau đó liền nghĩ nhìn xem cái này biệt thự lớn bên trong có đồ vật gì hắn sư phó không cần, ngày nào đến cho kéo ra ngoài bán. Con mắt đánh ra chung quanh, liền thấy Phó Tuyết cùng Cửu Nhi một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Trương Hạo trong lòng dừng lại, không hiểu dâng lên một loại dự cảm không tốt, đối Phó Tuyết hỏi, bánh nhân đậu, nhìn cái gì đấy? Nhìn xem Trương Hạo, Phó Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không dám tin, mồm miệng không do nói. Thật to ca, tóc của ngươi. Trương Hạo nghi ngờ đưa tay lên đỉnh đầu sờ một cái, chỉ cảm thấy một trận ánh sáng trượt. Sau đó đã nhìn thấy từng mảnh tóc xanh từ đỉnh đầu bay xuống. Trương Hạo, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo khó có thể tin lại sờ lên, theo động tác của hắn, lại là một mảng lớn tóc bay xuống. Sờ soạn mấy lần về sau, Trương Hạo liền phát hiện đỉnh đầu của hắn bóng loáng vô cùng, sờ không tới bất luận cái gì tóc xúc cảm. Ùng ục. Khẩn trương tốt nuốt ngụm nước miếng về sau, Trương Hạo tranh thủ thời gian chạy đến phòng vệ sinh. Sau đó ngay tại trong gương nhìn thấy một cái tranh ánh sáng ngói sáng đầu trọc. Sư phó, đây là có chuyện gì? Trở lại phòng khách, Trương Hạo chỉ mình đầu trọc hướng Tần Thanh chất vấn. Đối mặt Trương Hạo chất vấn, chỉ thấy Tần Thanh Vân đạm phong khinh lấy xuống trên đầu tóc giả, sờ lấy mình đầu trọc, thản nhiên nói. Kim trung cháo duy nhất tác dụng phụ, đoạn tuyệt lông tóc. Nói xong nhìn thấy Trương Hạo một bộ bị đả kích bộ dáng, tức giận nói ra, không phải liền là không có tóc nha, cái này có cái gì à, đầu trọc không phải cũng rất đẹp nha. Mà lại đây là chúng ta Xuân Thu Tông thống nhất kiểu tóc, có nhiều khí thế. Trương Hạo đều muốn khóc. Cạo trọc kiểu tóc cùng dụng tóc kia thế nhưng là hai khái niệm. Vốn đang muốn hỏi hỏi, cái gì thời điểm có thể mọc trở về, nhưng nhìn đến Tần Thanh đến bây giờ còn là cái đầu trọc, hắn liền biết chuyện này không có hy vọng. Tóc loại vật này đã vĩnh viễn rời đi hắn. Từ đây hắn cùng tóc hai chữ này, đem lại không liên quan. Mất đi sau mới có thể hiểu được chân quý. Lúc này, Trương Hạo mới phát hiện hắn nguyên lai đối với mình tóc yêu đúng là thâm trầm như vậy. Thấy Trương Hạo cùng xương đánh quả cả, Phó Tuyết đi đến trước người hắn, ngửa đầu nói, đại ca, không cần thương tâm, ngươi đầu trọc cũng rất đẹp trai. Đẹp trai cái gì a? Cùng cái hòa thượng giống như. Trương Hạo vẫn là rất không vui. Đại ca, cho dù là hòa thượng, ngươi cũng là đẹp trai hòa thượng. Thật. Trương Hạo nghe nói như thế lông mày chọn lấy một chút, không hiểu hơi nhỏ vui vẻ. Thật. Phó Tuyết kiên định gật đầu. Nói xong nhìn xem Trương Hạo đầu chọc có chút kích động, khẩn trương thấp phòng hỏi, đại ca, ta có thể sờ sờ sao? Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hoa! Tốt bóng loáng, xúc cảm thật tốt. Phó Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng sờ lấy Trương Hạo đầu chọc, trong miệng phát ra tán thưởng. Theo Phó Tuyết tán thưởng, Trương Hạo tâm tình chậm rãi tốt. Đừng nói, tên chọc đầu này sờ tới sờ lui còn thật thoải mái. Một bên Cửu Nhi nhìn xem trầm mê ở bàn đầu chọc không thể tự kiềm chế Phó Tuyết. Nhịn không được nâng lên chân trước nhìn một chút. Dẫm lên bước chân mèo đi đến Trương Hạo trước người, liếm liếm trên người lông đen, sau đó lại run lên, cuối cùng đón Trương Hạo ánh mắt vô vô đỉnh đầu của mình. Kêu ý tứ phảng phất lại nói, nhìn. Ta có lông. Ta liều mạng với ngươi. Cửu Nhi trào phúng, để tâm tình tốt chuyển Trương Hạo, lập tức trở nên giận dữ không thôi, hai mắt đỏ bừng hướng Cửu Nhi nhào tới. Nhìn xem đầy biệt thự đuổi giết Cửu Nhi Trương Hạo, Tần Thanh trong mắt ẩn ẩn có vẻ chấn động chảy ra. 5 phút. Vẫn là 10 phút. Vậy mà chỉ dựa vào một bản bí tịch, tại mấy phút bên trong liền học xong kim trung cháo. Thật là quái vật tư chất. Mà lại hắn kim trung cháo vậy mà lại như thế hoàn mỹ. trên đời không có tuyệt đối hoàn mỹ. Tu luyện võ kỹ cũng giống như vậy, cho dù ở nghiêm khắc dựa theo công pháp tu luyện, cũng không có khả năng hoàn toàn cùng công pháp miêu tả giống nhau như lúc, vẫn là sẽ xuất hiện một chút nhỏ bé tì vết. Nhưng Trương Hạo lại phá vỡ cái này lẽ thường. Lấy Tần Thanh trong mắt, tại hắn trên thân vậy mà tìm không ra một tia sai lầm. Hắn kim trung cháo lại so với mình còn muốn hoàn mỹ. Không phải do hắn không khiếp sợ. Tần Thanh đối Trương Hạo càng ngày càng hài lòng, cũng càng ngày càng chờ mong hắn nở rộ quang mang ngày ấy. Sau đó đem còn tại đuổi giết Cửu Nhi Trương Hạo thét lên trước người, nói ra, không nên náo loạn nữa, đã ngươi đã học xong kim trung cháo, vậy chúng ta liền tiếp tục tu luyện đi. Nghe được tu luyện, Trương Hạo trên mặt khôi phục nghiêm mặt. Sư phó không có chúng ta tiếp xuống tới tu luyện cái gì a? Tần Thanh nghe vậy, quỷ dị nhìn xem hắn, nói ra, không bị đòn kim trung cháo là không có linh hồn, cho nên ta hiện tại vì nó rót vào linh hồn. Cái gì? Trương Hạo kinh hô một tiếng, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng nó một cái nho nhỏ thực tập võ giả, làm sao có thể tại Tần Thanh trước mặt đào thoát. 5 phút sau, Trương Hạo vết thương đầy người nằm trên mặt đất, không nhúc nhích tựa như một con cá chết. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch. Tu luyện kim trung cháo bí tịch thời điểm, vì sao lại nhìn thấy một người đầu chọc tiểu nhân bị cái khác đầu chọc tiểu nhân hành hung. Chương 32, không tu luyện. Về sau Trương Hạo mỗi ngày đều đi Tần Thanh biệt thự lớn tu luyện, bị đánh. Nhất làm cho Trương Hạo không thể nào tiếp thu được chính là, mỗi lần bị sư phó đánh xong, kim trung cháo độ thuần thục vậy mà hội trưởng 2 điểm. So với hắn mình tu luyện đều nhanh. Cái này mẹ nó cái gì phá công pháp. Mà duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy an ủi là, như vậy, hắn tu luyện tới võ giả tốn hao, trực tiếp thiếu đi 2/3. Mặc dù hắn y nguyên không đủ sức còn lại cầm 1/3 phí tổn. Một ngày. Hai ngày. Ngày thứ 3, Trương Hạo đem Cửu Nhi ra 3 số không dùng tiền thu hết một vòng. Tăng thêm chính hắn tiền, lại mua 2 viên khí huyết đan. Đến ngày thứ 9, tu luyện qua sau hắn liền triệt để nghèo rất mừng tơi. Cái này mấy ngày hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày tu luyện kết thúc, cũng sẽ ở trong biệt thự 4 phía đi dạo nhớ kỹ bức ký. Tủ lạnh tivi máy giặt, ghế sofa, giường hắn đều đã chọn tốt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn sư phó lao đầu kia vậy mà là cái lao trạch nam. Trước đó sẽ còn bên trên công viên dạy hắn luyện võ, hiện tại hắn tới nhà, là một bước cũng không ra khỏi phòng. Không có cơ hội hạ thủ a. Mỗi ngày cũng liền có thể tại nhị gia điện thờ bên trên cầm 2 cái cống quả ăn. Ngày thứ 10. Tần Thanh biệt thự. Trương Hạo vốn tại phòng khách trên ghế salon, một bên tạp tư cắn quả táo, một bên xem TV. Phó Tuyết ngồi tại bên cạnh, xem TV đồng thời, một cái tay tại bởi vì số không dùng tiền bị Trương Hạo thu hết giống, người không có đồng nào, bất đắc dĩ nằm tại Phó Tuyết trong ngực, hôn điểm ăn và tan Cửu Nhi trên bụng sờ loạn, khác một cái tay cho nó cho ăn. Theo TV kịch bản, hai người một meo thỉnh thoảng cười ha ha một phen. Cái này cảnh tượng là như thế ấm áp, có yêu. Nhưng chính là như thế ấm áp một màn, lại làm cho một bên Tần Thanh có chút sắc mặt biến thành màu đen. Mặt đen lên đi qua đem TV tạm dừng, nhìn xem Trương Hạo tức giận hỏi, làm gì đâu? Xem TV đâu? Trương Hạo đương nhiên hồi đáp. Nghe nói như thế Tần Thanh gân xanh trên trán phanh một chút liền phồng lên, trên mặt biểu lộ càng phát dữ tợn. Cái này tiểu tử có phải là bành trướng? Cho là mình trở thành thực tập võ giả, dùng mấy phút biết luyện kim trung cháo, mỗi ngày đều có để hắn cũng vì đó khiếp sợ tiến bộ, liền có thể không cố gắng khắc khổ tu luyện. Không có khả năng. Trên đời này chỉ có một loại thiên tài, đó chính là cố gắng thiên tài. Thiên tư tại tốt, không cố gắng cái kia cũng giống nhau là phế vật. Miễn cưỡng kiềm chế trong lòng ngang ngược, hung hãn nói ngươi tới đây là xem TV mà. Là đến tu luyện. Nhìn xem sư phó bộ kia muốn ăn thịt người khủng bố thần sắc, Trương Hạo mịt mờ nuốt ngụm nước miếng. Sau đó làm ra chẳng hề để ý dáng vẻ, ở trên ghế salon lật ra cả người, đem chân đặt ở Phó Tuyết trên đùi, làm cho đậu đỏ bao sắc mặt lập tức đỏ lên. Lại đem chân dịch đến Cửu Nhi cái bụng dưới đáy, gãi gãi cái mông. Ngữ khí không đúng nói ra, tu luyện. Luyện không được, không có tiền mua không nổi đan dược. Không có đan dược luyện thế nào? Chúng ta tông môn còn không cho đệ tử cung cấp đan dược, ta một học sinh cái kia có tiền mua đan dược. Nếu không ngài thay ta hô 2 cái đồng môn xuống núi. Hoặc là ta đi một chuyến chúng ta sân môn, tìm mấy cái đồng môn ra ngoài làm một phiếu, làm ít tiền ta tại tiếp lấy tu luyện. Bằng không, cũng chỉ có thể chờ qua Tết, ta cùng Cửu Nhi lại tăng thêm rau xanh cùng xin đưa dưới lạ tiền mừng tuổi, hẳn là đủ ta tu luyện 2 ngày. Dưới bụng mặt lại là tay lại là chân, chính mình cũng mẹ nó thành ấm bảo, Cửu Nhi chính phiền đây, lúc này nghe nói như thế, doa đến toàn thân lông đều dựng lên. Còn có 1 tháng ăn Tết đâu, chúng ta ra 3 tiền mừng tuổi liền để ngươi ghi nhớ. Ngươi còn là người sao? Còn có ai mẹ nó gọi rau xanh cùng xí nữa lạ, lại lung tung cho con ta tử đặt tên, ta chơi chết ngươi. Trương Hạo là lấy lui làm tiến, nói cho Tần Thanh, mình không có tiền không tu luyện được, ngươi cái làm sư phó mình nhìn xem xử lý đi. Nhưng hắn nghĩ sai một điểm, muốn để sư phó đau lòng đồ đệ, điều kiện tiên quyết là cái này sư phó là người tốt, có kia thiện lương từ ái tâm địa. Tần Thanh kia thế nhưng là từ tiểu tại Xuân Thu Tông cái kia ổ thổ phỉ lớn lên, đối với hắn tới nói, thiện lương, từ ái, thương hại. Cái này đều cái gì không đứng đắn từ ngữ, nghe đều gọi mặt người đỏ. Cho nên, nghe được Trương Hạo, Tần Thanh nháy mắt liền nổ, cũng không nén được nữa trong lòng ngang ngược. Mang theo vô biên giận đỏ, nắm lên Trương Hạo một cái chân, đem hắn hung hăng quẳng xuống đất. Trải qua Tần Thanh cái này vài ngày ẩu đả, bị hắn bắt lấy một nháy mắt, Trương Hạo liền thầm nghĩ không tốt, sau đó theo bản năng vận chuyển khí huyết. Kim trung cháo. Ẩm. A. Trương Hạo thân thể cùng mặt đất đụng vào, lập tức cảm thấy lực lượng khổng lồ truyền vào thân thể, cơ bắp xương cốt cùng nội tạng đều nháy mắt đau đớn vô cùng. A kêu thảm một tiếng, có chút thở không lên khí tới. Toàn bộ thân thể sụp đổ tại bị đạp nát gạch men sứ ở trong. Tần Thanh đột nhiên bộc phát, lập tức dọa Phó Tuyết nhảy một cái, hạ ý tứ hung hăng nắm một chút bàn tay. Hả? Lại bóp cái không? Tần Thanh vừa mới động thủ, Cửu Nhi liền từ Phó Tuyết trong ngực nhảy ra ngoài. An một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ta sẽ không để cho ngươi bóp ta lần thứ hai cái bụng. Dừng A. Không có nắm đến cái bụng Phó Tuyết âm thầm cắt một tiếng. Không tu luyện. Ta để ngươi không tu luyện. Tần Thanh gào thét hai tiếng, sau đó giống vừa rồi đồng dạng, nắm lấy Trương Hạo chân tả hữu vừa đi vừa về đập. Ẩm. 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 Trương Hạo tại Tần Thanh trong tay, tựa như một cái vỡ vụn bút bê vải. Đập mấy cái vừa đi vừa về sau, Trương Hạo bị Tần Thanh quăng bay ra đi. Mắt thấy là phải đụng vào khảm nạm lấy đá cẩm thạch mặt trên cây cột, lúc này Tần Thanh thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt xuất hiện tại Trương Hạo trước người. Tại không trung nắm lấy đầu của hắn, đại thủ bao trùm hắn toàn bộ bộ mặt, hung hăng vọt tới cây cột. Ẩm. 4. Trương Hạo toàn bộ đầu đều bị nhét vào cây cột bên trong. Cách cách. Nương theo lấy hòn đá rơi xuống, Tần Thanh nắm lấy Trương Hạo cổ áo, đem hắn từ cây cột bên trong nổ ra. Lấy Tần Thanh tu vi, đối lực lượng khống chế đã đến cực cảnh, vừa vặn cơm này động tác, mặc dù nhìn hung ác vô cùng, nhưng ở hắn cố ý khống chế hạ. Kỳ thật chỉ là đau mà không thương tổn mà thôi. Dù sao hắn chỉ là muốn để Trương Hạo tu luyện, mà không phải đánh chết hắn. Thật muốn đánh chết hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Bị Tần Thanh nắm lấy cổ áo, Trương Hạo cả người treo ở không trung, lúc này hắn đại náo một mảnh trống không. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được chỉ có đau đớn. Không có gì sánh kịp đau đớn. Vượng vượng hồ hồ nghe được sư phó ngang ngược băng lãnh mà hỏi, hiện tại ngươi có thể tu luyện sao? Trương Hạo muốn lắc lắc đầu để đại náo thanh tỉnh một chút, nhưng sợ sư phó hiểu lầm, cũng chỉ có thể hư nhược gật gật đầu. Tần Thanh buông tay, Trương Hạo rơi xuống đất. Chầm một hồi, tức giận nói. Lao đầu ngươi đánh đổ đệ hạ thủ điên rồi. Nói xong đông nhiên một chút, lại nói ra, để ta tu luyện, có thể, nhưng ta phải hỏi ngươi một vấn đề. Tần Thanh thần sắc nguy hiểm nhìn xem hắn, vấn đề gì? Ngươi cái này có loại kia bảo mệnh đan dược chữa thương mà. Tần Thanh cười lạnh một tiếng, yên tâm, ngươi bây giờ còn dùng không lên. Đừng quản ta có thể hay không dùng tới, ngươi có hay không? Có. Đã ngươi có, vậy ta liền dám tu luyện. Sau đó bắt đầu tu luyện kim trung cháo, chờ tu luyện một lần sau. Trương Hạo lập tức cảm nhận được kia quen thuộc cảm giác. Đói. Trống rỗng. Phảng phất mình ăn mình cảm giác đau đớn. Mà lại lần này cảm giác, so đạt được hệ thống lần thứ nhất lúc tu luyện phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Trong lòng ý niệm duy nhất chính là, ta liền biết có thể như vậy. Sau đó hai mắt khẽ đảo liền ngất đi. Chương 33, Sư Phó, Đan Dược. Nhìn thấy Trương Hạo té xỉu, Tần Thanh lông mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có lửa giận bừng bừng phân chấn. Cái này tiểu tử lại muốn làm cái quỷ gì? Coi là giả vờ ngất liền có thể không cần tu luyện sao? Không có khả năng. Hắn còn tưởng rằng Trương Hạo vì tránh né tu luyện giả vờ ngất đâu. Đến là Cửu Nhi cùng Phó Tuyết nhìn thấy Trương Hạo đột nhiên ngã xuống đất, lập tức vọt tới. Meo ngao. Meo ngao. Nhìn thấy Trương Hạo dáng vẻ, Cửu Nhi lập tức thất kinh kêu lên. Mà Phó Tuyết liền tương đối bình tĩnh, dù sao Trương Hạo đã ở trước mặt nàng té xỉu hai trở về, có kinh nghiệm. An ủi, Cửu Nhi, không cần sợ hãi, đại ca không có việc gì, một hồi liền tỉnh. Meo ba. Cửu Nhi hướng về phía Phó Tuyết gào lên một tiếng. Đều mẹ nó so vừa rồi gần hai vòng, không có việc gì, ngươi nha mù a. Ừm. Nhìn thấy Cửu Nhi sốt ruột bộ dáng, Thần Thanh cảm thấy không đúng. Cái này tiểu tử không giống như là Trang. Nhanh chân chạy tới, đi vào Trương Hạo trước mặt, Thần Thanh lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy Trương Hạo mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu tư thế. Đáng sợ nhất là, thân hình của hắn rõ ràng so vừa vặn nhỏ tầm vài vòng, gương mặt sụp đổ, một thân rắn chắc hữu lực cơ bắp héo rút xuống dưới, làn da lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa như một bộ khung xương chụp vào một lớp da đồng dạng. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Tần Thanh kinh hô một tiếng, sau đó lập tức ngồi xổm người xuống, tay phải phóng tới Trương Hạo trên thân. Chỉ thấy một vòng kim sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, chậm rãi khuếch tán, thẳng đến đem Trương Hạo toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong. Hắn đã là thực tập võ giả, lại đã luyện kim trung cháo, khí huyết làm sao lại như thế yếu kém? Hắn kim trung cháo như vậy hoàn mỹ, không có khả năng không may xuất hiện, vì sao lại dạng này? Không được. Tế bào tại tự ăn. Tần Thanh kinh hãi một tiếng, Trương Hạo tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết. Bên cạnh kia một người một mèo bị Tần Thanh hù dọa, tiểu trái tim đều nhấc lên, một tiếng không dám lên tiếng khẩn trương nhìn xem Trương Hạo. Tần Thanh đối Trương Hạo trên người chứng trạng trong lúc nhất thời cũng có chút thúc thủ vô sách, không biết nên giải thích như thế nào cứu, chỉ có thể trước dùng bảo mệnh linh đan vì nó sâu mệnh, về sau lại đến bệnh viện cứu chữa. Đem đan dược tìm ra, vừa mới chuẩn bị cho Trương Hạo cho ăn hạ, Tần Thanh đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới, tại tu luyện trước đó Trương Hạo liền hỏi có hắn có hay không bảo mệnh đan dược chữa thương. Hắn biết mình sẽ biến thành dạng này. Sau đó cùng Trương Hạo nhận biết vừa đến từng màn tại trong đầu thoáng hiện. Khó trách hắn mỗi lần tu luyện trước đều muốn uống đại lượng bột lòng trắng trứng. Khó trách mỗi lần tu luyện qua sau đều sẽ có nhất định trình độ suy yếu. Khó trách hắn ham tiền như mạng, vậy mà phát rồ đến muốn đối lao tử biệt thự hạ thủ. Khó trách không có đan dược hắn liền không tu luyện. Giờ khắc này, Tần Thanh triệt để đã hiểu, minh bạch Trương Hạo trước đó những cái kia dở hơi đều là chuyện gì xảy ra. Tư chất của hắn quá tốt rồi, tu luyện công pháp, võ kỹ quá mức viên mãn, lại bởi vì tư chất quá tốt. Mỗi lần tu luyện tiến bộ là thường nhân gấp mấy chục lần, nguyên khí của hắn cũng không lên tu luyện tiêu hao. Thực tập võ giả trước đó, dựa vào uống bột lòng trắng trứng còn có thể miễn cưỡng duy trì, thực tập võ giả về sau, lại tu luyện kim trung cháo, không có đan dược hắn căn bản là không có cách tu luyện. Khó trách hắn sẽ biến thành dạng này. Mẹ nó! Cái quái vật này! Tư chất vậy mà tốt với bản thân không cách nào tiếp nhận. Minh bạch Trương Hạo trên thân là chuyện gì xảy ra, Tần Thanh cười mắng một tiếng. Tìm ra một viên bổ sung nguyên khí chữa thương đan dược cho Trương Hạo cho ăn hạ. Sau đó quay đầu, đối kia đã dọa sợ một người một mèo nói ra, yên tâm đi. Hắn không có việc gì mà, một hồi liền sẽ tỉnh táo lại. Nghe nói như thế, có kinh nghiệm Phó Tuyết lập tức an tâm không ít. Mà lời này đối Cửu Nhi chỉ có chút thoáng an ủi, nhìn xem đã hôn mê Trương Hạo, Cửu Nhi trong mắt tràn đầy lo lắng, đồng thời cũng cực sợ. Đi đến Trương Hạo khuỷu tay, thân thể cuốn một cái ghé vào trong ngực của hắn, hốc mắt mang nước mắt nhìn xem hắn. Không biết qua bao lâu, Trương Hạo tỉnh táo lại liền cảm thấy một cái ấm áp có gai đầu lưỡi tại thêm mặt mình. Rất dễ chịu. Tiện tay đem Cửu Nhi ôm ở mình bộ ngực bên trên, tại cổ của nó hít một hơi thật sâu. Đừng sợ. Không có việc gì. Sờ lên Cửu Nhi đầu, sau đó đầu đều không có chuyện, liền hướng đem bàn tay đến bên cạnh. Phó Tuyết con mắt cười thành một đường nhỏ, đem vừa vặn đặt trước tốt hamburger đưa cho hắn một cái. Liền biết đại ca hắn tỉnh lại sẽ cùng với nàng muốn ăn. Chờ ăn mấy cái hamburger điền lấp bao tử, Trương Hạo nắm chặt lại quyền, thoáng hoạt động một chút, cảm thụ cái này thể nội bàng bạc lực lượng. Nhếch miệng cười một tiếng. Đã kiếm được. Lại có thể tu luyện mấy ngày. Sau đó đối một bên Tần Thanh nhíu mày làm mắt nói ra, sư phó, ngươi cho ta ăn cái gì đan dược à, rất cho sức lực à, không rẻ đi. Nghe nói như thế, Tần Thanh mặt lúc ấy liền đen. Cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đã biết mình tình trạng cơ thể, vừa vặn vì cái gì không nói cho ta. Càng muốn lãng phí lao tử một cái sinh nguyên đan. Trương Hạo chẳng hề để ý nói ra, nói cho ngươi. Ngươi tin không? Chỉ có để ngài tự thể nghiệm một lần, ngài mới có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Lúc này Trương Hạo trong ngực Cửu Nhi, đánh gây hai sư đồ đối thoại. Nghe ba, Trương Hạo. Ngươi không cần luyện võ. Cửu Nhi lo lắng nói. Vừa vặn Trương Hạo dáng vẻ cho nó dọa sợ, nó cho rằng Trương Hạo chính là luyện võ mới có thể dạng này, đã như vậy liền không cần luyện võ. Luyện võ quá nguy hiểm. Lột lấy Cửu Nhi thuận hoạt ra lông, Trương Hạo an ủi, yên tâm đi Cửu Nhi, ta chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi, về sau sẽ không như vậy. Nói quay đầu hướng Tần Thanh hỏi, có phải là sư phó? Trương Hạo ý tứ rất rõ ràng, ngươi đồ đệ liền như thế cái tình huống, đan dược ta là mua không nổi, làm sao tu luyện ngươi cái này làm sư phó mình nhìn xem xử lý đi. Tần Thanh, loại này tốt với bản thân đều gánh không được tư chất, nhất định phải tiếp tục tu luyện. Không tu luyện đây không phải là hư mất của trời mà. Nhưng hắn tu luyện liền cần dùng đan dược bổ sung nguyên khí. Cái này muốn là bình thường môn phái, có Trương Hạo dạng này đệ tử, vậy khẳng định thỏa đáng cái bảo bối cùng bái. Đan dược. Bao lớn chút chuyện, ngươi coi như cơm ăn đều được. Chỉ cần đan dược sung túc, lấy tư chất của hắn chắc chắn lúc thời gian cực ngắn bên trong trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng bọn hắn Xuân Thu Tông đánh Xây Tông đến nay, trừ công pháp, tất cả môn đồ đan dược, vũ khí, tiền tài, nữ nhân, kia cũng là mình một đao một thương mình đánh ra tới. Tu luyện còn cho phối đan dược, nghĩ gì thế, kia là nuôi khuê nữ vẫn là dạy đồ đệ đâu. Yêu triều sẽ chỉ hủy hải tử, làm như vậy có thể nuôi dưỡng được hán tử mà. Đây thế giới ngon ngó, khắp thiên hạ vậy liền số bọn hắn Xuân Thu Tông đệ tử nhất là nam nhân. Nhưng Trương Hạo hiện tại lại là tình huống như vậy, không có đan dược liền không cách nào tu luyện. Mà lại hắn tu vi lại thấp, tại võ đạo giới, thực tập võ giả đó chính là còn không có ra chăm sóc dương đứa bé. Mình có thể đánh ra đến cái gì a? Chỉ có thể bị đánh. Nhưng lại không thể hỏng Xuân Thu Tông để đệ tử tay làm hàm nhai quý củ. Tần Thanh nghĩ nghĩ, sau đó hướng về phía Trương Hạo quỷ dị cười nói, đúng vậy, về sau sẽ không phát sinh loại tình huống này. Trương Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Vài ngày sau, sinh nguyên đan dược lực tiêu hao sạch sẽ, Trương Hạo đi đến Tần Thanh trước mặt, vươn tay vênh vang đắc ý nói ra, sư phó, đan dược. Đan dược gì? Nghe xong lời này, Trương Hạo không làm, căm tức nhìn Tần Thanh. Lão đầu ngươi cái gì ý tứ? Ngươi không cho đan dược ta làm sao tu luyện? Cho ngươi, đem quyển sách này lưng xuống tới. Thần Thanh ném cho Trương Hạo một quyển sách. Cơ sở thảo dược bách khoa toàn thư. Chương 34, Ngũ Dương Hoa. Xuyên cánh rừng bao la bạt ngàn vượt cánh đồng tuyết, khí phách hiên ngang. Di thành phố 100 dặm bên ngoài, Tiểu Thanh Sơn. Bị trắng ngần tuyết trắng bao trùm, toàn bộ Tiểu Thanh Sơn bao phủ trong làn áo bạc, khô cạn trên cây cối treo đầy tuyết đọng. Liếc nhìn lại đều là màu trắng. Dẫm tại không có quá gối đóng tuyết lớn, phát ra kéo kẹt tiếng vang, tại mảnh này yên tĩnh giữa thiên địa dị thường rõ ràng chói tai, để người mỗi đi một bước, cũng nhịn không được đánh cái run rẩy. Người mặc màu đen lông chồn áo khoác, mang theo chó mũ ra, khiêng sẻn tại mảnh này băng thiên tuyết điệu bên trong lên tiếng hát vang người, chính là bị mình sư phó dùng một bản cơ sở thảo dược bách khoa toàn thư đổi từ đó Trương Hạo. Hai giờ trước, Tần Thanh ném cho Trương Hạo một bản cơ sở thảo dược bách khoa toàn thư để hắn học thuộc lòng về sau. Liền để hắn đi vào cái này 100 dặm bên ngoài Tiểu Thanh Sơn, thải mấy loại thảo dược trở về. Thậm chí không có để lái xe tiễn hắn, Trương Hạo xinh xinh chạy gần 2 giờ, mới đi vào Tiểu Thanh Sơn. Mênh mông vô bờ màu trắng cánh đồng tuyết, để tâm hắn sinh phóng khoáng, nhịn không được lên tiếng hát vang. Mặc dù Tiểu Thanh Sơn bên trong di thị liền 100 dặm lộ trình, nhưng đây là hắn lần thứ nhất đi vào trên núi. 300 năm trước, phong cảnh tuyệt hảo Tiểu Thanh Sơn, là thật là một cái du lịch giải sầu nơi đến tốt đẹp. Đáng tiếc. Hiện tại là linh khí khôi phục 300 năm sau. Trong nhà sủng vật đều thành tinh, đừng nói dã ngoại động vật hoang dã. Chứ cực kỳ cá biệt bị xử lý qua điểm du lịch, người thường cả đời cũng sẽ không đến loại này hoang sơn dã lĩnh. Tại đẹp mắt cảnh sắc, thời gian dài cũng sẽ trở nên. Không đầy một lát, tại mảnh này màu trắng cô quạng bên trong, giữa thiên địa chỉ có một mình hắn, Trương Hạo có chút không kiên nhẫn được nữa. Hối hận không có đem Cửu Nhi mang đến, tại mảnh này màu trắng bên trong, hắn kia thân lông đen cũng coi là có một phong vị khác. Hơn nữa còn có thể để nó lôi kéo xe trượt tuyết mang mình, kia nhiều thư giãn thích ý. Mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, ngồi mèo kéo xe trượt tuyết tại núi rừng bên trong lao vụt, ngẫm lại liền thông khoái. Khiêng trượt tuyết, Trương Hạo nhìn chung quanh, nhìn xem đều là giống nhau cảnh sắc, có chút đầu nao ngất đi phân không rõ đông nam tây bắc. Hắc! Cũng không biết sư phó lao đầu kia chẳng nghĩ, giữa mùa đông để ta lên trên núi hái thuốc, đi đâu mà tìm đây à? Mặc dù trong lòng có chút phàn nàn, nhưng nên làm sự tình còn được làm. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bởi vì đem phàn nàn mà trở nên đơn giản, trừ phi từ bỏ. Cho nên Trương Hạo căn cứ kêu bản cơ sở thảo dược bách khoa toàn thư bên trên ghi chép, tại có khả năng sinh trưởng thảo dược địa phương, dùng cái sẻng đào lấy. Đừng nói, đào một hồi, Trương Hạo bên hông liền có thêm mấy cái con thỏ, bàn mấy con rắn. Đương nhiên, trừ những này đáng thương tiểu động vật, Trương Hạo cũng tìm được vài quặng cần thảo dược. Đoạn Trương Thảo, Ngũ Độc Hoa, Phệ Tâm Diệp, Trương Hạo. Trương Hạo đống nhiên phát hiện, trừ số rất ít linh dược, sư phó để hắn thải đại bộ phận đều là độc dược. Nhìn không được gãi gãi đầu. Lão nhân này để ta hái cái đồ chơi này làm gì a? Hắn còn hiểu kia lấy độc trị độc luyện dược thủ đoạn. Nhìn xem không giống a. Theo thời gian trôi qua, Trương Hạo thu hoạch càng ngày càng nhiều, bên hông cột một đầu dây thừng, phía trên treo đầy con mồi, tại trên mặt tuyết kéo đi. Cân thảo dược cũng thải không sai biệt lắm. Ngũ Dương Hoa, 6 năm thành thục sau nhưng nở hoa 3 năm. 3 năm sau kết quả, trái cây vì cửu dương quả, là luyện chế cửu dương đan chủ yếu linh dược, cực kỳ chân quý. Đặc tính, yêu thích ánh nắng. Còn kém cuối cùng một gốc ngũ dương hoa, Trương Hạo liền thu thập toàn, nghĩ đến trong sách ghi lại Ngũ Dương Hoa nội dung, Trương Hạo nhìn về phía cách đó không xa sơn phong đỉnh núi. Nếu như Tiểu Thanh Sơn tồn tại Ngũ Dương Hoa, như vậy nhất định sẽ tại nơi đó. Sau đó liền kéo lấy con mồi, hướng đỉnh núi phương hướng tiến lên. Trên đường, Trương Hạo phát hiện trên mặt tuyết dấu chân trở nên nhiều hơn. Hổ, gấu, hiệu các loại dấu chân, lộn xộn khắc ở trên mặt tuyết. Ngồi xổm xuống tới, cẩn thận quan sát những này dấu chân. Sau đó không tại đi thẳng lên núi, mà là quay người thuận những này dấu chân đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, liền phát hiện một đầu hùng hiệu thi thể. Về sau, liền không ngừng phát hiện động vật thi thể. Về sau càng là phát hiện một đầu hắc hùng thi thể. Cái này hắc hùng dị thường khổng lồ, nhìn ra chiều cao có 4 mét nhiều, một con gấu trưởng liền có Trương Hạo đầu lớn. Đã sẽ tu luyện yêu thú à? Giống cửu nhi loại này nuôi trong nhà hiểu tu luyện động vật được xưng hô vì linh thú, mà sẽ tu luyện động vật hoang dã thì được gọi là yêu thú. Trên mặt tuyết, chỉ còn lại lão hổ dấu chân biến mất tại cuối cùng. Tại tuyết lớn ngập núi, đồ ăn thiếu mùa đông, đem con mồi cắn chết mà không ăn, thậm chí tập kích đã sẽ tu luyện hắc hùng. Cái này lão hổ nổi điên làm gì? Trương Hạo sờ lên gấu thi, phát hiện thi thể còn không có bị hoàn toàn đông cứng, cho nên đây hết thể hẳn là vừa vặn phát sinh không dài thời gian. Trương Hạo cảm giác không đúng. Bốn phía quan sát đến. Ngửa đầu nhìn thấy một cái nhánh cây về sau, lập tức bên hông dây thừng cởi xuống, đối đại thụ thân cây mánh đạp hai lần, thân hình nhảy lên, liền nhảy tới chạc cây bên trên. Nhìn xem trên nhánh cây tuyết động bên trong dấu vết, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nhân loại dấu chân. Đứng tại trên cây xem xét một phen, phát hiện rất nhiều đại thụ trên nhánh cây, đều có nhân loại dấu chân. Chậm rãi Trương Hạo trong đầu xuất hiện một bức tranh. Một con lão hổ bị người dùng không biết phương pháp chọc giận, lâm vào điên cuồng, đối bị cố ý xua đuổi từ đó động vật triển khai điên cuồng giết chóc. Mà khi đó, có người đang đứng trên tảng cây dòng nó, sau đó thừa dịp lão hổ công kích cái khác động vật thời điểm, quay người rời đi. Hắn làm như vậy có mục đích gì? Mấy hơi thở về sau, Trương Hạo trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Là Ngũ Dương Hoa. Cái này lão hổ là Ngũ Dương Hoa thủ hộ yêu thú, nó đang chờ Ngũ Dương Hoa kết quả, tốt nhất cử trở thành chính thức yêu thú. Mà người này vì cướp đoạt Ngũ Dương Hoa, mới cố ý dẫn dụ lão hổ xuống núi, hắn tốt thừa cơ cướp đoạt Ngũ Dương Hoa. Mẹ nó, ở đâu ra mao thần dám cướp ta Xuân Thu Tông Hồ? Mặc dù Ngũ Dương Hoa chính là thiên địa thai nghén linh dược, nhưng ở Trương Hạo trong mắt, ta nhìn chúng kia chính là ta. Trong mắt hung quang lấp lóe, toàn lực hướng đỉnh núi buôn tập. Gấu thi còn không có đông cứng, hẳn là còn tới gấp. Con kia lão hổ đã cần cửu dương quả đến đột phá, như vậy có lẽ còn là một con chuẩn yêu thú. Mà người kia đã cần đem lão hổ dẫn ra mới dám khai thác Ngũ Dương Hoa, cho nên hắn cũng hẳn là thực tập võ giả cảnh giới. Buôn tập gặp, Trương Hạo tự hỏi tam phương chiến lược trình độ. Đều là sàn sàn với nhau, hiện tại liền xem ai trước đến đỉnh núi. Tới trước người, được Ngũ Dương Hoa. Như dao gió lạnh thổi tới trên mặt, chỉ chốc lát sau, Trương Hạo mặt cùng lỗ tai liền trở nên một mảnh đỏ bừng, lông mày bên trên thậm chí kết xuất một tầng băng xương. Đi vào đỉnh núi, Trương Hạo đi vào ánh sáng mặt trời nhất sung túc địa phương. Sau đó liền thấy lại một khối bùn đất bị xốc lên, kia là thực vật bị rút ra vết tích. Cỏ. Chậm một bước. Nhìn xem còn ướt át bùn đất, Trương Hạo biết mình sẽ trễ một bước. Trương Hạo tranh thủ thời gian bốn phía xem xét dấu chân, nhìn người này hướng cái nào phương hướng đi. Không oán không cừu ăn cướp trắng trợn trước mắt hắn còn làm không ra. Nhưng hắn trong tay còn có không ít linh dược, muốn nhìn một chút có thể hay không thử trao đổi. Nhưng kỳ quái là, đỉnh núi bên trên nhân loại dấu chân rất nhiều, nhưng không có rõ ràng rời đi vết tích. Giống. Ngay tại Trương Hạo nghi hoặc không thôi thời điểm, một tiếng to lớn hổ gầm từ phía sau truyền đến. Trương Hạo thân thể dừng lại, sau đó cứng ngắc xoay người, liền thấy một con to lớn hoa da mánh hổ, hai mắt huyết hồng nhìn xem chính mình. Trương Hạo. Ba. Hô. Đốt một điếu khói, hút một hơi. Trương Hạo dùng trước nay chưa từng có chân thành tha thiết biểu lộ nói. Nếu như ta nói, ngươi bảo bối không phải ta cầm, ngươi tin không? Giống. Chương 35, Phục Hổ La Hán. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, trên đất bông tuyết đều bị chấn vẩy ra mà lên. Minh biết nó sẽ không tin tưởng còn hỏi một câu Trương Hạo, thấy hình dáng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thật không phải ta cầm, hướng ta phát cái gì lửa a? Chưa bắt được hồ ly phản trọc một thân thẹn, ta có oan hay không a? Trong lòng lúc này là cho trước hắn một bước cướp đi Ngũ Dương Hoa người kia hận đến gắt gao. Ngươi cướp ta Ngũ Dương Hoa không nói, còn mẹ nó để ta thay ngươi lưng lôi. Đừng để ta tìm tới ngươi, không phải ta mẹ nó chơi chết ngươi. Trong lòng lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng phải trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Thế nhưng là, lúc này muốn chạy trốn lại là đã tới đã không kịp. Nhìn xem Trương Hạo dưới chân đã biến mất không thấy gì nữa Ngũ Dương Hoa, mãnh hổ lập tức lâm vào điên cuồng nổi giận bên trong. chỉ muốn đem hết thể trước mắt sinh mệnh xé thành mảnh nhỏ. Gầm rú một tiếng về sau, nện bước to lớn hổ chảo chậm rãi hướng Trương Hạo tới gần. Sau đó từng bước gia tốc, đi vào Trương Hạo trước người sau đột nhiên vọt lên hướng hắn đánh tới. Thân thể khổng lồ nhảy đến không trung, che kín ánh nắng làm Trương Hạo chỗ không gian lâm vào một mảnh bóng râm ở trong. Lúc này, mãnh hổ gần ngay trước mắt, Trương Hạo có thể thấy rõ ràng, hổ khẩu bên trong kia dữ tợn vô cùng răng nhọn, cùng không trung vẩy ra nước bọt. Gió tanh hôi thối đập vào mặt. Thấy hình, Trương Hạo trên mặt cũng xuất hiện một tia ngoan ý. Xuất sinh chết tiệt, đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thầm mắng một tiếng về sau, thuốc lá trong tay bắn ra, tại không trung hóa thành một đầu dây đỏ, thẳng đến mãnh hổ con mắt. Mãnh hổ theo bản năng đóng chặt con mắt. 3. Đốm lửa văng khắp nơi. Một điếu thuốc đầu chỗ nào có thể thương tổn được một con chuẩn yêu thú mãnh hổ, chỉ là chờ nó mở mắt ra thời điểm, Trương Hạo đã từ chỗ bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Đông. Mãnh hổ rơi xuống đất. Trên đất đông tuyết bay lên, tại không trung phất phới, thân thể cao lớn tại không trung rơi xuống sinh ra lực lượng khổng lồ, để mãnh hổ có chút đống nhiên một chút. Đúng lúc này, vừa vặn trốn tránh đến một bên Trương Hạo, lập tức nắm lấy cơ hội làm phản kích. Đuôi phải tựa như một thanh chiến phủ dựng đứng lên, sau đó đôi mãnh hổ đầu sử xuất lực lượng toàn thân hung hăng đánh xuống. Ầm. Một tập có kim trung cháo thực tập võ giả kia lực lượng kinh khủng, nháy mắt đem mãnh hổ đầu nện trên mặt đất. Đau quá. Một cước đá trúng mãnh hổ, Trương Hạo lại sắc mặt trắng bệch kêu đau một tiếng. Một cước này tựa như nện ở một cái thật tâm trên khối sắt, để hắn toàn bộ xương bắp chân giống như đều muốn bị làm vỡ nát đồng dạng. Lão hổ xương cốt độ cứng là nhân loại 3 lần, càng đừng nói đây là một con đã hiểu được tu luyện chuẩn yêu thú. Trương Hạo trước mắt tu luyện kim trung cháo thời gian ngắn ngủi, cường độ thân thể muốn hơi kém cái này mãnh hổ mấy phần. Hưu. Đúng lúc này, chói tai tiếng rít hâm mộ vang lên. Trương Hạo trong lòng cảnh thanh đại tác, con mắt nhìn qua quét qua, liền gặp mãnh hổ cái đuôi tại không trung nhấc lên trận trận gào thét, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng tựa như một đầu roi thép hướng hắn rút tới. Dù cho một gốc eo thô đại thụ, chịu cái này một roi, cũng phải bị rút thành hai nửa. Mà lúc này Trương Hạo cũng cùng vừa rồi mãnh hổ đồng dạng, ở vào lực cũ chưa đi lực mới chưa sinh giai đoạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi hổ hướng mình rút tới. Không có biện pháp chỉ có thể đón đỡ một chiêu này. Kim trung cháo. Vận chuyển khí huyết, vận hành kim trung cháo. Trương Hạo cả người nháy mắt lớn hơn một vòng, mạnh mẽ bén nhạy thân hình trở nên có chút khôi ngô. Trên da hiện ra kim loại quang trạch. Keng. Đuôi hổ rút trúng Trương Hạo, vang lên kim thiết tương giao tiếng vang. Mà rắn rắn chắc chắc chịu cái này một roi Trương Hạo, nháy mắt bị quất bay ra ngoài. Tại không trung bay có xa 10 mét khoảng cách, rơi trên mặt đất lại liên tiếp ngã lăn lộn mấy vòng, trên đất đông tuyết phóng lên tận trời, tại không trung hình thành một đầu màu trắng thác nước. Thẳng đến đụng vào một khối cự thạch, mới ngừng xuống tới. Khu khu. Trương Hạo kia thân tạm mượn tần thanh lông trồn, bị cái này một roi quất vỡ nát, lúc này ở trần ngồi tựa ở trên đá lớn, nhịn không được hò khan hai tiếng. Hắn kia hiện ra kim loại nhan sắc lồng ngực, ấn có một đầu đấm máu đuôi hổ bộ dáng vết thương. Dẫm ép đất tuyết thanh âm vang lên, con kia mãnh hổ không bị thương chút nào đi tới. Trương Hạo lập tức đứng lên, có chút hoạt động thân thể một cái. Con tốt, chỉ là vết thương da thịt, xương cốt cùng nội tạng cũng không nhận được tổn thương. Sau lưng sờ lên hiện ra thấu xương đau đớn vết thương, túi đầu nhìn xem vào tay vết máu, Trương Hạo con mắt chậm rãi cũng biến thành huyết hồng sắc. Đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc điên cuồng nhìn xem hướng hắn đi tới mãnh hổ. Sau đó, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, nhanh chóng vô cùng hướng mãnh hổ vọt tới. Chỉ là xuất sinh, cũng dám làm tổn thương ta. Đi chết đi. Kim trung cháo. Trương Hạo dùng trước nay chưa từng có tốc độ vận chuyển khí huyết, vận hành kim trung cháo. Siêu tốc độ cực hạn vận chuyển khí huyết, để hắn trái tim nhảy lên kịch liệt. Ầm. 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 Buôn trốn điệu tâm nhảy âm thanh, tại mảnh này yên tĩnh giữa đồng trống dị thường vang dội. Bởi vì khí huyết vận chuyển tốc độ quá nhanh, Trương Hạo trần trụi trong không khí, kim loại cảm nhận làn da, chậm rãi bao trùm một tầng màu đỏ. Lúc này Trương Hạo thân thể thật giống như một cái siêu phụ tải làm việc nồi hơi, bắn ra to lớn nhiệt lượng. Cùng không khí rét lạnh bên trong hình thành khí màu trắng sương mù, tại hắn trên thân bốc lên. Mãnh hổ cũng tăng thêm tốc độ hướng hắn vọt tới. Một người một hổ càng ngày càng gần. Giống. Mãnh hổ hai chảo đánh ra trước, gầm rú lấy mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Trương Hạo tắt tới. Mà Trương Hạo phi nhanh thân hình hướng bên cạnh nhảy lên, nhảy tới lão hổ bên trái. La Hán quyền. Còn tại không trung Trương Hạo, thiết quyền nắm chặt, giống một viên đạn pháo đồng dạng hung hăng nện ở mãnh hổ trên mặt. Mãnh hổ lập tức bị đánh ngã trên đất. Đứng lên, mãnh hổ trên mặt đất lảo đảo mấy bước, trong tầm mắt hình tượng xuất hiện bóng chồng, nhịn không được lung lay đầu. Một quyền này, để hắn thụ thương. Tiếp lấy một người một hổ lần nữa chém giết thành một đoàn. Nào. cán, cắt. Lao hổ không ngừng dùng hắn móng vuốt, răng, cái đuôi công kích Trương Hạo. Mà viên mãn cảnh giới La Hán quyền, để Trương Hạo trên thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể trở thành công kích vũ khí. Đầu, tay, khuỷu tay, vai, lưng, chân, đầu gối, chân, thậm chí là răng, đều có thể dùng làm công kích. Tại đỉnh núi bên trên, một người một hổ tiến hành không chết không thôi thảm liệt chém giết, thỉnh thoảng kích thích từng đạo tuyết lãng. Mãnh hổ một chảo tại Trương Hạo lồng ngực cầm ra một đạo vết thương sâu tới xương. Trương Hạo xoay người cưỡi đến nó trên thân, cắn một cái tại cổ của nó chỗ, ngay cả dây lưng thịt xé rách rơi một khối. Không đầy một lát, mãnh hổ cái mũi, trên miệng xuất hiện ngươi đậm đặc máu tươi. Một thân ngăn nắp da lông, bị Trương Hạo dùng tay cùng răng ngay cả dây lưng thịt từng khối xé sát xuống tới, trở nên rách rách dưới dưới cùng cái chọc lông gà đồng dạng. Mà Trương Hạo lại là so nó còn thảm. Lông ngực, vai, đùi, khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết chảo. Duy nhất không có bị trực tiếp công kích đến phần lưng, cũng bởi vì va chạm hiện đầy tử thanh sắc. Đồng thời theo động tác, trong miệng không ngừng ra bên ngoài hẹ lấy máu tươi. Dù cho đã bị thương thành dạng này, một người một hổ trong mắt sát y y nguyên không giảm chút nào. Nửa khắc không ngừng, từ đầu đến cuối chém giết đối chiến. Giống nhau cảnh giới hạ, nhân loại sinh mệnh lực muốn xa xa thấp hơn yêu thú. Cho nên tiếp tục như thế lấy thương đổi thương xuống dưới. Chờ đợi Trương Hạo chỉ có bại vong. Mà lúc này Trương Hạo tình huống rất kỳ quái. Ở vào một loại điên cuồng mà thanh tỉnh trạng thái. Lý trí nói cho hắn biết, tiếp tục như vậy mình chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là hắn lại đè nén không được qua nhiều năm như vậy, đã hình thành thân thể bản năng điên cuồng. Cho nên chỉ có thể tiếp tục. Ngay tại loại này kỳ quái trạng thái bên trong, theo một người một hổ giao chiến thời gian càng ngày càng dài, Trương Hạo trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. Hắn phát hiện mãnh hổ động tác có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Động tác của nó giống như Cửu Nhi. Sau đó Cửu Nhi tu luyện mãnh hổ cọc hình tượng liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiếp lấy hình tượng bên trong lại xuất hiện một người đầu trọc tiểu nhân ở bên cạnh tu luyện La Hán quyền. Mèo trở nên càng lúc càng lớn, tựa như một đầu mãnh hổ. Quét sạch đầu nhỏ người La Hán quyền cũng chậm chậm nhiều mãnh hổ cọc cảm giác. Dần dần, đầu trọc tiểu nhân cùng mãnh hổ dung hợp lại cùng nhau. Hình tượng đột nhiên nhất chuyển, cuối cùng dừng lại tại đầu trọc tiểu nhân một tay cầm hổ hình tượng. Đúng lúc này, Trương Hạo bên tai đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Len keng. Túc chủ đốn ngộ, La Hán quyền tấn thăng phục hổ La Hán quyền. Chương 36, nhân vật phản diện đều là nói nhảm sao? Nghe được hệ thống thanh âm, Trương Hạo lập tức từ điên cuồng bên trong triệt để tỉnh táo lại. Chân tại mãnh hổ trên đầu dùng sức đạp một chút, mượn lực nhảy ra cùng mãnh hổ kéo ra khoảng cách. Vừa rồi một khắc không ngừng chém giết, để mãnh hổ cũng có chút mỏi mệt suy yếu, cho nên cũng không có truy kích, mà là dừng ở nguyên địa làm sơ nghỉ ngơi. Kéo ra khoảng cách về sau, Trương Hạo nhìn xem mình trải rộng toàn thân vết thương, có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái. Trở về làm sao cùng Cửu Nhi bàn giao a? Để nó nhìn thấy, lại muốn không để cho mình luyện võ. Bởi vì cái gọi là, chuyện ngày mai đang nghĩ, bàn giao thế nào trở về rồi hay nói đi. Tại trong túi móc ra đã bị máu tươi thấm ướt thuốc lá, nhóm lửa một viên. Hút. Hô. Nhìn xem mãnh hổ khẽ cười một tiếng, vậy mà ở thời điểm này đốn ngộ, đáng đời tiểu gia ta mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lão hổ. Nói trắng ra là không phải liền là lớn một chút mèo mà. Đối phó mèo ta vẫn là tương đương có một bộ. Một điếu thuốc hút xong, thuốc lá đầu ném xuống đất giấm diệt, Trương Hạo hướng mãnh hổ đi tới. Hút thuốc xong, nên tiễn ngươi lên đường. Giống. Thấy hình, mãnh hổ gào thét một tiếng, đối Trương Hạo tiến lên. Một người một hổ lần nữa giao phong. Trải qua đốn ngộ, La Hán quyền tấn thăng phục hổ lấy La Hán quyền về sau, mãnh hổ động tác tại Trương Hạo trong mắt khắp nơi đều là sơ hở, toàn thân đều là nhược điểm. Mãnh hổ gầm thét, nhảy lên thật cao hướng Trương Hạo nhào tới, dù sao nó liền sẽ cái này mấy chiêu. Mà lúc này Trương Hạo đột nhiên ra tốc, mấy bước lẻn đến mãnh hổ sau lưng, bắt lấy còn tại không trung mãnh hổ chân sau. Đột nhiên dùng lực, mang theo nó chân sau tại không trung quăng một vòng. Buông tay. Mãnh hổ liền như cái tạ xích đồng dạng, hưu bị quật bay ra ngoài. Ầm. Đụng vào một khối cự thạch, lập tức hổ khẩu một trường, từng ngụm ra bên ngoài phun cục máu. Tại mãnh hổ còn tại không trung thời điểm, Trương Hạo liền hướng về nó quăng bay đi phương hướng vào tới. Không đợi mãnh hổ nôn ra huyết đứng dậy, thân hình nhảy lên một cái bay đầu gối tựa như hai thanh chùy sắt lớn trùng điệp nện ở mãnh hổ ngực. Tiếp lấy giơ cao hai tay giận dữ rơi xuống, một đôi sắt khuỷu tay ngang nhiên nện ở mãnh hổ đầu. Trái tim. Đầu. Hai nơi yếu hại liên tiếp bị thương, dù cho lấy mãnh hổ chuẩn yêu thú thân thể, cũng gánh không được đả kích như vậy. Thân thể nháy mắt bất lực, toàn thân trở nên mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hạo ở bên cạnh hắn dựng đứng lên đùi phải. lại nghĩ ban đầu đồng dạng, hung hăng đánh xuống. Xoạt xoạt. Xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Mãnh hổ xương cổ bị cước này đã gãy. Theo xương cổ đứt gãy, mãnh hổ con mắt trở nên vô thần vận đủ, hô hấp cũng biến thành yếu ớt. Rất nhanh liền triệt để không có sinh tức. Thấy mãnh hổ đã bị mình giết chết, Trương Hạo buông lỏng hô một hơi. Nhìn về phía bốn phía, mới phát hiện mắt thường có thể đụng phạm vi bên trong khắp nơi đều là bọn hắn chiến đấu vết tích. Thì đoạn cây cối, vỡ vụn tảng đá, còn có bao trùm tuyết động biến mất, mà lộ ra mấp mô đại địa. Trên mặt tuyết khắp nơi đều là bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ khối tuyết. Hết thảy trước mắt đều như nói chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào thảm liệt. Nếu không phải đột nhiên đốn ngộ, hiện tại nằm dưới đất hẳn là Trương Hạo. Túi đầu nhìn xem đã vô sinh cơ mãnh hổ, Trương Hạo tự lẩm bẩm, mặc dù không có tất yếu, nhưng ta vẫn còn muốn nói một tiếng, ngươi ngũ dương hoa không phải ta cầm. Nói xong, Trương Hạo thân thể mềm nhũn, ngã xuống mãnh hổ trên thân. Thấu xương gió lạnh tại đỉnh núi gào thét mà qua, tại mảnh này yên tĩnh rét lạnh không gian, chỉ có một bộ xác hổ cùng trọng thương lâm nguy Trương Hạo. 10 phút sau, Trương Hạo y nguyên không nhúc nhích nằm tại nơi đó, trên thân đã bị gió lạnh bao trùm trầm xuống tuyết động, chỉ có thể tại nơi này chậm rãi chờ chết. Két, két. Đúng lúc này, mảnh này yên tĩnh không gian bên trong, đột nhiên vang lên tuyết động bị dẫm ép thanh âm. Theo thanh âm này cách Trương Hạo càng ngày càng gần, lại vang lên thanh âm của một nam nhân. Đương nhiên không ngươi cầm, ngũ dương hoa là ta cầm. Trương Hạo dùng hết toàn lực mở mắt, nhìn về phía xuất hiện cái này nam nhân. U, còn chưa có chết đâu. Thấy Trương Hạo mở to mắt, nam nhân kia ác ý tràn đầy trêu chọc một tiếng. Ngươi bây giờ có phải là rất nghi hoặc, ta vì sao lại tại nơi này? Ta đây được tạ ơn tiểu hòa thượng ngươi. Ta cho xuất sinh này dẫn xuống núi, liền quay người hái ngũ dương hoa, thật không nghĩ đến xuất sinh này trở về vậy mà như thế khối, cho ta ngăn ở cái này. Không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục dùng nặc khí phấn tìm địa phương giấu đi, chờ ta trên người nặc khí phấn dùng hết, ta cũng liền chết xuất sinh này trong miệng. Thật không nghĩ đến. Cái này thời điểm tiểu hòa thượng ngươi đã đến. Ngạnh sinh sinh thay ta con cái này lôi. Muốn nói tiểu hòa thượng ngươi cũng thật sự là không tầm thường. Nho nhỏ niên kỷ liền đã là thực tập võ giả, càng năng lực đánh chết một con chuẩn yêu thú mãnh hổ, thật sự là tốt một cái phục hổ la hán. Cũng không biết là nhà ai võ chùa bồi dưỡng hộ pháp kim cương. Nam nhân trên mặt hiển hiện tiếc hận thần sắc lắc đầu nói ra, như ngươi như vậy thiên kiêu vốn nên có tiền trình thật tốt, tương lai toàn bộ võ đạo giới đều sẽ truyền tụng tên của ngươi, đáng tiếc. Hôm nay lại muốn chết yểu ở mảnh này hoang sơn giã lĩnh. Nói xong trên mặt đột nhiên lại biến một mảnh dữ tợn, ngươi biết không biết, ta ghét nhất chính là ngươi dạng này thiên tài. Nói nhấc chân, một cước tiếp một cước ở hướng Trương Hạo trên thân giẫm đi. Trương Hạo trên thân đã đông cứng vết thương theo nam nhân giẫm đạp máu tươi không ngừng bắn ra. Mà Trương Hạo thân thể tựa như đã không có chi giác, không nhúc nhích trên mặt cũng không có bất luận cái gì thống khổ vết tích. Nam nhân một bên đạp đánh một bên giận mắng, dựa vào cái gì các ngươi sinh ra đã có tuyệt hảo võ đạo thiên phú? Con đường tu luyện không có nửa phần long đong, thậm chí còn có thể gia nhập những cái kia danh môn đại phái, tiếp nhận võ đạo cao nhân chỉ đạo. Dựa vào cái gì ta vẹn vẹn tu luyện tới thực tập võ giả liền cần hao phí nửa đời tinh lực, một người tại mảnh này hoang sơn giã lĩnh bên trong 3 tháng, chỉ vì tìm được linh dược đột phá võ giả. Dựa vào cái gì? Giận mắng về sau, nam nhân cùng cái bệnh tâm thần, vậy mà lại cười, bất quá lao thiên chúng quy đối ta không tệ, không chỉ có để ta tìm được cái này ngũ dương hoa. Hiện tại còn đưa một con chuẩn yêu thú cho ta. Dừng một chút, nam nhân mắt bốc sắc cơ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, càng quan trọng hơn là cho ta một cái tự tay xóa bỏ một thiên tài cơ hội. Muốn biết giống như ngươi thiên tài, bình thường ta thế nhưng là ngay cả đến gần cơ hội đều không có, bây giờ lại có thể tự tay hủy diệt đi một cái. Thật là quá làm cho người hưng phấn. Nghĩ đến có thể giết chết Trương Hạo, nam nhân liền hưng phấn không thể tự kiềm chế. Nói xong, nam nhân liền muốn động thủ giết chết Trương Hạo. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Trương Hạo nói chuyện. Bởi vì chảy máu quá nhiều tiếng nói làm câm hư nhược nói ra, tại ngươi trước khi động thủ, có thể trả lời ta một chuyện không? Thấy Trương Hạo có thể nói chuyện, nam nhân hưng phấn hơn, giết chết một thanh tỉnh thiên tài, nhưng so sánh giết chết một không cảm giác thiên tài, càng để cho người có cảm giác thành công. Để tiểu hòa thượng ngươi thấy Phật tổ trước đó, có thể giải vui vẻ bên trong nghi hoặc, cũng coi như một lần công đức. Ngươi muốn hỏi điều gì, biết đến ta đều nói cho ngươi. Lập tức liền bị giết chết Trương Hạo, trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái nụ cười thật to. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi những này nhân vật phản diện có phải là đều mẹ nó nói nhảm, giết người liền giết người, bút tích thứ đồ gì? Nghe được Trương Hạo trung khí 10 phần thanh âm, nam nhân lập tức đáy lòng trầm xuống, không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, nằm dưới đất Trương Hạo lại đột nhiên bạo khởi. Kim trung cháo ra thân, một cái cương mãnh vô cùng phục hổ la hán quyền, rắn rắn chắc chắc nện tại nam nhân tim. Lực lượng kinh khủng nháy mắt xuyên qua thân thể của nam nhân. Đông. Một đạo tiếng trầm vang lên, nam nhân phía sau quần áo đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn. Vừa vặn nói rất nói nhiều nam nhân, lúc này lại ngay cả một câu cũng nói không nên lời, liền bị một quyền này sinh sinh đánh chết. Trương Hạo nắm đấm một kích đánh không chết chuẩn yêu thú, nhưng cũng không phải một cái dùng hết nửa đời mới đột phá thực tập võ giả chống đỡ được. Nhìn thấy nam nhân trên mặt y nguyên duy trì không dám tin tưởng kinh hãi thần sắc. Trương Hạo cười lạnh một tiếng, sớm mẹ nó để phòng ngươi đây. Chương 37, bệnh tâm thần. Khi phát hiện không có xuống núi dấu chân lúc, Trương Hạo liền biết lấy đi ngũ dương hoa người còn tại đỉnh núi nơi nào đó. Có thể là phát hiện mãnh hổ đã trở về, bị bất đắc dĩ chỉ có thể trốn đi. Nhìn thấy Trương Hạo không có hiện thân, cũng có thể là gặp hắn cũng là đến tìm kiếm ngũ dương hoa, vì ngăn ngừa xung đột mới không có hiện thân. Nhưng khi Trương Hạo cùng mãnh hổ đối chiến ở vào hạ phong thời điểm, còn không có xuất hiện cái này có chút không đúng vị. Cái này thế nhưng là môi hở răng lạnh thời điểm, Trương Hạo muốn bị mãnh hổ giết, hắn cũng không tốt đẹp được. Mặc dù Trương Hạo kia thời điểm đã đánh mắt đỏ, nhưng dù sao không phải cùng tẩu hỏa nhập ma giống như cái gì cũng không biết, một mực lưu ý lấy đâu. Thậm chí, cố ý chịu hai lần, liền vì để người này biết, mình đánh không lại cái này mãnh hổ, muốn không được. Cái này thời điểm còn không có gặp người hiện thân, Trương Hạo liền biết, người này không phải không cái gì tốt con đường. Đây là chờ lấy hắn cùng mãnh hổ lưỡng bại câu thương, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này tôn tặc không chỉ có muốn ngũ dương hoa, tự liền hắn cùng kia mãnh hổ, người ta cũng coi trọng. Tình huống lúc đó là trước có mãnh hổ vần quanh, sau lại kẻ xấu thăm dò, nguy hiểm rối tinh rối mù. Chờ đem mãnh hổ đánh chết, Trương Hạo thể lực đã hoàn toàn không thể chèo chống hắn lại cùng một thực tập võ giả giao chiến. Cho nên, đánh chết mãnh hổ về sau, thường phục làm ra một bộ bản thân bị trọng thương, thoi thóp bộ dáng, cùng người trong bóng tối so tính nhẫn lại. Vì sợ đông lạnh, còn cố ý nằm ở mãnh hổ trên thân. Quả nhiên, 10 phút, tên vương bắt đản này liền để hắn cho câu ra. Chờ người này nói dài dòng nói một tràng, triệt để buông lỏng cảnh giác về sau, liền giận dữ bạo khởi, đem một kích phản sát. Trở lên có thể đạt được một cái kết luận. Đó chính là, nói nhảm không đảm đương nổi nhân vật phản diện. Trở lại chuyện chính. Đem tên kia nam nhân đánh giết về sau, Trương Hạo lập tức hai chân mềm nhũn, thân thể lảo đảo một chút, kém chút ngã trên mặt đất. Mặc dù đem nam nhân phản sát, nhưng hắn kia thân tổn thương cũng không phải giả, huyết đều lưu một chậu. Chỉ là không tới thoi thóp chờ chết tình trạng. Bất quá tiếp tục như thế cũng sắp. Tranh thủ thời gian tìm tới đã rơi trên mặt đất tiểu gối thuốc, tại bên trong tìm ra cầm máu thảo dược nhai nát thoa lên tổn thương trên miệng, lại tìm đến một chút chữa thương bổ nguyên khí thảo thuốc ăn vào, lúc này mới cho cái mạng này kéo lại. Cũng nhiều thua thiệt trước khi đến cho kêu bản cơ sở thảo dược bách khoa toàn thư ghi nhớ, hắn mới biết những thuốc này đều là dùng để làm gì. Bằng không hắn hôm nay liền phải bàn giao ở đây. Nếu không nói nhìn nhiều sách có chỗ tốt đâu. Cho mình đơn giản trị liệu lật một cái. Ngồi tại mãnh hổ trên thân nghỉ ngơi trong chốc lát. Thoáng khôi phục một điểm thể lực, Trương Hạo liền đi vào nam nhân bên người, bắt đầu đánh xong quái sau trọng yếu nhất câu. Sở thi. Ngồi xổm người xuống, vừa chuẩn hướng cái này nam nhân trong túi sở, bàn tay đến một nửa, Trương Hạo đột nhiên dừng lại. Nhìn xem cỗ này đã thi thể lạnh lẽo, Trương Hạo đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hán. Giết người. Mặc dù là cái này nam nhân mưu đồ làm loạn trước đây, nhưng vẫn là không cải biến được hắn giết người sự thật. Mà Trương Hạo mặc dù đã là một thực tập võ giả, nhưng nói cho cùng cũng vẫn chỉ là một phổ thông học sinh lớp 12. Giết người chuyện này, cho tới bây giờ đều không tại hắn nhân sinh kế hoạch bên trong. Ý thức được điểm này, Trương Hạo lập tức hai chân mềm nhũn, phù phù một chút ngồi trên mặt đất. Sau đó tay chân cùng sử dụng, đạp hướng sau bò đi. Kéo ra nhất định khoảng cách về sau, Trương Hạo hai tay ôm vai thất kinh nhìn xem nam nhân thi thể. Bởi vì mất máu quá nhiều mà biến bạch sắc mặt, càng thêm tái nhợt. Đây là Trương Hạo lần thứ nhất đối mặt tử vong. Đã từng hiểu rõ đến liên quan tới tử vong tin tức, nháy mắt toàn bộ xuất hiện tại trong đầu. Minh bạch cái gì gọi là người chết như đèn diệt, mà liền tại vừa vặn, hắn tự tay bóp tắt một chiếc đèn. Nghĩ đến cái này nam nhân cũng là từ một cái mâu thân trải qua 10 tháng hoài thai vất vả mới sinh ra đến cái này thế gian. Nghĩ đến hắn cũng là từ một cái tiểu viên thịt chậm rãi trưởng thành như bây giờ. Hắn cũng có phụ mẫu, thân nhân, hảo hữu. Nhưng những người kia sẽ không còn được gặp lại hắn, bọn hắn thế giới bên trong cũng sẽ không còn có hắn xuất hiện. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì chính mình. Giết hắn. Nghĩ đến nơi này, Trương Hạo dạ dày liền co quắp một trận muốn nói. Hô. Hô. Nôn khan vài tiếng về sau, hai tay chống thở hừng hực. Lúc này liền thể hiện ra Trương Hạo cùng người thường không giống một mặt. Những người khác đối mặt loại tình huống này, có thể sẽ đối với mình giải thích, nói là hắn muốn giết mình bị bất đắc dĩ mới giết hắn. có thể sẽ đối với mình tín ngưỡng cầu nguyện, khẩn cầu tội lỗi của mình đạt được khoan thứ. Có người có thể sẽ mười phần hốt hoảng đào tẩu. Mà Trương Hạo, hắn cái gì cũng không làm, cũng không đi nghĩ trong đó nhân quả quan hệ, hai người góc nhìn ai đúng ai sai, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đồng thời trong đầu không ngừng nghĩ đến sinh mệnh mỹ hảo, mở rộng trong lòng kia bởi vì giết chết một cái sinh mệnh, một cái cùng loại tội ác cảm giác. Tưởng tượng, thân nhân của người đàn ông này, bằng hữu, phát hiện hắn bị giết chết về sau, sẽ là như thế nào bi thương cùng thống khổ. Theo tưởng tượng của hắn, trong lòng tội ác cảm giác càng ngày càng đậm, trong mắt tràn đầy sợ hãi bất an cùng thật sâu áy náy. Miệng vô ý thức khép mở người, trong mắt không ngừng chảy ra ngoài lấy nước mắt. Sợ hãi, áy náy, bất an. Để hắn khẩn trương tay đều không biết nên đặt ở đâu, cảm thấy mình thân thể trở nên quái dị, như thế nào đều không thích hợp. Một lát sau, Trương Hạo mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Sau đó, đi vào nam nhân bên người nằm xuống tới. Con mắt không nháy mắt một chút nhìn xem cái này bị mình giết chết nam nhân. Thậm chí một cái tay đặt ở trong lồng ngực của mình, cảm thụ được sinh mệnh nhiệt độ. Mà đổi thành một cái tay đặt ở nam nhân trên thân, cảm thụ được tử vong rét lạnh. Tại cái này có thể đụng tay đến khác biệt hạ, sinh cùng tử trở nên phá lệ rõ ràng. Bởi vì khí trời rét lạnh, Trương Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, nam nhân thi thể đang từ từ trở thành cứng ngắc. Khi thân thể nam nhân hoàn toàn trở nên cứng ngắc, Trương Hạo đứng lên. Mà trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh thần sắc. Phảng phất vừa vặn kia sợ hãi bất an, ấy nay vô cùng người không phải hắn đồng dạng, thần sắc lạnh nhạt thu hết lên chiến lợi phẩm. Đối với mình tự tay giết chết một người chuyện này, hắn đã không thèm để ý chút nào. Tiêu trừ sợ hãi tốt nhất phương pháp chính là đối mặt nó. Nếu như ngươi sợ hãi côn trùng, ngươi liền nhìn xem nó, sờ sờ nó, thậm chí để nó tại tay của ngươi bên trên mặt lúc đích. Sau đó, ngươi sẽ phát hiện, thứ này trừ dáng dấp xấu điểm, nó căn bản không tổn thương được chính mình. Chỉ cần xấu không phải mình. Xấu, rất đáng sợ mà. Cho nên căn bản không cần thiết sợ hãi. Mà Trương Hạo đã đem sinh mệnh mỹ hảo cùng tử vong bi ai tất cả đều tưởng tượng ra. Sau đó, liền không có sau đó. Cứ như vậy mà thôi. Giết đều giết, ta còn có thể cho ngươi phục sinh a. Tại nam nhân trên thân, Trương Hạo chỉ tìm được ngũ dương hoa cùng một cái kim loại cảm nhận lại không biết là tài liệu gì màu đen khối lập phương. Trương Hạo khí nhịn không được trên mặt đất hứ một ngụm. Phi, quỷ nghèo. Hắn còn tưởng rằng tại cái này nam nhân trên thân có thể lật ra điểm tiền mặt đâu. Về sau xuống núi tìm tới trước đó vứt xuống sẻng, lại quay người trở về. Ai giết ngươi ta giết ngươi. Ai chôn ngươi ta chôn ngươi. Hát mình biên lệch ra ca, Trương Hạo cho nam nhân đào một cái mộ phần hố. Đào hố sâu, Trương Hạo đi vào trước nằm một hồi. Không tệ. Thật thoải mái. Thể nghiệm một hồi phái cổ mộ đệ tử sinh hoạt, Trương Hạo trở lại ngoài hố một bên, một cước cho nam nhân đá ra. Ngươi cũng là tốt số, đụng phải người tốt, quản sát quản chôn. Nói xong nhìn xem trong tay cái kia màu đen khối vương nhỏ, bởi vì không có làm minh bạch cái đồ chơi này dùng để làm gì, liền cũng cho ném trong hố. Được. Thứ này cho ngươi chôn cùng, ca môn giảng cứu đi. Xem chừng về sau cũng không người đến viếng mộ mã hóa vàng mã, Trương Hạo liền không có lưu mộ phần, trực tiếp cho đập bình. Chuẩn bị xong nhìn xem bên cạnh kia đại lão hổ có chút vào đầu, liền hắn bây giờ thể cốt, cũng làm không đi xuống A. Nghĩ nghĩ, xuất ra điện thoại cho hắn sư phó lái xe gọi điện thoại. Sau đó, tại cái này yên tĩnh đỉnh núi, đột nhiên vang lên một trận chuông điện thoại di động. Một đóa hoa mở, liền có một đóa hoa bại. Chương 38, Xuân Thu một nổi ra. Thấy Tần Thanh lái xe lão lưu từ một khối tảng đá lớn sau đi tới. Trương Hạo. Sắc mặt trắng bệch lúc ấy liền đen, trong lòng khi đều muốn chửi má nó. Hợp lấy ngươi một mực cùng bên cạnh trốn tránh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn ta cùng kia lão hổ chém giết, ta đều nhanh chết cũng không hiện thân, liền tránh bên cạnh xem kịch. Ngươi nha là người sao? Ngươi sớm xuất hiện ta về phần làm cái này một thân tổn thương mà. Trên tay có thể mấy đầu nhân mạng mà. Mặc dù Trương Hạo võ đạo tư chất để Tần Thanh cũng vì đó xấu hổ. Nhưng bây giờ còn không phải chim ưng con dương cánh thời điểm, hắn điểm này tu vi coi như không lên chim ưng con, đỉnh thiên chính là cái quả trứng. Liền để cho mình lái xe lão lưu theo ở phía sau bảo hộ. Trương Hạo trên đường sở tác sở vi, tất cả đều bị lão lưu nhìn ở trong mắt. Cho nên lúc này lái xe lão lưu nhìn xem Trương Hạo ánh mắt không khỏi có chút vi diệu. Từ lên núi bắt đầu, Trương Hạo biểu hiện đều rất bình thường, thậm chí là rất xuất sắc. Tại nhìn thấy thi thể động vật sau liền phát giác không đúng cơ cảnh. Về sau cùng mãnh hổ tử đấu, càng là biểu hiện dũng mãnh vô cùng. Sau đó còn giả vờ như trọng thương, phản sát nút trong bóng tối địch nhân. Những này biểu hiện đều để lão lưu vì đó tán thưởng. Đứa bé này quả thực chính là trời sinh võ giả. Biểu hiện quá ưu tú. Khó trách có thể bị để cái chưa hề thu qua đồ Tần gia thu làm đệ tử. nhưng mà phía sau liền có chút không đúng vị. Đối bọn hắn loại này đã tại trong núi thây biển máu đánh qua lăn võ giả đến nói. Giết người. Giết liền giết thôi, có gì ghê gớm đâu. Có thể đối lần thứ nhất người giết người đến nói, khó tránh khỏi sẽ có một chút khó chịu phản ứng, cái này bình thường. Nhưng ngươi giết xong người đã cảm thấy không thoải mái, đi chẳng phải hết à. Ngươi cùng kia nhìn chừng chừng cái gì đồ chơi. Sau đó ngươi chỉ nhìn còn chưa đủ nghiền, về sau càng là tại thi thể bên cạnh nằm xuống. Thậm chí còn mẹ nó đưa tay sờ rất dài thời gian. Cái này mẹ nó không biến thái mà. Bệnh tâm thần A. Trong lòng nhịn không được lần nữa cảm thán một tiếng, không hổ là Tần gia đồ đệ, quả nhiên không bình thường. Hai cái trong lòng đều có tâm tư, tương đối không nói gì, tràng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Một lát sau, Trương Hạo mở miệng trước nói ra, Lưu Thúc, chuông điện thoại di động thật là dễ nghe à. Lao Lưu, không có gặm lảm nhảm cũng đừng ngạnh sinh sinh cắt hàn huyên, đưa cho Trương Hạo mấy cái đan dược chữa thương, Lão Lưu liền nâng lên mánh hổ, mang theo Trương Hạo xuống núi. Dưới chân núi gọi điện thoại gọi tới một cỗ xe ngựa, đem mánh hổ ném ở thùng xe, lái xe trở về Dĩ Thị. Cũng không biết Lão Lưu cho thuốc gì, cứ như vậy dễ dùng, vết thương trên người tất cả đều hà tiện, phía trên còn kết một tầng trong suốt màng mỏng. Trở lại biệt thự. Dù cho trên đường trở về đã đổi một bộ quần áo, nhưng Tần Thanh vừa nhìn thấy hắn liền biết hắn thụ thương, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày một đám, khịt khín mũi. Trầm giọng nói, thấy máu. Trương Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó liền gặp Tần Thanh biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, há mồm lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hung hăng vỗ Trương Hạo bả vai. Hảo hài tử. Trưởng thành. Ha ha ha. Trương Hạo. Người nào a, đồ đệ giết người là chuyện tốt a. Chuyện này có gì buồn cười. Lúc này, Phó Tuyết cùng Cửu Nhi cũng đi tới. Còn chưa đi đến Trương Hạo bên người, Cửu Nhi vậy đối đen bảo thạch đồng dạng con mắt lập tức ngưng lại, sau đó hưu một chút lẻn đến Trương Hạo trước người, vừa đi vừa về ngửi ngửi. Mèo. Người thụ thương rồi. Cửu Nhi nổ lông hỏi. Trương Hạo có điểm tâm hư sờ lấy cái óc, ha ha ha, Cửu Nhi khíu giác chính là linh mẫn, điểm ấy vết thương nhỏ đều để ngươi đoán được. Mèo. Vết thương nhỏ. Mùi máu tươi nồng như vậy làm sao có thể là chút thương nhỏ. Một bên Phó Tuyết nghe được Trương Hạo thụ thương, lập tức khẩn trương ghê gớm, liền vội vàng hỏi, đại ca ngươi thụ thương, tổn thương có nặng hay không, tổn thương cái kia ta xem một chút. Nhìn cái gì vậy, vết thương nhỏ, không nghiêm trọng. Cửu Nhi còn không có trả lời xong đâu, cái này lại tới một cái. Ngươi gạt người, ngươi cố ý đổi quần áo, khẳng định không phải vết thương nhỏ. Phó Tuyết miệng nhỏ một phát, thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Meo ngao. Nhanh để ta xem một chút. Cửu Nhi nhịn không được gào lên một tiếng. Nhìn xem cái này một người một mèo kiên định ánh mắt, Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, sau đó bỏ đi quần áo. Trông thấy Trương Hạo trên thân giữ tợn vết thương, Phó Tuyết miệng nhỏ lúc ấy liền toát ra, nước mắt cùng nước máy giống như lưu xuống tới. Đại ca, ngươi thế nào bị thương thành dạng này a? Cửu Nhi thân thể càng là trực tiếp liền cứng đờ, đỏ lên con mắt tràn đầy đau lòng. Cửu Nhi muốn mở miệng muốn Trương Hạo đừng ở luyện võ. Nhưng lời đến khỏe miệng nó làm thế nào cũng meo không ra. Mặc dù Trương Hạo từ tiểu nhìn đều là một bộ cái gì cũng không quan tâm bộ dáng, nhưng từ hắn nhìn những hài tử khác luyện võ lúc, trong mắt kia ẩn tàng ghen tị, Cửu Nhi liền biết hắn hy vọng trở thành một võ giả. Cửu Nhi không đành lòng, đồng thời cũng biết, dù cho mình không cho, hắn cũng sẽ không nghe. Thế nhưng là trở thành võ giả lại thế nào khả năng không bị thương đâu. Cuối cùng chỉ là thần sắc cô đơn meo một tiếng Nhi đại không khỏi ra nha. Trương Hạo, chiếm ai tiện nghi đâu. Ngươi tin không tin ta cho ngươi bán mèo cả bên trong đi. Mặc dù trong lòng mắng rất tác độc, nhưng Trương Hạo nhưng vẫn là đem Cửu Nhi ôm vào trong ngực, khác một cái tay sở lấy bánh nhân đậu đầu. Đều yên tâm đi không có việc gì, chậm thêm điểm vết thương này đều khép lại. Nói xong chỉ vào trên xe mánh hổ, ta thương thế kia liền cái này lao hổ cào, cái này hai ngày ta liền cho nó ăn. Ngao. Hai. Bởi vì sợ mình cái này một thân tổn thương hù đến lão mụ, về sau mấy ngày Trương Hạo sẽ ngủ ở Tần Thanh trong biệt thự. Mỗi ngày trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cuộc sống hạnh phúc. Để Trương Hạo nhịn không được cảm khái không thôi. Mình rốt cục ở lại biệt thự lớn. Dưỡng thương khoảng thời gian này, con kia mánh hổ để bọn hắn ăn, có thể là ra ngoài vì Trương Hạo báo thù mục đích, Cửu Nhi cùng Phó Tuyết ăn lên thịt hổ đều lang thôn hổ yết, hung ác ghê gớm. Đồng thời cái này mánh hổ trả lại cho Trương Hạo một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn phát hiện thịt của yêu thú bên trong vậy mà chứa đại lượng nguyên khí, về sau dù cho mình mua không nổi đan dược, cũng có thể đi săn yêu thú để duy trì tu luyện. 7 ngày sau, Trương Hạo tổn thương hoàn toàn tốt, tiểu liền vết sẹo đều không có lưu lại một cái. Thương thế tốt lên về sau, Trương Hạo chuẩn bị tiếp tục tu luyện, lại bị sư phó thét lên phòng bếp. Tiến phòng bếp Trương Hạo liền giật nảy mình, hắn vậy mà nhìn thấy một cái thời gian trước nông thôn đại táo đài. Lò trong hố đốt tủi lửa, trong nồi nước đốt lên sôi trào cả phòng hơi nước. Trương Hạo có chút buồn bực, lão nhân này đây là hôm nay không dạy ta tu luyện đổi giáo làm đồ ăn rồi. Lại nói lão nhân này trang bị rất ác độc a. Không đợi hỏi đâu, liền thấy sư phó đem hắn từ trên núi thải thảo dược tất cả đều ném vào trong nồi, sau đó còn ngoài định mức đi đến tăng thêm cái khác thảo dược, xương thú, cùng một chút dáng dấp rất dữ tợn, Trương Hạo cũng chưa thấy qua tiểu động vật. Thấy hình, Trương Hạo lập tức có chút ngữ khí không đúng nói ra, sư phó, ngươi để ta lên núi hái thuốc liền vì làm đồ ăn a. Ta còn tổng cộng ngươi muốn dạy ta luyện đan đâu. Hắn có thể không tức giận mà. Hợp lấy ta để lão hổ cào thành như thế, liền vì làm cho ngươi món ăn a. Tần Thanh con mắt tái đi, ai cáo ngươi ta sẽ luyện đan, lại có ai nói cho ngươi ta là tại làm món ăn. Nói xong, thấy trong nồi nước đã biến thành tà ác màu xanh đen, chỉ một ngón tay đối Trương Hạo nói ra, nhảy vào đi. Trương Hạo, sư phó, ngươi muốn ăn thịt người a? Xéo đi. Mắng một câu, giải thích nói, đây là phối hợp kim trung cháo tu luyện tắm thuốc, chính là ta độc môn phối phương, toàn bộ Xuân Thu Tông liền một mình ta sẽ. Nói vận hành kim trung cháo, hỏi, nhìn xem. Ta kim trung cháo là màu gì? Kim trung cháo còn có thể cái gì nhan sắc, kim sắc? Nói còn chưa dứt lời, Trương Hạo liền dừng lại, chỉ thấy Tần Thanh ra trên người vậy mà không phải hoàng kim quang trạch, mà là tái đi biến thành màu đen kim sắc. Mê mang nhìn xem Tần Thanh, hỏi, sư phó, ngươi kim trung cháo thế nào là ám kim sắc? Chơi qua game online đi, bên trong chuẩn bị đẳng cấp có cái gì hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, mà ám kim muốn so hoàng kim cao hơn một cấp. Dừng một chút. Tần Thanh đắc ý nói ra, mà dùng ta tắm thuốc phối hợp tu luyện, liền có thể tu luyện ra so phổ thông kim trung cháo cao hơn một cấp ám kim kim trung cháo. Nghe xong lời này, Trương Hạo vui vẻ. Ám kim kim trung cháo nghe liền bá đạo. Không có phí công để lão hổ cào. Hỏi, sư phó, ngài thuốc này tắm kêu cái gì tên? Xuân Thu một nồi ra. Trương Hạo. Trên trời thuộc địa, trên mặt đất chạy, trong đất gặp hạn, cái gì cũng có, cũng không chính là một nồi ra mà. Không hứng thú treo chọc sư phó dâu hùm, Trương Hạo coi như không nghe thấy, sau đó quần áo cởi một cái, trần chuồng liền nhảy trong nồi. Tiến trong nồi, Trương Hạo lập tức cảm thấy xuyên tim thực cốt đau đớn. Trừ bỏng nước sôi, còn có một loại thực cốt đau đớn từ ra phía ngoài bên trong chui. Trương Hạo đều nhảy dựng lên, sau đó lại để cho Tần Thanh mạnh nhấn trở về. Dựa theo kim trung cháo phương thức tu luyện vận hành khí huyết. Nghe được sư phó, Trương Hạo lập tức tu luyện. Đừng nói. Thuốc này tắm thật đúng là phối hợp kim trung cháo tu luyện dùng. Tu luyện sau vậy mà đã hết đau. Tu luyện đồng thời, không chỉ có tư duy khuyết tán nghi đến. Ta đây là không phải chính là trong truyền thuyết nồi sắt hầm mình a? Không biết tu luyện bao nhiêu lần, thẳng đến trong nồi nước biến thành trong suốt, Tần Thanh mới khiến cho Trương Hạo ra. Sau khi ra ngoài, Trương Hạo chuyện thứ nhất chính là gọi ra hệ thống bảng. Hắn có loại cảm giác, lần này tu luyện thành quả tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù có dự cảm. Nhưng nhìn đến hệ thống bảng bên trên số liệu, vẫn là dọa hắn nhảy một cái. Chỉ thấy phía trên biến thành. Chương 39, Gia Sư. Xuân Thu Tông Tần Thanh. Kim Trung Cháo, độ thuần thục 86-1000. Nhìn thấy hệ thống bảng bên trên số liệu, Trương Hạo thân thể lập tức chấn động. Một lần tắm thuốc vậy mà chướng dòng dã 50 điểm độ thuần thục. Mà lại Trương Hạo còn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình còn có đại lượng dược lực, còn có thể chèo chống mình mấy ngày bình thường tu luyện. Hắn đánh giá một chút. Một lần tắm thuốc đại khái có thể cung cấp 60 đến 70 điểm độ thuần thục. Nói cách khác chỉ cần lại có 15 lần tắm thuốc, mình liền có thể tấn thăng chính thức võ giả. Đúng lúc này, Trương Hạo bên tai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Leng keng. Kiểm tra túc chủ trải qua đặc thù thí luyện, Xuân Thu một nồi ra. Thu hoạch được thiên phú, Bách độc bất xâm. Trương Hạo. Thí luyện. Bách độc bất xâm. Trương Hạo biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Trong này lượng tin tức có chút đại a. Nghĩ. Liền đem hệ thống trước mặt lời nói cho mang tính lựa chọn quên hết. Quản nó thí luyện không thử luyện, độ thuần thục tới tay mới là thật. Còn ngoài định mức thu được một cái bách độc bất xâm thiên phú. Kiếm lời. Tần Thanh nhìn xem Trương Hạo càng thêm tráng kiện hữu lực thân thể, không khỏi rút một chút khỏe miệng. Cái này tiểu tử tiến bộ có chút đại a. Thuốc này tắm tốt như vậy làm sao? Về sau mấy ngày, nương tựa theo thân bên trong lưu lại dược lực, Trương Hạo tiếp tục tu luyện. Mỗi một lần Trương Hạo tu luyện kết thúc, nhìn thấy hắn kia mắt trần có thể thấy tiến bộ, Tần Thanh cũng nhịn không được âm thầm tắt lưới. Cái quái vật này, tu luyện quá nhanh. Tiếp tục như thế, không đợi thi đại học hắn liền đã trở thành chính thức võ giả, hắn mới tiến cấp thực tập võ giả mấy ngày a. Không được. Được ép một chút. Người khác tu luyện tựa như là leo thang lầu, một bậc thang leo lên trên. Bởi vì tiến bộ biên độ giờ ở giữa chậm, hoàn toàn có thể tại lần sau tiến bộ trước đó, đem tăng lên tu vi chuyển hóa thành tự thân chiến lực. Nhưng Trương Hạo khác biệt, hắn là một tầng lầu đi lên nhảy. Tu vi tiến bộ quá nhanh. Còn chưa kịp đem tu vi chuyển hóa thành chiến lực. Hắn tu vi liền lại có rõ ràng tăng lên. Tiếp tục như vậy, nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện đột phá thành chính thức võ giả, tu vi không kịp chuyển hóa thành chiến lực, kia không chừng chính là linh khí khôi phục yếu nhất võ giả. Cho nên Tần Thanh chuẩn bị thả chậm Trương Hạo tốc độ tu luyện, để hắn đem khoảng thời gian này tiến bộ, triệt để nắm giữ chuyển hóa thành chiến lực. Ngày này, đã đem thể nội dược lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ Trương Hạo, đối Tần Thanh nói ra, sư phó, lại không có cách nào tu luyện, tranh thủ thời gian cho nồi lớn trống lên tới đi. Tần Thanh mặt không thay đổi lườm hắn một cái, không nhọc người không ăn, ta Xuân Thu Tông giảng cứu. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Trương Hạo đánh gãy, ta biết, ta Xuân Thu Tông môn đồ muốn tay làm hàm nhai, ta cái này đi Tiểu Thanh Sơn hái thuốc. Ngươi có thể tính đi. Ngươi hái những thuốc kia đủ mà. Không phải là được ta đi đến thêm, ngươi cũng đừng phí kia sức lực, đến thời điểm lại để cho lão hổ cào dừng lại. Trương Hạo nghe nói như thế có chút mê mang, không rõ lao nhân này cái gì ý tứ. Đây rốt cuộc là hầm không hầm ta a. Lúc này Tần Thanh lại nói, ngươi bây giờ đi Lội Si thành phố, đến võ giả hiệp hội Thanh Châu phân hội, làm võ giả đăng ký, thuận tiện lại lĩnh một cái chiến thần giả lập dụng cụ kết nối trở về. Võ giả đăng ký là cái gì Trương Hạo ngược lại là biết, chỉ muốn trở thành thực tập võ giả, liền muốn đến võ giả hiệp hội tiến hành đăng ký lập hồ sơ. Nhưng cái này chiến thần giả lập dụng cụ kết nối là cái gì đồ chơi? Chưa nghe nói quá a. Nghi ngờ nhìn sư phó một chút, thấy lao đầu cũng không cùng hắn giải thích ý tứ, Trương Hạo cũng liền không có hỏi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đồ vật thu hồi lại liền biết. Quay đầu đối phó Tuyết cùng Cửu Nhi hỏi, ta muốn đi Si thành phố, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Ta muốn đi. Mỗi ngày chỉ có thể vốn tại trong biệt thự xem TV bánh nhân đậu, nghe xong muốn ra cửa lập tức ngảy. Cửu Nhi ghé vào trên ghế salon ngay cả đầu đều chẳng muốn về một chút, lung lay cái đuôi biểu thị mình không hứng thú. Cùng bánh nhân đậu ngồi sư phó đại hào xe, từ lão lưu lôi kéo thẳng đến Si thành phố võ giả hiệp hội. Võ đạo hiệp hội là linh khí khôi phục đến nay, võ đạo giới duy nhất quan phương tổ chức. Cả nước các nơi đều có phân hội, chỉ là Di thị làm một cái năm tuyến thành thị, võ giả quá ít cho nên liền không có chuyên môn phân hội. Có cần chỉ có thể đến phủ thành Si Thanh Châu phân hội làm. Thanh Châu phân hội tọa lạc cùng Si thành phố trung tâm, một tòa 66 tầng cao cao ốc tất cả đều thuộc về võ giả hiệp hội. Tại Trương Hạo trong tưởng tượng, võ giả hiệp hội ra vào cũng đều là khí tức hung hãn võ giả. Nhưng trong hiện thực, võ giả hiệp hội cùng phổ thông công ty không có gì khác biệt, ra vào đều là một chút người mặc đồng phục văn chức làm việc nhân viên. Hướng lầu một sân khấu nghe ngóng một chút, liền dẫn bánh nhân đậu đi vào đối ngoại làm việc cửa sổ chỗ lầu 16. Lầu 16 khắp nơi đều là hiện đại hóa mở thả thức làm việc cửa sổ, bên trong ngồi tướng mạo ngọt ngào cán sự. Còn lại khu vực trưng bày xa hoa ghế sofa bàn trà, cung cấp đến làm sự vụ người chờ nghỉ ngơi. Chính là những cái kia ngồi đang đợi khu người, làm cho cả lầu 16 bầu không khí cùng lầu 1 hoàn toàn khác biệt. Tại nơi này nghỉ ngơi bất luận nam nữ, vốn là khí tức hung hãn võ giả. Ánh mắt lanh lợi lóe hàn quang, nhìn người ánh mắt giống như nhìn về phía một loại nào đó con mồi. Tùy thời chuẩn bị bạo khởi công kích. Phần lớn người bên người đều mang theo binh khí, đao kiếm thương búa lang nha đồng. Thậm chí có nhân thân trước còn đặt vào một thanh đánh nhau cộc 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 bước lên lam quang sáu nòng gạt lỉnh. Còn có người mang theo mình linh thú đồng bạn, trong đó bắt mắt nhất chính là một con chó vàng. Thân hình khổng lồ, cùng trước đó bị Trương Hạo đánh chết mãnh hổ không sai biệt lắm, khí tức dữ dằn, ngồi ở trên ghế salon, cùng những võ giả khác so sánh không kém nửa phần. Nhìn thấy Trương Hạo tiến đến, một bộ phận người đem ánh mắt đặt ở hắn trên thân. Bị những này dò xét, táo bạo ánh mắt nhìn chằm chằm, Trương Hạo không chỉ có không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực, ngược lại cười cười. Đây mới là hắn tưởng tượng bên trong hình tượng. Mà một bên Phó Tuyết lại là bị giật nảy mình, cùng cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, nắm lấy Trương Hạo góc áo trốn ở phía sau hắn. Quay người vướt vướt đầu của nàng, sau đó mang theo nàng đi hướng làm võ giả đăng ký cửa sổ. Không tệ. Dũng khí có đủ. Lấy bọn hắn nhãn lực một chút liền có thể nhìn ra Trương Hạo là cái thực tập võ giả. Cho nên nhìn thấy phản ứng của hắn, những võ giả này trong lòng có chút tán thưởng một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cùng người bên cạnh tiếp tục nói chuyện phiếm. Phụ trách võ giả đăng ký cửa sổ cũng không có người nào, cho nên Trương Hạo cũng không cần xếp hàng, trực tiếp liền có thể làm. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần tại bảng biểu bên trên điền bên trên mình tài liệu cá nhân, lại phụ thân trên phần chứng sao chép kiện cùng hộ khẩu bản sao chép kiện là được rồi. Làm xong đăng ký về sau, Trương Hạo hướng nhân viên công tác hỏi, ngươi tốt. Xin hỏi chiến thần giả lập dụng cụ kết nối ở đâu nhận lấy? Vì Trương Hạo đăng ký chính là một cái mặt tròn tóc ngắn, như quả táo cô nương. Nghe vậy hơi nhíu một chút lông mày, nói ra, chiến thần giả lập kết nối thiết bị chỉ cấp cho chính thức võ giả, cho nên chỉ có chờ ngài trở thành chính thức võ giả mới có thể tới nhận lấy.
A, chính thức võ giả.
Trương Hạo nghe vậy nghi ngờ nói ra, ta sư phụ cũng không nói cần chính thức võ giả mới có thể nhận lấy a.
Sau đó đối nhân viên công tác hỏi, ngươi có phải hay không nhớ lầm?
Ta sư phụ để cho ta tới lĩnh, làm sao lại biến thành chính thức võ giả mới cho đâu?
Nói xong đông nhiên một chút, nghĩ đến cái gì một mặt hồ nghi nhìn xem công việc này nhân viên, ngươi có phải hay không cố ý thẻ ta, tốt cùng ta muốn ân tình.
Nói cho ngươi không có khả năng.
Ngươi nhanh lên đem đồ vật cho ta, bằng không ta tìm ngươi lãnh đạo đi.
Nói đến đây, Trương Hạo trong lòng là càng ngày càng sinh khí, còn có người dám cùng ta muốn tiền đâu.
Điên rồi.
Nghe nói như thế, cái này quả táo giống như cô nương ủy khuất ghê gớm, có thể ra tại nghề nghiệp tố dưỡng, vẫn là hướng Trương Hạo giải thích nói.
Tiên sinh ngài hiểu lầm, chúng ta võ đạo hiệp hội quy định chính là, chỉ hướng chính thức võ giả cấp cho chiến thần dụng cụ kết nối.
Trương Hạo lại là không tin lời này, muốn thật sự là chỉ cấp cho chính thức võ giả, sư phó có thể làm cho mình đến lĩnh.
Khẳng định là cái này nha đầu phiến tử muốn cùng mình yêu cầu hơn bao, mới cố ý thẻ ta.
Nghĩ đến cái này, lập tức một mặt lưu manh tướng hung tận đập một chút cái bàn.
Ẩm.
Cho ngươi lãnh đạo gọi qua.
Nghe được tiếng vang, toàn bộ lầu 16 làm việc đại sảnh người đều nhìn lại.
Đồng thời cũng vô dụng công việc này nhân viên đi tìm, một người mặc đồ vét, khí tức bưu hãn, xem xét chính là võ giả trung niên nhân đi tới.
Nhìn thấy hắn, cái kia quả táo cô nương lập tức kêu một tiếng, Lý Bộ trưởng.
Cái này Lý Bộ trưởng ngay tại cách đó không xa, sự tình chuyện gì xảy ra hắn đều nghe được, lúc đầu không nghĩ tới đến, nhưng bây giờ không đến không được.
Làm võ giả hắn nhưng không có những này nhân viên văn phòng tốt tính nhẫn lại.
Treo con mắt nhìn xem Trương Hạo âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Chiến thần dụng cụ kết nối chỉ cấp cho chính thức võ giả, chuyện này tất cả võ giả đều biết, đừng tại đây cố tình gây sự.
Nói xong, đông nhiên một chút, đối Trương Hạo giáo dục nói, đi ra ngoài bên ngoài đừng tổng ngươi sư phó, thế giới lớn, không ai nhận biết ngươi sư phó.
Không ai nhận biết.
Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày nhìn hắn một cái, sau đó mạc mạc nói.
Gia sư.
Xuân Thu Tông Tần Thanh.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Xuân Thu Tông môn đồ.
Võ giả đều là thai thính mắt tinh hạng người, cho nên đều nghe thấy được Trương Hạo.
Sau đó toàn bộ lầu 16 nháy mắt an tĩnh xuống tới.
Tựa như là nghe được một loại nào đó không thể nói quái vật kinh khủng đồng dạng, không chỉ có bầu không khí đọc lại, tự liền trên mặt biểu lộ đều đọc lại.
Nhìn xem Trương Hạo, loại kia võ giả đối thực tập võ giả ở trên cao nhìn xuống nháy mắt biến mất, trong ánh mắt chỉ còn lại kinh hãi cùng chấn kinh.
Hán. Là Xuân Thu Tông môn đồ.
Nghe được Trương Hạo là Xuân Thu Tông người, những võ giả này thân thể tất cả đều căng thẳng lên, xem hồ tùy thời chuẩn bị đào tẩu.
Thậm chí có ít người nghe được Xuân Thu Tông ba chữ, lập tức trở nên sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần, dưới thân thể ý thức run lẩy bẩy.
Mà trên ghế salon đầu kia vừa vặn còn một mặt bệ nghệ con chó vàng, đã kẹp lấy cái đuôi đem đầu nhét vào ghế sofa bên trong, màu vàng nhạt nước tiểu thuận chân chó chạy tới trên ghế salon.
Phanh phanh phanh.
Nghe được dưới chân có tiếng vang, Trương Hạo cúi đầu nhìn lại.
Liên nhìn thấy một con không biết ở đâu ra khỉ nhỏ, quỳ gối trước người mình phanh 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 dập đầu cầu xin tha thứ.
Trương Hạo.
Mặc dù hắn có thể đoán được mình sư phó cùng Xuân Thu Tông tại võ đạo giới hẳn là có chút danh hiệu. Nhưng không nghĩ tới danh hiệu vậy mà như thế vang.
Mình còn cái gì đều không có làm đâu, những người này cùng thú liền sợ đến như vậy.
Mình những cái kia chưa từng gặp mặt trưởng bối, đồng môn đều đối với những người này đã làm gì.
Mà trước người hắn cái kia Lý chủ quản, tại nghe được Trương Hạo là Xuân Thu Tông môn đồ về sau, liền triệt để ngộng.
Trong đầu một còn lại một câu, ta.
Vậy mà dạy dỗ Xuân Thu Tông người.
Chờ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương Hạo viên kia sáng loáng có chút phản quang đầu trọc, lập tức ngực tê dần.
Cái này không phải liền là tại Xuân Thu Tông mang tính tiêu chí kiểu tóc mà.
Lấy thêm lên vừa vặn Trương Hạo điền bảng biểu, chỉ thấy phía trên chỗ tông môn kia một cột, quả nhiên viết Xuân Thu Tông.
Lý chủ quản một chút cũng không có hoài nghi Trương Hạo là giả mạo, bởi vì chỉ cần biết cái tên này người, liền biết giả mạo Xuân Thu Tông môn đồ cần trả cái giá lớn đến đâu.
Đồng thời cũng không ai có hứng thú giả mạo, bởi vì căn bản không có chỗ tốt.
Vung xuống hạ bảng biểu, hắn dùng một loại muốn giết người ánh mắt nhìn về phía cái kia quả táo nữ hài.
Ngươi làm sao không nhắc nhở ta, hắn là Xuân Thu Tông người.
Đây không phải cho Xuân Thu Tông những cái kia thổ phỉ hạ thủ lấy cớ mà.
Hắn đã tưởng tượng ra. Nếu như không cho trước mắt cái này Xuân Thu Tông môn đồ hầu hạ cao hứng, tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì?
10 cái đầu chọc đại hán xông vào bọn hắn Thanh Châu phân hội, thấy đồ vật liền đoạn, từ lầu 1 cướp được 66 lầu,
chỉ những thứ này tiểu cô nương không chừng cũng phải bị cướp đi hai cái, mang về trang trí sân môn. Trên mặt Cương ép tích tụ ra một cái thân thiết nụ cười hòa ái, đối Trương Hạo nói ra, vị này tốt. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm. Chiến thần dụng cụ kết nối đúng là cấp cho chính thức võ giả, nhưng là các ngươi Xuân Thu Tông đệ tử dùng đều là kiểu mới nhất chiến thần, chờ một lát, ta cái này cho ngươi lấy đi. Không đầy một lát hắn cầm một cái cùng loại điện thoại đóng gói hộp đồng dạng đồ vật trở về, đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo lúc đầu không nghĩ tiếp, muốn tiếp tục náo xuống dưới, làm điểm tổn thất tinh thần phí cái gì. Nhưng hắn về sau hợp lại kế, chuyện này mình không chiếm lý, tiếp tục náo loạn liền có chút quá phận. Hắn xem như đã nhìn ra, thứ này đúng là chỉ cấp cho chính thức võ giả, chỉ là bọn hắn Xuân Thu Tông người ngang tàng đã quen, không quan tâm người ta những quy củ kia. Trong mắt bọn hắn liền không có quy củ, ta muốn cầm cái gì liền lấy cái gì. Cho nên hôm nay hắn sư phó mới cái gì cũng không có bàn giao liền để hắn tới, cũng liền náo loạn một màn như thế. Lúc đầu thứ này liền không nên cho, người ta cho, lại tiếp tục náo xuống dưới, có phải là quá phận. Cho nên tại Lý chủ quản vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Trương Hạo tiếp nhận hộ, sau đó mang theo Phó Tuyết rời đi. Trên đường những cái kia võ giả đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem hắn. Trương Hạo biết, bọn hắn kính sợ không phải mình, là phía sau mình tông môn. Nhưng hắn bên cạnh bánh nhân đậu không nghĩ như vậy. Hắc! Nhìn xem! Võ giả đối ta đại ca đều phải kính sợ lấy. Đại ca thật tuyệt! Nghĩ như vậy, vốn nên đắc ý Phó Tuyết, trong lòng lại hế ẩm. Bởi vì ngay một khắc này, nàng trước đó liền ẩn ẩn phát giác được, nàng cùng Trương Hạo ở giữa khoảng cách trở nên vô cùng rõ ràng cùng xa xôi. Hắn đã trở thành thực tập võ giả. Đã bái nhập võ đạo môn phái Xuân Thu Tông. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành võ giả. Mà chính mình. Dừng lại nhìn một chút mình nhỏ gầy bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn đến chính là Trương Hạo bóng lưng. Liền trong chớp nhoáng này, Phó Tuyết cái mũi lập tức chua chua, trong mắt ẩn ẩn có mắt nước mắt hiện hiện. Lúc này Trương Hạo đột nhiên ngừng xuống tới, quay đầu nhìn nàng, hỏi, tại sao dừng lại? Không có việc gì. Nước mắt nháy mắt biến mất, Phó Tuyết vội vàng chạy chậm hai bước, đi vào Trương Hạo bên người, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ngươi, không cần ngừng xuống tới. Chờ Trương Hạo rời đi. Lầu 16 bên trong người lập tức thở ra một cái, một bộ như được đại xá dáng vẻ. Cái này tiểu thổ phỉ có thể tính đi. Cái kia quả táo giống như cô nương thấy hình dáng có chút kỳ quái, liền đối với Lý chủ quản hỏi, Lý chủ quản, đại gia làm sao trở nên đều như thế kỳ quái, giống như. Hình như rất sợ người trẻ tuổi kia đồng dạng, Xuân Thu Tông rất đáng sợ sao. Nghe nói như thế, đang chuẩn bị tìm nàng tính sổ Lý chủ quản, mặt đều khí đen. Xuân Thu Tông đáng sợ sao? Cái này mẹ nó là cái gì nhược trí vấn đề? Vừa muốn mở miệng gian dạy, có thể thấy được nàng lại manh ở, thở dài nói, quên ngươi là mới tới. Sau đó thần tình nghiêm túc nói ra, ngươi nghe cho kỹ, về sau tại gặp được Xuân Thu Tông đại gia, muốn cái gì cho cái gì, ngàn vạn không thể cự tuyệt, nhất định phải đem câu nói này nhớ kỹ. Chậm rãi đám võ giả khôi phục bình thường, có người cho con kia còn tại kéo đi đái con chó vàng mặc lên nước tiểu không ấm ức, đã đập ngất đi khỉ nhỏ cũng bị người ôm lấy đưa đi cứu chữa. Sau đó lầu 16 liền vang lên một trận tiếng nghị luận. Không nghĩ tới à, người trẻ tuổi này nhìn cũng coi là một biểu nhân tài, vậy mà lại là Xuân Thu Tông người. Này! Biết người biết mặt không biết lòng, mày rậm mắt to một thân chính khí người khô chuyện xấu có nhiều lắm. Đúng rồi! Các ngươi vừa vặn có nghe hay không thanh người trẻ tuổi này nói hắn sư phó là ai? Thần thanh! Thần gia! Nghe nói như thế lập tức có người kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó tiếng nghị luận lớn hơn. Thanh ra đây không phải là Xuân Thu Tông đời tiếp theo lòng đầu mà. Hắc! Ngài lời này nhưng đủ lão, cái này đều cái gì thời điểm, hiện tại giảng gọi là người nói chuyện. Thôi đi! Xã hội đen tổ chức lưu manh đội cùng chiếm núi làm vua thổ phỉ vậy nhưng không so được, một cái là lưu manh một cái là dân liều mạng kia là hai tính chất. Người ta tông môn ngôn ngữ trong nghề gọi là đại đương gia. Hợp lấy cái này còn không phải một cái phổ thông tiểu thổ phỉ, vẫn là tương lai thổ phỉ đầu A. Tần gia đồ đệ! Cái này tiểu thổ phỉ nhìn qua cũng liền vào cấp 3, năm nay võ thi nhưng náo nhiệt. Đám người này vừa nói chuyện, một bên đăng lục chiến thần đem Tần Thanh Thu đổ tin tức truyền ra ngoài. Không đợi Trương Hạo trở lại gì, toàn bộ võ đạo giới liền cơ hồ đều biết Tần Thanh Thu đổ. Phần lớn người nghe được tin tức này cùng người thường nghe được nào đó minh tinh đường viền tin tức đồng dạng, liền nghe cái vui vẻ, không có gì quá sâu cảm xúc. Đỉnh thiên chính là ghen tị một chút Trương Hạo, còn không có thành võ giả đâu, cũng bởi vì bái cái tốt sư phó. Danh truyền võ đạo giới. Mà cùng Tần Thanh cùng thế hệ người, khi biết tin tức này về sau, cùng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tần Thanh. Người rốt cục thu đồ. Chương 41, cựu nhân thật nhiều. Một cái phục cổ khu biệt thự, trong đó một cái khắc tự. Gian phòng bên trong một cái râu tóc bạc trắng lão giả ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó trên mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, thần thanh. Người rốt cục thu đồ. Một lát sau, một cái cùng Trương Hạo không sai biệt lắm tuổi tác người trẻ tuổi đi đến. Thái gia gia ngài tìm ta. Nhìn xem người trẻ tuổi này, lão nhân vui mừng sờ lấy đầu của hắn, đây chính là bọn họ gia cắt gia tương lai sẽ tại võ đạo giới nở rộ vô tận quang huy tuyệt thế thiên tiêu. Sau đó trên mặt thần sắc biến đổi, giọng căm hận nói, vô địch, từ giờ trở đi ngươi liền tiến vào chiến thần, tìm tới Xuân Thu Tông Tần Thanh đồ đệ, triệt để đánh tan hắn. Để hắn nghe được chúng ta gia cắt gia danh hiệu liền run lẩy bẩy. Gia cắt vô địch từ nhỏ đã nghe mình thái gia gia giảng, liên quan tới hắn cùng Xuân Thu Tông cái kia hung nhân ở giữa ân oán. Hắn thái gia gia tuổi trẻ thời điểm, chính là lúc ấy võ đạo giới tuyệt thế thiên tiêu, giữa đồng bối bất kể như thế nào thiên tài, đều muốn bị thái gia gia quang huy bao phủ. Thẳng đến, cái kia Xuân Thu Tông nam nhân xuất hiện. Không một lần bại thái gia gia lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị. Từ đó trở đi, thái gia gia mỗi ngày khắc khổ tu luyện, liền vì đánh bại Tần Thanh, đoạt lại vị trí thứ nhất. Hết hạn đến năm nay mùa hè, thái gia gia hết thể hướng Tần Thanh khiêu chiến 86 lần, mỗi một lần đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Người kia liền phảng phất một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở thái gia gia trên đầu. Đến trung niên, thái gia gia thậm chí đem tên của mình đổi thành gia cắt đệ nhị. Liên vì nhắc nhở mình, không đánh bại Tần Thanh, mình mãi mãi cũng chỉ là thứ hai. Đã hiện tại Tần Thanh đồ đệ xuất thế, như vậy thái gia gia sỉ nhục liền từ ta đến rửa sạch. Gia cắt vô địch trùng điệp điểm một chút đầu, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Một tòa thâm sơn bên trong, một tòa đạo quán tọa lạc tại trong đó. Tòa này đạo quán chính là võ đạo giới tiếng tăm lừng lẫy luyện đan môn phái, đan đỉnh phái. Đạo quán chỗ sâu trong một cái phòng, một cái hai đầu lông mày mang theo ngạo khí trung niên đạo sĩ, đang ngồi ở một tòa đỉnh trước lò luyện đan luyện đan. Trong lò đan bay ra trận trận dị hương, lò đan dược này, muốn thành. Lúc này một cái râu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành lão đạo trưởng đi đến, quy sát tại trung niên đạo sĩ trước người. Sư phó, chiến thần bên trong có tin tức truyền ra, nói Xuân Thu Tông Tần Thanh đồ đệ xuất thế. Cái này lão đạo trưởng vậy mà là người trung niên đạo sĩ kia đồ đệ. Nghe nói như thế, trung niên đạo sĩ nháy mắt trợn to mắt, đột nhiên đứng dậy một cước đem liền muốn thành đan đan lô đá ngã. Trong ngôn ngữ mang theo vô tận lửa giận, hắn rốt cục thu đồ. Sau đó đối lão đạo sĩ nói ra, ngươi bây giờ liền tiến vào chiến thần, tìm tới cái kia tiểu thổ phỉ, cho ta đánh cho đến chết. Chính tâm đau bị hắn sư phó đá ngã lò kia đan dược lão đạo sĩ, nghe vậy. Có chút lúng túng nói ra, sư phó, ta đều 80. Đi khi dễ một cái tiểu hoa nhi cái này không thích hợp đi. Nghe nói như thế trung niên đạo sĩ vừa muốn nổi giận, đột nhiên bỗng nhiên một chút, nhìn trước mắt râu tóc bạc trắng đồ đệ, nghi vấn hỏi, ngươi 80. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn đồ đệ vẫn là cái kia bị hắn ôm vào núi tiểu hoa nhi. 80. Lao đạo sĩ nhẹ gật đầu. Phi. Phế vật, mới 80 tuổi tóc liền trắng rồi. Mặc dù trong miệng mắng một tiếng, nhưng trung niên đạo sĩ nhưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ năm tháng như khói cảm giác. Quá nhanh, trong trước mắt, năm đó cái kia còn tại trong tã lót tiểu hoa nhi, liền đã qua tuổi 80, trở thành một cái tóc trắng phơ lão đầu. Nhưng là, vô luận thời gian làm sao ăn mòn, hắn trong lòng đối người nào đó hận ý cũng là không cách nào mà diệt. 80 tuổi làm sao vậy, năm đó kia Tần Thanh vẫn còn so sánh ta lớn hơn một tuổi đâu, không chỉ A đồng dạng đem ta bắt đi làm cho hắn 6 tháng luyện đan công cụ người mà. Nếu không phải ngươi sư gia, đều mẹ nó có thể cho ta cột lên núi đi. Thấy mình sư phó càng nói càng sinh khí, lão đạo sĩ sợ sư phó thật làm cho mình đi đánh đứa bé kia đi, liền mở miệng khuyên can, sư phó, kia Xuân Thu Tông cũng không phải liền Tần Thanh bọn hắn hai sư đầu người, vậy nhưng một đại gia người đâu. Ta muốn thật xuất thủ dạy dỗ cái kia búp bê, đến thời điểm đám kia thổ phỉ không phải đánh lên núi không thể. Muốn ta nói, tiểu bối liền để tiểu bối giải quyết, ta kia đóng cửa đệ tử Minh Phi vừa vặn cùng kia búp bê cùng tuổi, để hắn xuất thủ phù hợp. Ngài nghĩ à? Tần Thanh đồ đệ ngay cả ngài đồ tôn đều đánh không lại, hắn về sau gặp lại ngài đều thấp một đời. Trung niên đạo sĩ nghĩ nghĩ, khoe miệng cười một tiếng. Đáng tin cậy. Liền làm như vậy. Tại một tòa núi tuyết trên vách đá dựng đứng, đông tuyết đầy trời bay múa, thấu xương gió lạnh gào thét mà qua. Một cái thân mặc trường bào màu xanh, gánh vác bảo kiếm, tựa như một đoá ngạo thế thanh liên kiếm tiên, đứng ở đỉnh núi. Thu được chiến thần tin tức, vắng lặng ánh mắt có chút chớp động một chút. Tại gió lạnh bạo tuyết bên trong đứng thẳng một lát, một con bị đông cứng phát xanh tay từ bên vách núi rôi ra chụp tại trên mặt đất. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, chỉ thấy một cái ở trần người trẻ tuổi, chỉ dựa vào hai tay từ bên dưới vách núi bò lên lên. Nhìn xem người trẻ tuổi này, kiếm tiên ngự khí vắng lặng, tựa như trong gió lạnh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Thanh, vi sư hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiến vào chiến thần tìm tới một tên là Trương Hạo người trẻ tuổi. Tên là Diệp Thanh người trẻ tuổi hỏi, tìm được về sau đâu?
Chém hắn.
Kiếm tiên lạnh lùng nói.
Biết sư phó.
Chứ bọn hắn, lúc này còn có rất nhiều người phái ra mình môn nhân, con cháu, để bọn hắn đến chiến thần bên trong chặn đánh Trương Hạo. Cùng lúc đó, hoang tàn vắng vẻ Tiểu Thanh Sơn lần nữa nghênh đón dấu chân của loài người. Một người trung niên tại Tiểu Thanh Sơn trên có mục đích đi về phía trước, sau đó liền đi tới trước đó Trương Hạo cùng mãnh hổ giao chiến đỉnh núi. Mặc dù mấy ngày trôi qua, đỉnh núi đã một lần nữa bao trùm một tầng tuyết lớn, nhưng từ chung quanh bẻ gãy cây cối cùng vỡ vụn hòn đá, không khó coi ra trước đó nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu. Nhìn trước mắt cảnh tượng, nam nhân trong lòng có chút trầm xuống, trong lòng vốn cũng không tốt dự cảm trở nên nặng hơn. Phảng phất có hướng dẫn, nam nhân trực tiếp đi vào bị Trương Hạo hắn đánh chết nam nhân trước mộ phần. Phát hiện định vị ngay tại chân mình hạ, nam nhân ánh mắt có chút ngưng lại. Sau đó vậy mà lấy tay vì sẻn, đem bị đông cùng giống như hòn đá bùn đất lật ra.
Xoát,
xoát. Nam nhân một chút đào xới. Đột nhiên, nam nhân bỗng nhiên dừng lại, xem hồ đào được cái gì. Nhắm mắt lại tỉnh táo trong chốc lát, nam nhân mới tiếp tục đào móc. Chỉ chốc lát sau, cái kia bị Trương Hạo đánh chết nam nhân thi thể liền bị đào lên.
A,
nhìn xem đệ đệ thi thể, nam nhân rốt cuộc cứ chế không ngừng bi thương phát ra thống khổ gầm nhẹ, từng viên lớn nước mắt rớt xuống cứng ngắt trên thi thể. Huynh đệ bọn họ hai người võ đạo tư chất đều không tốt, vì trở thành võ giả hai huynh đệ không tiếc phạm pháp trở thành tội phạm truy nã. Ngay tại 3 tháng trước, bọn hắn vì cướp đoạt một viên có thể cưỡng ép đột phá võ giả đang ăn dược, đem một cái 6 miệng nhà diệt môn, từ đó nhận lấy võ giả lùng bát. Đệ đệ đem đan dược tặng cho hắn, sau đó cùng hắn tách ra riêng phần mình chạy trốn. Đệ đệ trốn đến Tiểu Thanh Sơn, một bên tránh né lùng bắt một bên tìm kiếm linh dược, mà hắn cũng đang tránh né lùng bắt đồng thời, cưỡng ép đột phá trở thành võ giả. Vừa vặn đem lùng bắt mình võ giả vứt bỏ, hắn liền phát hiện, đệ đệ trên người định vị đã định tại một vị trí tốt mấy ngày không nhúc nhích, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Lập tức căn cứ định vị chạy tới, sau đó liền thấy đệ đệ mình thi thể. Thông qua đệ đệ bị vùi lấp chuyện này đến xem, hung thủ nhất định là nhân loại. Tìm tới Trương Hạo cho chôn cùng Tiểu Hắc Hộ, nam nhân dùng ngón tay trỏ bên trên chiếc nhẫn điểm một chút. Sau đó một vệt sáng từ tiểu hộp đen bên trong ném ra, tại không trung bắn ra một cái hình tượng. Nam nhân đem hình tượng tiến nhanh đến định vị bất động ngày ấy. Tiếp lấy liền xuất hiện nam nhân kia điệu hổ ly sơn hái ngũ dương hoa, Trương Hạo cùng mãnh hổ chiến đấu, cùng cuối cùng đánh chết nam nhân kia hình tượng.
Đầu trọc.
La Hán Quyền.
Hái thuốc.
Thông qua những đầu mối này, nam nhân lập tức suy đoán ra, cái này tiểu hòa thượng nhất định là nhà ai võ chùa tục gia đệ tử. Nếu như là chính thức đệ tử, lấy tư chất của hắn tông môn nhất định sẽ cho hắn cung cấp đan dược, không có khả năng cần mình đến hái thuốc. Đã như vậy, vậy hắn nhất định còn sẽ đến Tiểu Thanh Sơn. Nam nhân quyết định ngay tại Tiểu Thanh Sơn trông coi, chờ lấy cái này giết chết đệ đệ hung thủ. Hắn thể muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết cái này tiểu hòa thượng, lấy an ủi đệ đệ mình trên trời có linh thiêng.
Chương 42, Thiên Tử.
Còn không biết mình đã có vô số cựu nhân Trương Hạo, cầm tới chiến thần về sau, liền cùng Phó Tuyết ngồi xe quay trở về gì. Trở lại Tần Thanh biệt thự, Trương Hạo đem cái kia điện thoại hộp đưa cho Tần Thanh, sư phó, cái này chiến thần giả lập dụng cụ kết nối là cái gì?
Chữ như kỳ ý, chính là không gian nào kết nối thiết bị.
Tần Thanh đem điện thoại hộp mở ra, chỉ thấy bên trong chỉ có một cái hắc rượu thạch vòng hai.
Không gian nào?
Đây không phải là trong tiểu thuyết đồ vật nha, thật có thứ này a?
100 năm trước liền có.
Cái gì đồ chơi, 100 năm trước liền có, vậy ta thế nào chưa nghe nói qua đâu? Nghe được loại kỹ thuật này 100 năm trước liền khai phát ra, Trương Hạo lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi.
Tần Thanh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, ngươi có thể nghe được cái rắm, ngươi khi cái đồ chơi này là rau cải trắng A, chế tác chiến thần dụng cụ kết nối cần có đại bộ phận vật liệu trên địa cầu căn bản không có. Cho nên thứ này trước mắt chỉ cấp cho võ giả, căn bản không có năng lực toàn dân sử dụng. Nghe được có chút vật liệu địa cầu không có, Trương Hạo cười nói,
hoặc
hợp lấy thứ này còn có ngoài hành tinh huyết thống.
Tần Thanh lườm hắn một cái, sau đó đem cái kia vòng thai ném cho hắn, mang lên.
Trương Hạo nhận lấy treo ở trên lỗ thai, hỏi, sư phó, thứ này dùng như thế nào?
Hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy khuyên thai giống như là bị kim đâm đồng dạng, nhói nhói một chút.
Đón lấy, trong lỗ thai liền nghĩ tới một cái điện tử hợp thành thanh âm.
Khai thác đến người sử dụng huyết dịch, kiểm tra bên trong.
Kiểm tra hoàn thành, người sử dụng vì nhân tộc, phù hợp sử dụng tư cách.
Sau đó Trương Hạo trước mắt liền xuất hiện một cái giống hệ thống bảng đồng dạng màn sáng.
Trên đó viết, chào mừng ngài sử dụng chiến thần không gian giả lập dụng cụ kết nối, tại sử dụng trước mời nghiêm túc đọc người sử dụng hiệp nghị cùng trách nhiệm điều khoản.
Sau đó chính là tràn đầy một tờ các loại điều khoản, lật ra mấy trang, Trương Hạo tại dưới đấy nhìn thấy đồng ý hay không tuyển hạng. Những cái kia điều khoản Trương Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Nhìn cùng không nhìn khác nhau ở chỗ nào, không đồng ý liền không dùng đến, cuối cùng không còn phải đồng ý mà. Nhảy qua đi tiết kiệm thời gian không nói, cũng tránh khỏi bởi vì bên trong một chút bá vương điều khoản mà cảm thấy bực mình. Điểm sau khi đồng ý, trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ, chiến thần không gian giả lập dụng cụ kết nối đem thu hoạch được tin tức cá nhân của ngài, phải chăng cho phép? Phải. Chiến thần không gian giả lập dụng cụ kết nối đem thu hoạch được ngài vị trí tin tức, phải chăng cho phép? Phải. Tất cả thông tin cá nhân tiết lộ một lần về sau, trước mắt xuất hiện một hàng chữ, hỏi hắn phải chăng bắt đầu sử dụng. Lần này Trương Hạo điểm không, trước mắt màn sáng nháy mắt biến mất. Sư phó đã để hắn lĩnh thứ này, vậy liền khẳng định có an bài. Cái gì cũng không nói đâu, hắn đi vào làm gì? Chơi game A. Lại nói bên trong có hay không cho chơi. Ta giống như rất lâu không có chơi game. Rất muốn chơi game. Tư duy thoáng khuyết tán một chút, liền lập tức thu hồi lại, nhìn xem Tần Thanh hỏi, ta tiếp xuống tới làm gì? Chiến thần không gian tác dụng có rất nhiều, tức thời giao lưu, trao đổi tình báo, buôn bán vật phẩm, thậm chí giảng bài học tập. Nhưng trong đó trọng yếu nhất công năng, cũng là khai phát hắn mục đích, chính là sân quyết đấu. Chiến thần không gian có thể hoàn mỹ phòng chế ra người sử dụng tố chất thân thể, võ đạo tu vi, luyện công pháp và đối ứng cảnh giới. Tại chiến thần không gian sân quyết đấu bên trong, võ giả có thể thỏa thích chém giết, mà không bị một tia tổn thương, cho nên thông qua loại này thủ đoạn, võ giả có thể nhanh chóng tăng lên mình kỹ xảo chiến đấu, đề cao chiến lược. Trương Hạo ánh mắt hơi động một chút, hắn từ những lời này bên trong nghe được rất nhiều không thích hợp địa phương. Phía sau hàm nghĩa suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất quá bởi vì cái gọi là trời sập cái cao đỉnh lấy, cho nên Trương Hạo chỉ là có chút nhìn sư phó một chút, cái gì cũng không có hỏi. Chú ý tới Trương Hạo thần sắc, Tần Thanh trong mắt lấp lóe một chút, sau đó tiếp lấy nói ra, từ giờ trở đi, ngươi liền muốn tiến vào sân quyết đấu cùng những võ giả khác đối chiến, đưa ngươi tu vi chuyển hóa thành chiến lược. Chỉ cần ngươi thu hoạch được một lần 10 liên thắng, ta liền vì ngươi chuẩn bị một lần tắm thuốc. Nghe nói như thế, Trương Hạo trong lòng lập tức vui lên. Cái này không cùng chơi game không sai biệt lắm mà. Tại trong thế giới giả lập cùng người đánh mấy trận, coi như chơi, sau đó sư phó còn cho chuẩn bị tắm thuốc, bánh tử trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Vừa muốn đáp ứng, Trương Hạo chợt cảm thấy không đúng. So vừa rồi những lời kia còn không thích hợp đâu. Nếu mày hỏi, sư phó, thứ này nhưng chỉ cấp cho chính thức võ giả, ta gặp một lần tập cùng những cái kia chính thức võ giả đối chiến. Kia không tìm đánh đi mà. Chiến thần giả lập dụng cụ kết nối là chỉ phát cho chính thức võ giả, nhưng người nào nói cho ngươi chiến thần không gian bên trong không có thực tập võ giả. Trương Hạo nghe vậy nghi hoặc nhìn sư phó. Thế gian trừ kia 4 chỗ chuyên nghiệp võ đạo đại học, cái khác đại học cũng sắp đặt võ khoa ban, bên trong học sinh mặc dù không có thi không lên kia 4 chỗ đại học, kia lại có trở thành chính thức võ giả tư chất. Mà những này trong đại học đều có chuyên môn chế tác cỡ lớn nhiều người chiến thần không gian giả lập kết nối thiết bị, làm dạy học sử dụng. Chỉ cần những học sinh này trở thành thực tập võ giả liền có thể xin sử dụng. Mặt khác, các nơi võ đạo trong hiệp hội cũng bố trí đồng dạng thiết bị, cung cấp cho trên xã hội những cái kia thành niên thực tập võ giả. Đây chỉ là trong đó 2 cái điển hình hạt rẻ, cái khác có được loại thiết bị này tổ chức đoàn thể còn có không ít. Cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ cùng võ giả đối chiến, bên trong thực tập võ giả nhiều không kể xiết, mà lại tiểu liền không gian nào đều khai phát ra, bên trong sẽ không có trí năng bài vị công năng mà. Nghe nói Tần Thanh giải thích, Trương Hạo mới hiểu rõ gật đầu. Sau đó đối Tần Thanh nói ra, sư phó, vậy ta tiến vào. Đi thôi. Nói xong, liền tiến vào chiến thần không gian ảo. Chiến thần không gian ảo có 2 loại sử dụng phương thức. Một loại là vừa vặn như thế, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng, có thể xem tin tức, cùng sử dụng máy tính không sai biệt lắm. Một loại khác, chính là hoàn toàn đắm chìm hình thức, tiến vào không gian ảo ở trong. Sử dụng loại hình thức này, sẽ giống linh hồn xuất khiếu đồng dạng thân thể mất đi chi giác, cho nên cần tại một cái an toàn địa phương sử dụng. Một thanh đỡ lấy ngã xuống Trương Hạo, có chút dùng sức đem hắn thân thể vẫn đến trên ghế salon. Khẽ cười một tiếng, liền biết cái này tiểu tử sẽ không đọc chú ý hạng mục. Nhìn xem đã tiến vào chiến thần không gian Trương Hạo, Tần Thanh nết miệng lên một vòng cười xấu xa. 10 liên thắng. Đừng có nằm mộng tiểu tử. Cùng sân quyết đấu bên trong chiến đấu so sánh, trước ngươi trải qua chiến đấu chỉ có thể coi là trò trẻ con. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. Một bên khác, Trương Hạo chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, sau đó liền nghe được một cái duyên dáng thanh âm. Tôn kính võ giả, chào mừng ngài đi vào chiến thần không gian. Mở mắt ra Trương Hạo lập tức giật nảy mình. Nguyên lai hắn lúc này vậy mà phiêu phù ở bầu trời bên trong, bên chân là đóa đóa bạch vân, mà bạch vân phía dưới là một tòa hắn chưa từng có nhìn thấy qua to lớn thành thị. để người thoải mái dễ chịu gió mát thổi tới trên thân, Trương Hạo thoải mái híp mắt lại, sau đó hít thật sâu một hơi chưa hề cảm thụ qua không khí mát mẻ. Nắm chặt lại quyền, có chút hoạt động thân thể một cái, Trương Hạo trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Vậy mà cùng trong hiện thực thân thể không có gì sai biệt. Đây hết thể đều quá chân thực. Nếu như không phải biết mình là tiến vào không gian ảo, hắn còn tưởng rằng mình xuyên qua nữa nha. Lúc này trước mắt của hắn lần nữa xuất hiện một màn ánh sáng. Người sử dụng phải trang thiết trí biệt danh, chú. Biệt danh thiết trí song giảng không thể sửa đổi. Biệt danh. Ta họ Trương, Trương Bách Nhẫn Trương. Tên Hạo, Hạo Thiên Hạo. Gọi thiên đế giống như có chút thật ngông cuồng, vậy ta gọi. Thiên tử đi. Nên biệt danh không bị sử dụng, biệt danh xác nhận. Người sử dụng, thực tập võ giả thiên tử, quyền hạn sơ cấp. Đây là, Trương Hạo trong lòng đột nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ, tại trong đầu mặc niệm nói. Hệ thống bảng. Chương 43, A-di Đà Phật. Nhìn trước mắt hệ thống bảng, Trương Hạo sửng sốt một chút, hắn lúc đầu chỉ là thử một lần, không nghĩ tới tại giả lập chiến thần không gian bên trong thật có thể xuất hiện. Chỉ có thể nói không hổ là truyền thuyết bàn tay vàng. Ngưu bức. Tiếp lấy nhìn kỹ một chút, Trương Hạo phát hiện thiếu dương cọc cùng kim trung cháo biến thành màu xám trắng, không thể sử dụng trạng thái. Lúc này Trương Hạo trong mắt mới xuất hiện một tia hiểu rõ. Này mới đúng mà. Nếu như tại trong thế giới giả lập cũng có thể tu luyện công pháp, không có nguyên khí bổ sung y nguyên có thể tăng lên độ thuần thục, kia hệ thống không xuất hiện được mà. Mà phục hổ La Hán quyền kia một cột lại có chút kỳ quái, đồng dạng biến thành màu xám trắng, nhưng đằng sau lại nhiều ba cái dấu hỏi. Nhìn xem cái này ba cái dấu hỏi, Trương Hạo đầu góc cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tại chiến thần không gian chung võ kỹ không thể tăng lên độ thuần thục cái này bình thường, dù sao tại nơi này không có chân chính nhục thân. Tại cái này tu luyện liền tương đương với đầu góc sẽ thân thể không có sẽ. Nhưng cái này ba cái dấu hỏi là cái quỷ gì? Trương Hạo bản nhân cũng không phải kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người, không hiểu liền không hiểu đi, dùng mình người sinh cách ngôn giảng, thời gian sẽ cho ngươi tất cả đáp án. Mà những kiến thức kia loại kỹ năng đến là tại chiến thần không gian bên trong có thể tăng lên độ thuần thục. Rời khỏi hệ thống bảng, Trương Hạo cũng hoàn thành sau cùng đăng ký, có thể chính thức sử dụng chiến thần không gian. Thấy hoa mắt, liền từ bầu trời đi tới một cái hiện đại hóa gian phòng bên trong. Đồng thời trong đầu tiếp thụ lấy một cái tin tức biết đây là mình tại chiến thần không gian bên trong trụ sở. Chỉ có một cái phòng ngủ cùng phòng khách, dù sao hiện tại là tại trong thế giới giả lập, không có ăn uống kéo cái gì ngủ cứng nhắc nhu cầu. Trong phòng nghiên cứu một hồi, phát hiện chiến thần không gian sử dụng rất đơn giản, chỉ cần tại trong đầu kêu gọi menu, liền sẽ xuất hiện danh bạ, địa đồ, diễn đàn chờ tuyển hạng. Nếu như muốn đi trên bản đồ cái nào đó địa phương, chỉ cần chọn chúng liền có thể thuấn gian truyền tống trôi qua, cũng có thể đi bộ hoặc ngồi trước xe hướng. Mặt khác tại chiến thần không gian bên trong sinh ra bất luận cái gì giao dịch sử dụng đều là trong hiện thực chân thực tiền tệ, không có cái gọi là giả lập tệ, tại thiết trí quá trình bên trong đã khóa lại thẻ ngân hàng. Đồng thời cũng biết đến, bởi vì chính mình chỉ là thực tập võ giả, cho nên chỉ có sơ cấp quyền hạn, trước mắt chỉ có thể tại một khối cùng loại tân thủ khu đồng dạng địa phương hoạt động. Chỉ có trở thành chính thức võ giả, mới có thể giải tỏa càng cao hơn một cấp khu vực cùng công năng. Lần thứ nhất tiến vào chiến thần không gian, Trương Hạo không có lựa chọn trực tiếp truyền tống đến sân quyết đấu, mà là tại trên bản đồ thiết lập hướng dẫn, đi bộ tiến về, thuận tiện du lãm một chút chiến thần không gian bên trong phong cảnh. Đẩy cửa phòng ra, Trương Hạo trước hết nhất nhìn thấy chính là một trận hào quang chói sáng, dùng tay ngăn cản một chút, sau đó liền phát hiện mình đã đi tới trên đường phố. Quay đầu lại phát hiện gian phòng của mình đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó menu bên trong nhiều một cái về nhà tuyển hạng. Dù sao giả lập nhà chỉ là một chuỗi số liệu, không cần thiết thật tại chiến thần không gian bên trong xây một cái cư xá. Nhìn xem hai bên đường phố công trình kiến trúc, đám người tới lui, cùng trên đường phố hành xử cỗ xe, Trương Hạo phát hiện chiến thần không gian bên trong cùng phổ thông thành thị không có gì khác biệt. Chỉ là người nơi này đều là thực tập võ giả, mà chung quanh công trình kiến trúc bên trong cửa hàng, trừ hưu nhàn giải trí thương gia, còn lại đều là cùng võ đạo tương quan sản nghiệp. Như võ quán, dược đường chờ chút. Mặc dù trước mắt đều là hiện đại hóa công trình, nhưng không hiểu cho người ta một loại huyền huyễn sắc thái. Nhìn trước mắt đã quen thuộc lại có chút kỳ nghệ cảnh sắc, Trương Hạo giống như là du lịch khách du lịch đồng dạng, một bên du lãm một bên hướng sân quyết đấu tiến lên. Đi tới, Trương Hạo liền phát hiện có chút không đúng. Bởi vì người chung quanh đều đem ánh mắt tập trung ở hắn trên thân, sau đó nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Nhìn, lại một người đầu trọc, ngươi nói người này có phải hay không là Trương Hạo? Ngươi không thể nhìn thấy cái đầu chọc liền cho rằng người ta là Xuân Thu Tông môn đồ, không chừng người ta là nhà ai võ chùa tăng nhân đâu. Nói có lý, nhìn hắn dáng dấp thanh tú tuấn lãng, chắc chắn sẽ không là Xuân Thu Tông tiểu thổ phỉ, hắn không có khí chất kia, hẳn là cái kia chỗ võ chùa ra tiểu hòa thượng. Lại nói hôm nay những này tiểu hòa thượng xem như xui xẻo, sân quyết đấu bên kia nếu ai cùng một người đầu trọc xứng đôi đến cùng một chỗ, kia đều cùng ăn tết giống như. Nhìn cái này tiểu hòa thượng dáng vẻ hẳn là lần đầu tiên tới chiến thần không gian, cũng không biết đắc tội cái kia đường Phật tổ, vậy mà đuổi làm sao cái thời điểm. Cái này tiểu hòa thượng đáng tiếc nha. Xuân Thu Tông. Trương Hạo. Đây không phải ta sao? Nghe cái này ý tứ cũng không giống như chuyện tốt. Nhưng ta là lần thứ nhất tiến chiến thần không gian, cũng không thể đắc tội ai vậy. Nghĩ nghĩ, gọi ra menu, gia nhập diễn đàn. Chỉ thấy diễn đàn đưa đỉnh phong đẩy một đầu thiếp mời chính là Xuân Thu Tông Tần Thanh Tông Sư chi đồ chính thức xuất thế. Xếp tại phía sau thiếp mời cũng là liên quan tới chuyện này. Chấn kinh. Gia cắt vô địch. Đan đỉnh phái Minh Phi. Tiểu kiếm tiên Diệp Thanh chờ nhiều tên thiếu niên thiên kiêu đồng thời tiến vào chiến thần, vậy mà là vì một cái nam nhân. Theo quan phương vạch trần, Tần Thanh Tông Sư đồ đệ Trương Hạo, từ nhỏ không cha không mẹ bị gấu ngựa nuôi lớn, thân cao trượng hai vòng eo tám thước, có xé xác hổ báo chi năng, tính tình cực kỳ hung tàn, vui nuốt sống huyết nhục. Thế hệ trước gân đoán tình cửu, trừng phạt đúng tội Trương Hạo. Xem hết những này thiết mời, Trương Hạo mặt đều khí tái rồi. Ai mẹ nó là bị gấu ngựa nuôi lớn? Cha ta mẹ sống hảo hảo đây này. Ta làm sao lại trừng phạt đúng tội, ta là đụng bất chu sơn, vẫn là cho ngươi nhi tử ném trong giếng. Tức thì tức, hắn cũng coi là làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Là thật không nghĩ tới, hắn sư phó lao đầu kia vậy mà như thế có sức ảnh hưởng, thu đồ tin tức truyền ra, vậy mà có thể để cho toàn bộ chiến thần nghị luận ầm ĩ. Còn có chính là, lao nhân này cựu nhân cũng quá nhiều. Đám người này cũng không cần mặt, đánh không lại sư phó liền phái nhà mình con cháu môn nhân tìm đến hắn tính sổ sách. Chuyện này là sao a? Cha nợ con trả. Lần thứ nhất tiến vào chiến thần không gian cái gì cũng không có làm, liền thành toàn lưới truy nã chuột chạy qua đường. Trương Hạo có thể nghĩ đến, sân quyết đấu bên kia khẳng định có một đống lớn muốn thay cha báo thủ hiếu tử hiển tôn đang chờ mình. Người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Xuân Thu Tông môn đồ trong từ điển, không có sợ chỉ có mãng. Trương Hạo quyết định, các ngươi không phải muốn thay cha báo thủ mà. Hôm nay ta liền để các ngươi biết biết. Ta Trương Hạo là cái dạng gì người? Đụng đến ta. Các ngươi có cái này thực lực sao? Ta sư phụ có thể đánh phục ngươi nhóm gia trưởng bối phận, ta liền có thể đánh phục các ngươi. Nghĩ như vậy, Trương Hạo trong lòng tỏa ra vô biên hào hùng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chiến ý dạt dào hướng sân quyết đấu đi đến. Lúc này sân quyết đấu trước cửa, đã tụ tập hơn ngàn người. Những người này có trưởng bối phái tới, có cọ nhiệt độ chuẩn bị một trận chiến thành danh, còn có đại bộ phận đơn thuần đến xem náo nhiệt. Phạm La nhìn thấy một người đầu trọc, những người này liền lập tức cùng nghe được mùi máu tươi cá mập giống như vây trôi qua. Nơi đây y nguyên thành đầu trọc cấm địa. Phàm là muốn mạng, đều là trực tiếp truyền tống vào sân quyết đấu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại cửa chính. Cho nên khi đầy người chiến ý Trương Hạo đi vào cửa chính, ầm ĩ không ngừng đám người nháy mắt tiến tĩnh, tất cả đều mắt buốc lục quang giống nhìn con mồi đồng dạng nhìn xem hắn. Nhìn trước mắt đen nghịt số không rõ đám người, Trương Hạo trên mặt nghiêm túc, chậm rãi nâng lên hai tay. Ở trước ngực chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Bần tăng sợ. Chương 44, chém giết. Không sợ không được. Hắn coi như toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy khỏa đinh. Liên những người này, khỏi phải nói đánh, chính là một người một miếng nước bọt đều mẹ nó có thể dìm chết hắn. Thấy một cái khuôn mặt thanh tú đầu trọc, miệng tụng Phật hiệu, những người này vô ý thức liền đều cho rằng hắn là cái tăng nhân. Xuân Thu Tông người không có khí chất này. Bất quá cái này thời điểm bắt cái cóc đều phải bóp ra ngâm nước tiểu đến, được không dễ dàng nhìn thấy cái đầu trọc. Không có khả năng niệm một câu A-di-đà-phật liền triệt để xóa đi hiểm nghi. Không ít người đều đi theo tiến vào sân quyết đấu. Sân quyết đấu trong đại sảnh, không trung nổi lơ lửng từng khối màn sáng, phía trên là sân quyết đấu công chính tại quyết đấu hình tượng. Một tiến vào sân quyết đấu, Trương Hạo trước mắt liền có thêm một cái tuyển hạng. Phải chăng xứng đôi đối thủ, bắt đầu quyết đấu? Vâng. Trương Hạo trước mắt lóe lên, liền đi tới một cái sân vận động đồng dạng cảnh tượng. Chất gỗ trên sàn nhà khắc họa lấy một cái to lớn thái cực đồ án. Trương Hạo lúc này liền đứng tại màu đen mắt cá vị trí. Ở phía sau hắn, không trung có một khối màn ánh sáng lớn, trên đó viết: Thiên tử. Chiến tích: thắng không bại không thắng liên tiếp không. Bốn phía là một vòng khán đài, những cái kia đi theo Trương Hạo người lúc này an vị tại trên khán đài, ước chừng có 2-30 người. Nhìn thấy tài khoản biệt danh, những người này lập tức hơi nheo mắt lại. Thiên tử. Cái này biệt danh cũng không giống như hòa thượng sẽ lên. Khẩu khí thật lớn, cũng dám gọi thiên tử. Nhìn hắn chiến tích, hắn đây là lần đầu tiên tới giác đấu trường, chờ một lát liền biết hắn đến cùng là cái gì chất lượng. Lúc này, Trương Hạo phía trước sáng lên một đạo quang trụ, cột sáng biến mất, một người trẻ tuổi xuất hiện tại màu trắng mắt cá vị trí. sau lưng đồng dạng xuất hiện một cái màn sáng. Võ Ngạo Thiên. Chiến tích, thắng không bại một thắng liên tiếp không. Khán đài người nhìn thấy hắn biệt danh, tất cả đều rút một chút khỏe miệng. Được. Tới cái ác hơn. Cái kia gọi thiên tử, cái này gọi Ngạo Thiên. Liền xông danh tự này, hai người này liền phải đánh một trận. Võ Ngạo Thiên nhìn cùng Trương Hạo không sai biệt lắm, hẳn là cái kia chỗ đại học võ khoa sinh. Võ Ngạo Thiên nhìn thấy Trương Hạo cái kia sáng loáng đại quang đầu, lập tức giật nảy mình, thầm nghĩ, mình sẽ không trúng thường đi, vậy mà xứng đôi đến cái kia trong truyền thuyết Xuân Thu Tông đệ tử. Nhưng hắn xem xét chung quanh người quan chiến bầy, lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ, nếu thật là cái kia Trương Hạo, khán đài hẳn là tràn ngập. Đây chính là cái đơn thuần đầu trọc. Lại xem xét Trương Hạo sau lưng màn sáng, lập tức lại là vui lên. Chẳng lẽ hắn chính là ta số mệnh đối thủ? Nhìn hắn cái kia danh tự, Trương Hạo cũng là đau răng, làm sao xứng đôi như thế cái đồ chơi? Ngạo Thiên, ta đồng ý mà. Giữa hai người xuất hiện một cái to lớn số lượng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đếm ngược kết thúc, Trương Hạo lập tức hướng Võ Ngạo Thiên vọt tới. Chớp mắt gặp công phu liền vượt qua khoảng cách, đi vào trước người hắn. Trương Hạo hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn, muốn dự phán hắn sẽ làm ra làm sao động tác. Công kích. Vẫn là phòng thủ. Nhưng những này hắn đều không nhìn ra, hắn chỉ là tại Võ Ngạo Thiên trên mặt thấy được một tia ngoài ý muốn. Xem còn là tại đối với hắn tốc độ mà cảm thấy ngoài ý muốn. Coi chừng bên trong hiện hiện cái này ý nghĩ về sau, Trương Hạo cũng hơi bỗng nhiên một chút. Sau đó cái kia Võ Ngạo Thiên ý nguyên vẫn là bộ kia ngoài ý muốn bộ dáng. Ngoài ý muốn cái quỷ A. Người cái chảy gỗ. La Hán Quyền. Trương Hạo thấy hình dáng trực tiếp công kích, một cái La Hán Quyền rắn rắn chắc chắc nện tại Võ Ngạo Thiên dạ dày. Huệ. Võ Ngạo Thiên mang theo kia ngoài ý muốn thần sắc nôn khan một tiếng, bị một quyền này lực lượng kéo theo, hai chân có chút rời đi mặt đất. Phần eo phát lực lấy chân phải làm trụ, chân trái tại không trung vẽ ra một nửa hình tròn hung hăng quất vào hắn trên mặt. Hiu. Võ Ngạo Thiên lập tức giống một cây mũi tên đồng dạng, bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, còn tại không trung Võ Ngạo Thiên liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, sau đó liền hóa thành quang mang biến mất. A. Nghe được thắng lợi thanh âm nhắc nhở, Trương Hạo nhịn không được gãi gãi đầu. Cái này mẹ nó cái gì tuyển thủ A? Chớp mắt quỷ. Người cơ A. Phải chăng tiếp tục quyết đấu? Tiếp tục. Cái thứ hai đối thủ vẫn là người trẻ tuổi, một thắng hai bại chiến tích. Bất quá vẫn là bị Trương Hạo ba lần hai hạ đánh bại. Tiếp tục quyết đấu. Khi trận thứ ba quyết đấu lần nữa lấy được đắc thắng lợi, Trương Hạo không khỏi hoài nghi sư phó để cho mình tới này mục đích tính. Cái này không phải liền là kiếm cơ cho cái này cung cấp tắm thuốc mà. Không nghĩ tới lao nhân này vẫn là cái ngạo kiểu. Nhìn thấy Trương Hạo thần sắc, một chút trên khán đài người xem trên mặt toát ra một tia cười xấu xa. Tốt tinh thâm La Hán Quyền, liền từ cái này quyền pháp, cái này thiên tử hẳn là thật là một cái tiểu hòa thượng, bất quá hắn xem hồ hiểu lầm cái gì. Lần đầu tiên tới khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm. Chiến thần không gian bên trong sân quyết đấu bài vị, tính toán không phải thắng bại mà là thắng liên tiếp số lần càng nhiều xứng đôi đến đối thủ càng mạnh, nếu thất bại liền muốn làm lại từ đầu. Nghe nói ra cắt vô địch cùng Diệp Thanh những thiếu niên kia thiên kiêu, đều đã thắng liên tiếp hơn 90 trận, tại giữa bọn hắn hẳn là có người có thể bách chiến bất bại, thu hoạch được kia đấu võ chi vương xưng hảo. Kia đều quá xa, chúng ta vẫn là an tâm xem so tài đi. Tiểu Hòa Thượng đã thắng liên tiếp 3 trận. Trận tiếp theo hẳn là sẽ xứng đôi đến một cái chân chân chính chính hảo thủ. Trương Hạo trước mặt dâng lên một đạo quang trụ, trận thứ tư đối thủ xuất hiện. Cùng lúc trước kia ba người cơ khác biệt, lần này đối thủ là một cái 30 tuổi người thanh niên. To con trên thân thể tràn ngập giống như hòn đá cơ bắp, trải lấy tóc hối cua, một mặt bưu hãn. Mà phía sau hắn màn sáng bên trên viết. Huyết đao, thắng 22 bại một thắng liên tiếp 9. Nhìn thấy chiến tích này, trên khán đài người xem lập tức nghị luận ầm ĩ. Tiểu Hòa Thượng đủ xui xẻo, nhìn chiến tích cái này huyết đao trước đó hẳn là đã thắng liên tiếp 12 trận, chỉ là thua một trận thắng liên tiếp ghi chép về không, sau đó lại lần thắng liên tiếp 9 trận, cái này huyết đao tuyệt đối là cái hảo thủ. Nào chỉ là hảo thủ, nhìn thấy bên hông hắn chủy thủ nha, trước đó kia 12 trận thắng liên tiếp, đều là dùng thanh này chủy thủ một kích đánh giết. Tinh chuẩn. Gia dặn. Vượt qua thường nhân phản xạ thần kinh cùng xuất sắc ý thức chiến đấu, có thể trong chiến đấu tìm tới đối thủ lóe lên liền biến mất sơ hở. Sau đó công kích. Nhìn hắn công kích thủ pháp hẳn là trong quân đội người, lấy hắn thực lực ít nhất cũng là thắng liên tiếp 50 lần tiêu chuẩn, chỉ là số mệnh không tốt, tại lần thứ 13 quyết đấu xứng đôi đến ngay tại sông bảng tiểu kiếm tiên Diệp Thanh, bị một kiếm chém. Tiểu Hòa Thượng gặp nạn đi. Theo trong sân số lượng đến ngược, huyết đao trở tay nắm chặt chủy thủ, bày ra một cái công kích tư thế. Nhìn xem hắn trong tay chủy thủ Trương Hạo ánh mắt có chút ngưng lại. Chứ đi học lúc cùng những cái kia tiểu lưu manh đánh nhau. hắn còn là lần đầu tiên cùng tay cầm binh khí võ giả giao chiến. Cảm nhận được từ đối thủ trên thân ẩn ẩn truyền ra sát khí, Trương Hạo trong lòng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Trong đầu xem hồ lóe lên cái gì, nhưng hắn chính là nghĩ không ra. Thấy đếm ngược lập tức liền muốn kết thúc, Trương Hạo lấy lại tinh thần chuyên chú nhìn xem huyết đao. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, dùng truy thủ làm vũ khí, nói rõ hắn rất am hiểu cận thân công kích. Dáng người cường tráng nhưng lại không quá phận khôi ngô, tốc độ hẳn là rất nhanh. Ta không có binh khí chỉ có thể cùng hắn cận thân giao chiến, mặc dù có chút ăn thiệt thòi, nhưng chỉ cần không bị đánh trúng, vật kia cũng không có đồng dạng. Tốc độ phương diện ta không có sửa qua chuyên môn công pháp, không chiếm ưu thế. Ta duy nhất ưu thế là lực lượng, mặc dù mình hình thể so sánh với hắn nhỏ gầy rất nhiều, nhưng mình đã luyện kim trung cháo, thực tế lại là so với hắn lực lượng mạnh hơn. Hắn nhất định không tưởng tượng nổi, ta sẽ có lực lượng lớn như vậy, cho nên chỉ cần bắt được cơ hội, một kích liền có thể kết thúc chiến đấu. Đếm ngược kết thúc. Ầm. Trương Hạo dùng sức đạp địa, nhanh chóng hướng huyết đao vào tới. Cùng lúc trước ba cái kia chỉ biết ngốc đứng người cơ khác biệt, huyết đao cũng đối cái này Trương Hạo lao đến. Hai người càng ngày càng gần. Tính toán một chút khoảng cách, Trương Hạo một quyền đánh về phía mặt của hắn. Nắm đấm của hắn dẫn đầu tiến vào huyết đao công kích phạm vi bên trong. Hắn nhất định sẽ công kích cánh tay này. Trương Hạo gắt gao huyết đao cầm đao tay phải, chỉ chờ hắn xuất thủ liền lập tức trốn tránh, sau đó công kích. Nhưng mắt thấy nắm đấm cách huyết đao khuôn mặt càng ngày càng gần, nhưng hắn tựa như không nhìn thấy không giống, đừng nói ra chiêu, chính là con mắt đều không có nháy một chút. Làm sao lại như vậy? Trương Hạo trong lòng bên trong kinh nghi một tiếng, chẳng lẽ đây cũng là người cơ, chỉ là dáng rất hung. Ngay tại Trương Hạo nắm đấm lập tức liền muốn nện ở huyết đao trên mặt thời điểm, hắn toàn bộ thân thể cũng tiến vào huyết đao phạm vi công kích. Đúng lúc này, huyết đao động. Chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo hàn quang, Trương Hạo lập tức hô to không tốt. Kim trung cháo. Vận hành kim trung cháo đồng thời thân thể dùng sức ngửa ra sau. Xoát. Trương Hạo lập tức cảm thấy chỗ cổ có chút mát lạnh, vội vàng hướng nhảy lùi lại hai lần cùng huyết đao kéo ra khoảng cách. Tay trái ấn tại cái cổ, lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng chảy ra, đỏ tươi huyết dịch thuận cổ chảy xuôi đến trên quần áo, đem hắn áo nhiễm ra một mảng lớn đỏ tươi. Hô. 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 Trương Hạo thở hừng hực, vừa vặn kia một chút, để hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì quá độ khẩn trương dẫn đến ạ rền lìn bài tiết tăng tốc, trái tim phanh 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 nhảy không ngừng. Ánh mắt bên trong có chút hoảng sợ nhìn xem huyết đao. Hán! Vừa vặn hướng giết ta. Vừa rồi nếu như chính mình không có kịp thời phát động kim trung cháo, một đao kia nhất định sẽ đem toàn bộ động mạch mở ra. Giờ khắc này, Trương Hạo đột nhiên nhớ tới vừa vặn trong đầu chợt lóe lên chính là cái gì? Là hắn sư phó trước đó đối với hắn nói lời. Đang nói rằng sân quyết đấu thời điểm, hắn dùng từ là chém giết. Chương 45, giết ta ở cờ chi niệm. Nhìn thấy Trương Hạo trong mắt hoảng sợ cùng chấn kinh, trên khán đài người xem trên mặt đều lộ ra một loại người từng trải thần sắc. Đồng thời trong lòng bên trong nói ra, tiểu hòa thượng, hoan nên đi vào chân chính sân quyết đấu. Sân quyết đấu thiết kế mục đích đúng là để võ giả thông qua từng tràng chiến đấu, tăng lên kỹ xảo chiến đấu, tăng cường chiến lực. Mà tại sân quyết đấu bên trong nhận bất kỳ tổn thương đều chỉ là giả lập, cũng sẽ không nhận chân chính tổn thương. Tự nhiên cũng sẽ không có tử vong. Cho nên võ giả có thể buông tay ra thỏa thích đánh nhau. Cũng chính là bởi vì sẽ không nhận tổn thương, sân quyết đấu bên trong chiến đấu cũng biến thành dị thường thảm liệt. Mỗi một vị người quyết đấu tại quyết đấu thời điểm, đều sẽ không chọn thủ đoạn lấy giết chết đối thủ làm mục đích. Chỉ có tại loại này người không chết thì là ta vong sinh tử đối kháng bên trong, sức chiến đấu của bọn họ mới có thể đạt được nhất nhanh lớn nhất tăng lên. Đại bộ phận lần thứ nhất tiến vào sân quyết đấu võ giả, cũng không hiểu rõ những này, còn tưởng rằng tại sân quyết đấu cùng tại trong hiện thực cùng đồng bạn đồng môn luận võ, làm đối chiến luyện tập đồng dạng, sau đó đều sẽ một mặt không thể tin bị đối thủ gọn gàng giết chết.